Chương 3143, Táng Ma Hồ chương 3143, Táng Ma Hồ Long Bồ Tát nằm trên mặt đất, máu me khắp người, trong ánh mắt tràn ngập hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Lúc này, đầu óc của hắn chỉ có 3 cái chữ. Ngày. Sập. Hắn không nghĩ tới, chính mình đầy cõi lòng thành ý mà đến, vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy. Thiếu niên ma chủ tiếng nói vừa dứt, hai cái lao giả liền cười gần đi lên phía trước, trong mắt lóe ra tàn nhẫn tia sáng. Ma chủ, tha mạng a. Long Bồ Tát dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại bị trong đó một cái lao giả một cước giẫm tại ngực, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Tha mạng. Lão giả cười lạnh nói, như ngươi loại này miệng đầy hoang ngôn ô uế đồ vật, cũng xứng cầu xin tha thứ. Một lão giả khác lạnh lùng nói, ma chủ nhân từ, chỉ đập nát xương cốt của ngươi, đã là thiên đại ban ân, ngươi nên cảm ơn mới là. Long Bồ Tát nghe vậy, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Hắn biết, chính mình hôm nay chỉ sợ khó thoát một kiếp, nhưng mà, hắn vẫn không cam tâm, dãy rủa lấy nói, ma chủ, ta thật không có lừa ngươi. Âm Dương giáo mặc dù diệt, nhưng bản kia cổ tịch xác thực tồn tại. Nếu ngươi không tin, ta có thể dẫn ngươi đi tìm. Thiếu niên ma chủ ngồi tại gia hộ trên đế, thần sắc đạm mạc. Đối với Long Bồ Tát cầu khẩn mắt điếc hai ngơ, hắn phất phất tay, lạnh nhạt nói, "Động thủ đi." Hai cái lao giả không chần chờ nữa, cầm ra côn sắt giơ lên cao cao, hung hăng đánh tới hướng Long Bồ Tát tứ chi. Răng rắc. A. Xương vỡ vụn thanh âm nương theo lấy thảm thiết đau đớn, ở trong đại điện quanh quẩn. Long Bồ Tát tứ chi bị côn sắt nện đến vỡ nát, đau đớn kịch liệt, để hắn cơ hồ bất tỉnh đi. Nhưng mà, hai cái lao giả cũng không có dừng tay ý tứ, tiếp tục dùng côn sắt gõ xương sườn của hắn, xương sống. Răng rắc. Răng rắc. Mỗi một tiếng xương vỡ thanh âm đều giống như đập vào Long Bồ Tát trên linh hồn. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, trước mắt thế giới bắt đầu trở nên u ám. Hắn nghĩ tới muốn phản kháng, nhưng là, một khi phản kháng, hắn không chỉ có không cách nào cùng ma tộc kết minh, rất có thể sẽ đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Không đầy một lát, hai cái lao giả thấy Long Bồ Tát cả người xương cốt đã bỡ, thoi thoát, liền dừng tay lại, quay đầu nhìn về phía thiếu niên ma chủ, "Ma chủ, xương cốt của hắn đã toàn bộ đập nát." Thiếu niên ma chủ nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, "Đem hắn ném vào Táng Ma Hồ, để hắn thanh tỉnh một chút." "Vâng." Hai cái lao giả lên tiếng, kéo lấy Long Bồ Tát tàn tạ thân thể. Giống kéo giống như chó chết đem hắn lôi ra đại điện. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ âm trầm quỷ dị địa phương. Trước mắt là một cái vuông bức ao, khoảng chừng trên 100 mét vuông lớn nhỏ. Trong ao đựng đầy màu đen nước, đậm đặc đến như đồng hóa không ra mực đen, tản mát ra lệnh người buồn nôn khí tức tanh hôi. Một cái lao giả cười lạnh nói, "Táng Ma Hồ thế nhưng là chỉ có chúng ta người của ma tộc mới có tư cách hưởng thụ địa phương, ma chủ có thể để ngươi tới đây, nói rõ ma chủ còn là rất coi trọng ngươi." Một lao giả khác cũng nói, "Ngươi muốn cảm tạ ma chủ nhân từ, nếu không, như ngươi loại này kẻ ngoại lai, liền tới gần Táng Ma Hồ tư cách đều không có." Long Bồ Tát toàn thân kịch liệt đau nhức, ý thức mơ hồ, căn bản nghe không rõ hai cái lao giả đang nói cái gì. Hắn chỉ cảm thấy mình bị kéo tới một cái âm lạnh ở mức địa phương, bốn phía tràn ngập lệnh người ngạt thở khí tức. Bịch. Một giây sau, hai cái lao giả không chút lưu tình đem Long Bồ Tát ném vào Táng Ma trong ao. Trong chốc lát, hồ nước quay cuồng lên, như là sôi chảo nước sôi, phát ra ùng ục cùng ục thanh âm. Màu đen hồ nước cấp tốc bao trùm Long Bồ Tát thân thể, phản phất vô số cái tay vô hình, xé rách huyết nhục của hắn. A. Long Bồ Tát phát ra thảm thiết đau đớn. Táng Ma hồ nước cực kỳ quỷ dị, phản phất có sinh mệnh, điên cuồng ăn mòn Long Bồ Tát vết thương. Những cái kia bị côn sắt đập nát xương cốt, tại ao nước ăn mòn xuống, phát ra tư tư tiếng vang, phản phất bị ăn mòn. Long Bồ Tát chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt đều đang bị xé rách ăn mòn, loại đau khổ này, so trước đó bị đập nát xương cốt lúc còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần, nghìn lần. A a. Long Bồ Tát liều mạng dãy rủa lấy, muốn theo trong nước hồ leo ra, nhưng mà, tứ chi của hắn đã sớm bị đập nát, kinh mạch, tu vi cùng nguyên thần bị cấm cố, căn bản là không có cách động đậy. Hắn chỉ có thể mặc cho hồ nước ăn mòn thân thể của mình, thừa nhận vô tận thống khổ. Hai cái lao giả đứng tại ao bên cạnh, thấy cảnh này, trên mặt bọn họ không có chút nào thương hại, ngược lại lộ ra nụ cười chế nhạo. Nhìn, gia hỏa này làm cho sảng khoái hơn a. Một cái lao giả cười lạnh nói, Táng Ma Hồ thế nhưng là chúng ta ma tộc chí bảo, chuyên môn dùng để trừng phạt những cái kia không nghe lời tộc nhân, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà dùng tại một ngoại nhân trên thân. Một lao giả khác cũng châm chọc nói, gia hỏa này thật sự là không biết sống chết, cũng dám đến chúng ta ma tộc giả danh lừa bịp. Ma chủ nhân từ, chỉ là để hắn nếm thử Táng Ma Hồ tư vị, đã là thiên đại ban ân. Ha ha ha, nói đúng. Hai cái lao giả cười ha ha, phản phất tại nhìn một trận thú vị biểu diễn. Long Bồ Tát tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu ớt, ý thức của hắn dần dần mơ hồ, trước mắt thế giới trở nên đen kịt một màu. Hắn cảm giác chính mình phản phất rơi vào vực sâu vô tận, bốn phía chỉ có bóng tối vô tận cùng thống khổ. Ta phải chết sao? Long Bồ Tát trong lòng tuyệt vọng nghĩ đến. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp vào thời khắc mất đi ý thức ấy, đột nhiên, hắn nghĩ tới Âm Dương Đại Đế. Song, không gian giới chỉ bị bọn hắn lục soát đi, cái kia chán ôi. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên Âm Dương Đại Đế thanh âm. Long Nhi, chịu được. Táng Ma Hồ mặc dù thống khổ, nhưng cũng là ngươi cơ hội sống lại. Long Bồ Tát nghe vậy, chấn động trong lòng, cố nén kịch liệt đau nhức, hỏi, "Chan ôi, ngài không phải bị bọn hắn lục soát đi rồi sao?" Âm Dương Đại Đế thanh âm vang lên lần nữa, "Ta hiện tại giấu tại đan điền của ngươi." Âm Dương Đại Đế cũng có chút im lặng, lúc đầu lần này đến ma tộc, là vì cùng ma tộc kết minh, cộng đồng đối phó Diệp Trường Sinh, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, sự tình thế mà phát triển thành hiện tại cái dạng này. Kết minh không có đàm thành, ngược lại bạch bạch đưa ra trấn Ma Châu, còn bị vơ vét đi không gian giới chỉ, thực sự là mất cả trí lẫn trải. Trọng yếu nhất chính là Long Bồ Tát còn gặp nhiều như vậy tra tấn. Âm Dương Đại Đế nghiêm trọng hoài nghi, Long Bồ Tát gia hỏa này chính là trời sinh vận rủi chi thể. Bằng không mà nói, căn bản không thể giải thích tiểu tử này vì sao luôn luôn xui xẻo như vậy. Chờ ta tìm tới nhân tuyển tốt hơn, ta không phải chơi chết tiểu tử này không thể. Quá không may. Suối quẩy. Âm Dương Đại Đế trong lòng thầm mắng. Chan ôi, nhanh cứu ta cảm giác ta muốn chết rồi. Long Bồ Tát nói. Âm Dương Đại Đế nói, Táng Ma Hồ nước mặc dù tính ăn mòn cực mạnh, nhưng nó cũng có thể tái tạo gân cốt của ngươi, chỉ cần ngươi chịu được, thân thể của ngươi sẽ so trước đó càng thêm cường đại. Long Bồ Tát trong lòng vui mừng, liền đội vàng hỏi, Chan ôi, vậy ta nên làm như thế nào? Đơn giản. Âm Dương Đại Đế trong miệng phun ra một chữ, chịu. Chương 3144, đúng, chính là loại cảm giác này. Chương 3144, đúng, chính là loại cảm giác này. Chịu. Long Bồ Tát nghe đến chữ đó, thiếu chút nữa ngất đi. Mẹ nó, cái này cũng gọi biện pháp. Ngươi có thể hay không đáng tin cậy điểm? Hắn ở trong lòng đem Âm Dương Đại Đế mắng gần chết, lão bất tử, ngươi là đứng nói chuyện không đau eo à, ra hết chủ ý ngu ngốc. Lúc này, Âm Dương Đại Đế thanh âm lần nữa trong đầu vang lên, Long Nhi, dưới mắt trừ chịu không có biện pháp tốt hơn, ngươi kiên trì, chỉ cần có thể khiên qua đi, ngươi đem được lợi vô cùng. Hiện tại cũng không có biện pháp nào khác, Long Bồ Tát chỉ có thể cắn răng, cố nén Táng Ma Hồ nước mang đến thực cốt kịch liệt đau nhức, bắt đầu gian nan chịu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Long Bồ Tát ý thức khi thì mơ hồ, khi thì thanh tỉnh, mỗi một lần kịch liệt đau nhức đánh tới, đều như là một thanh bén nhọn cương đao, hung hăng đâm vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Nhưng mỗi khi hắn sắp chống đỡ không nổi lúc, Âm Dương Đại Đế cái kia hơi có vẻ lo lắng nhưng lại mang theo vài phần mong đợi thanh âm, liền sẽ ở trong đầu hắn vang lên, như là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, cho hắn kiên trì lực lượng. Long Nhi, tập trung tinh thần, cảm nhận ao nước lực lượng, không muốn kháng cự, thử nghiệm đưa nó dẫn dắt đến toàn thân, đi chữa trị những cái kia vỡ vụn xương cốt. Âm Dương Đại Đế lặng lẽ chỉ đạo. Long Bồ Tát hít sâu một hơi, cứ việc tu vi bị giam cầm, toàn thân không cách nào động đậy mảy may, nhưng hắn vẫn cưỡng ép xông phá cấm cố, vận chuyển chân khí trong cơ thể, ý đồ dựa theo Âm Dương Đại Đế nói tới đi làm. Nhưng mà Táng Ma Hồ nước phảng phất có linh tính, phát giác được Long Bồ Tát cử động, càng thêm điên cuồng hướng miệng vết thương của hắn chỗ dũng mãnh lao tới. Cái kia ăn mòn lực lượng, tựa như vô số chỉ tham lam tiểu trùng, gặm nuốt huyết nhục của hắn. A! Long Bồ Tát nhịn không được phát ra kêu thảm. Thế nhưng là, ngay tại cái này trong vô tận thống khổ, Long Bồ Tát đông nhiên cảm giác được, một cô kỳ dị lực lượng bắt đầu tại thể nội chậm rãi sinh sôi. Cỗ lực lượng này, mang một cỗ dã man sinh trưởng khí tức, đang từ từ hướng những cái kia vỡ vụn xương cốt lan tràn. Chan ôi, ta giống như cảm giác được, có một cỗ lực lượng tại hướng đầu khớp xương chui. Long Bồ Tát vui mừng nói. Âm Dương Đại Đế nghe vậy, đội bằng nói, không sai, chính là cố lực lượng này, tiếp tục dẫn dắt nó, để nó đem ngươi xương cốt một lần nữa liên tiếp. Được sự chỉ đạo của Âm Dương Đại Đế, Long Bồ Tát hết sức chăm chú dẫn dắt đến cái kia cố kỳ dị lực lượng. Theo thời gian trôi qua, miệng vết thương trên người hắn chỗ bắt đầu có một chút màu đen tạp chất bị chậm rãi bài xuất bên ngoài cơ thể, dung nhập vào Táng Ma Hồ trong nước hồ. Mà hắn cái kia nguyên bản vỡ vụn không chịu nổi xương cốt, cũng tại cố lực lượng này dưới sự tác dụng, bắt đầu xuất hiện một tia dấu hiệu khép lại. Mặc dù quá trình này chậm chạp mà thống khổ, mỗi một tia khép lại đều nương theo lấy toàn tâm đau đớn, nhưng Long Bồ Tát biết, hắn không thể từ bỏ, nhất định phải cắn răng kiên trì. Cùng lúc đó, Táng Ma bên cạnh ao bên trên, cái kia hai cái ma tộc lão giả vẫn như cũ ở một bên tán gẫu, thỉnh thoảng túi đầu nhìn xem Táng Ma trong ao Long Bồ Tát. Trong mắt bọn hắn, Long Bồ Tát sớm đã là thịt cá trên thớt gỗ, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Tiểu tử này, đoán chừng cũng chống đỡ không được bao lâu, Táng Ma hồ uy lực cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Một cái lão giả vừa cười vừa nói. Một lão giả khác gật gật đầu, phụ họa nói, đúng vậy à, cũng không biết hắn lấy ở đâu lá gan, dám lừa gạt ma chủ, đây chính là hạ trạng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này Long Bồ Tát ngay tại Táng Ma trong ao, kinh lịch một trận sinh tử thủy biến. Theo Long Bồ Tát thể nội xương cốt tốc độ khép lại càng lúc càng nhanh, hắn đối với cái kia cố kỳ dị lực lượng khống chế cũng càng ngày càng thuần thục. Thời gian dần qua, hắn phát hiện, cố lực lượng này không chỉ có thể chữa trị thân thể của hắn, tựa hồ còn tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến thể chất của hắn, để xương cốt của hắn trở nên cứng cáp hơn. Chan ôi, ta cảm giác xương cốt của ta tại trở thành cứng ngắc. Long Bồ Tát hưng phấn nói. Âm Dương Đại Đế thỏa mãn nói, cái này liền đúng rồi, Táng Ma Hồ là cái chỗ thần kỳ, chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn thích ứng ao nước này lực lượng, không chỉ có thể khôi phục thương thế, còn có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Bất quá, ngươi hiện tại còn không thể phớt lờ, tiếp tục cố gắng, nắm chặt thời gian, triệt để tái tạo xương cốt của ngươi. Long Bồ Tát hít sâu một hơi, lần nữa đắm chìm tại cái kia thống khổ mà tràn ngập hy vọng trong tu luyện. Hắn biết, chính mình khoảng cách thân thể bay bọn càng ngày càng gần. Ai ngờ, ngay lúc này, thiếu niên ma chủ đột nhiên xuất hiện tại Táng Ma Hồ trước mặt. Ma chủ. Hai cái lao giả nhìn thấy thiếu niên ma chủ, cung kính hành lễ. Hắn thế nào rồi? Thiếu niên ma chủ hỏi thăm Long Bồ Tát tình huống. Một cái lao giả cười nói, hắn ở bên trong hưởng thụ đâu. Thử, đây chính là các ngươi đạo đại khách. Thiếu niên ma chủ sầm mặt lại, đột nhiên tức giận. Hai cái lao giả dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân run nhẹ nhẹ, bịch một tiếng quỳ xuống đất, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn coi là thiếu niên ma chủ là bởi vì bọn hắn đối với Long Bồ Tát quá tàn nhẫn mà động giận, trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Nhưng mà thiếu niên ma chủ cũng không để ý tới bọn hắn, mà là thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy vào Táng Ma Hồ. Cái này Táng Ma Hồ đối người khác đến nói là khủng bố địa ngục, nhưng tại thiếu niên ma chủ trước mặt lại như không. Chỉ thấy hắn đưa tay chụp tới, liền đem thoi thóp Long Bồ Tát theo trong ao túm đi ra, động tác nước chảy mây trôi, không cần tốn nhiều sức. Thiếu niên ma chủ đem Long Bồ Tát để dưới đất, nhìn xem hắn cái kia mình đầy thương tích nhưng lại có khép lại dấu hiệu thân thể, trong miệng phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, thế mà lợi dụng hồ nước chữa trị xương cốt, hắc, có chút ý tứ. Lúc này Long Bồ Tát rất là suy yếu, nhìn thấy thiếu niên ma chủ, đội vàng hữu khí vô lực nói, "Ma chủ, tha mạng." Thiếu niên ma chủ nét miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nói, "Ta vốn là không muốn mệnh của ngươi, nói gì tha mạng vừa nói. Nói cho ta, ngươi đến tột cùng là làm sao biết Bắc vực chi môn?" Long Bồ Tát trong lòng căng thẳng, hắn biết rõ, nếu là khai ra Âm Dương Đại Đế, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Thế là dáng chống đỡ tinh thần, nói lần nữa, "Phải nói ta cũng nói, tuyệt không nửa điểm nói ngoa." "Không sai, là khối xương cứng, ta rất thưởng thức ngươi." Thiếu niên ma chủ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khác tia sáng. Long Bồ Tát thấy thế, trong lòng dấy lên một tia hy vọng, vội nói, "Ma chủ, cái kia kết minh sự tình, đừng nóng nội." Thiếu niên ma chủ đưa tay đánh gây hắn, "Ngươi thật vất vả đến một chuyến, tự nhiên phải làm cho ngươi cảm thụ một chút chúng ta ma tộc đạo đại khách." Long Bồ Tát nghe lời này, trong lòng lộn bột một chút, một cỗ bất an mãnh liệt xông lên đầu, còn không chờ hắn kịp phản ứng, thiếu niên ma chủ đã có hành động. Chỉ thấy thiếu niên ma chủ hai tay bắt lấy Long Bồ Tát hai tay, đột nhiên phát lực, ra sức xé ra. "A!" Long Bồ Tát một tiếng hét thảm, thân thể nháy mắt bị xé thành hai nửa, máu tươi như suối phun tuôn ra, ở tại thiếu niên ma chủ trên thân, đem hắn nguyên bản sạch sẽ quần áo nhuộm đỏ bừng. Chương 3145, kỳ quái miếng sắt. Chương 3145, kỳ quái miếng sắt. Long Bồ Tát thân thể bị thiếu niên ma chủ xé thành hai nửa, máu tươi như suối phun tuôn ra, tung tóe đầy bốn phía. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp vào thời khắc mất đi ý thức ấy, thiếu niên ma chủ lại cười lạnh một tiếng, hai tay hợp lại, đem hắn thân thể trọng tân ghép lại với nhau. "Cơ hội ta cho ngươi, ai bảo ngươi không biết điều?" Thiếu niên ma chủ lạnh lùng nói. Long Bồ Tát thân thể vừa mới khép lại, thiếu niên ma chủ liền lần nữa bắt hắn lại hai tay, đột nhiên xé ra. "A!" Long Bồ Tát phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, thân thể lần nữa bị xé thành hai nửa. Đau đớn kịch liệt để hắn cơ hồ hôn mê, nhưng mà, một giây sau thiếu niên ma chủ lại đem hắn thân thể khép lại. "Đúng, chính là cái này vị." Cảm giác quen thuộc lại trở về. Kim Long không được phía dưới, Long Bồ Tát nhịn không được hô lên một chữ. "Thoải mái." Thiếu niên ma chủ sững sờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Long Bồ Tát dưới loại tình huống này, thế mà còn có thể hô lên một chữ như vậy. Hai cái ma tộc lão giả cũng sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm nói thầm, gia hỏa này là điên, hay là thật không sợ đau. Dấu tại Long Bồ Tát nguyên thần bên trong Âm Dương Đại Đế tàn hồn, nhịn không được thầm mắng một tiếng, tiện cốt đầu. Thiếu niên ma chủ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, rất thoải mái đúng không? Vậy liền để ngươi một lần thoải mái cái đủ. Lời còn chưa dứt, hắn lần nữa đem Long Bồ Tát thân thể khép lại, sau đó đông nhiên xé ra. À, Long Bồ Tát tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, nhưng mà, trong miệng của hắn vẫn như cũ không ngừng hô hào, thoải mái. Thiếu niên ma chủ không hề bị lay động, tiếp tục tái diễn xé ra, khép lại động tác. Mỗi một lần xé ra, Long Bồ Tát thân thể đều sẽ phun ra đại lượng máu tươi, mà mỗi một lần khép lại, thân thể của hắn lại sẽ như kỳ tích khôi phục như lúc ban đầu. Hai cái ma tộc lão giả đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tàn nhẫn như vậy tra tấn phương thức, càng không có nghĩ tới, Long Bồ Tát vậy mà có thể tại loại này thống khổ cực độ bên trong, hung hăng hô thoải mái. Gia hỏa này, đến cùng là cố ý, hay là thật không sợ đau? Một cái lão giả thấp giọng hỏi. Một lão giả khác lắc đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không biết, có lẽ thái giám tư duy khác hẳn với thường nhân đi. Thiếu niên ma chủ tựa hồ đối với Long Bồ Tát phản ứng cảm thấy bất mãn, động tác trong tay càng thêm tàn nhẫn, hắn một lần lại một lần đem Long Bồ Tát thân thể xé ra, sau đó lại khép lại, phản phất tại đùa bỡn một kiện đồ chơi. Long Bồ Tát tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu ớt, nhưng trong miệng của hắn vẫn như cũ không ngừng la hét. Thoải mái, thoải mái, thoải mái. Rốt cục, thiếu niên ma chủ dừng lại trong tay động tác, lạnh lùng nhìn xem toi thóp Long Bồ Tát, nói, xem ra, ngươi xác thực rất hưởng thụ loại thống khổ này. Long Bồ Tát nằm trên mặt đất, máu me khắp người, ý thức mơ hồ, nhưng hắn vẫn như cũ dáng chống đỡ nói, ma chủ, sảng khoái, đừng ngừng, tiếp tục, cầu ngươi. Thiếu niên ma chủ, hắn xem như nhìn ra, Long Bồ Tát là thật hưởng thụ loại thống khổ này. Thiếu niên ma chủ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, ngươi cho rằng cái này liền kết thúc rồi? Không, đây chỉ là bắt đầu. Nói xong, hắn một bà nhấc lên Long Bồ Tát, đem hắn ném vào táng ma trong ao. Phù phù, Long Bồ Tát thân thể rơi vào trong ao, màu đen hồ nước lần nữa quay cuồng lên, điên cuồng ăn mòn miệng vết thương của hắn. À, Long Bồ Tát phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, thân thể tại trong nước hồ kịch liệt dây rồi lấy. Thiếu niên ma chủ đứng tại bên cạnh ao, lạnh lùng nhìn xem một màn này, sau đó phân phó hai cái lão giả, các ngươi ở chỗ này cho ta nhìn chằm chằm hắn. Từ giờ trở đi, cách mỗi một canh giờ, đem hắn xương cốt đập nát một lần. Luôn luôn muốn để hắn thật tốt cảm thụ một chút chúng ta ma tộc đạo đại khách. Hai cái lão giả liền đội vàng gật đầu, cung kính nói, vâng, ma chủ. Thiếu niên ma chủ quay người rời đi, chỉ để lại hai cái lão giả cùng thoi thóp Long Bồ Tát. Một cái lão giả nhìn xem trong ao Long Bồ Tát, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi không phải rất có thể gánh sao? Tiếp xuống, chúng ta sẽ để cho ngươi thật tốt hưởng thụ. Một lão giả khác cũng cười gần nói, không sai, chúng ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính thống khổ. Long Bồ Tát nằm tại trong ao, ý thức mơ hồ, nhưng hắn vẫn như cố cắn răng, cố nén kịch liệt đau nhức, thầm nghĩ trong lòng, Diệp Trường Sinh, tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi. Chờ ta ra ngoài, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Lại nói, thiếu niên ma chủ trở lại đại điện về sau, ngồi tại gia hổ trên đế, trên mặt xuất hiện sát ý. Cái này Long Bồ Tát thật đúng là một người thú vị, thế mà chạy đến trước mặt của ta đến, muốn cùng ta kết minh. Càng có ý tứ chính là, hắn muốn giết người lại là sư phụ của ta. Chưa từng thấy người ngu xuẩn như vậy. Không sai, vị thiếu niên này ma chủ, chính là Diệp Thu đệ tử, Hổ Tử. Bất quá, thằng ngu này xuất thủ ngược lại là hào phóng, không chỉ có đem Trấn Hồn Châu đưa cho ta, còn đưa nhiều thứ như vậy, nếu để cho hắn biết, hắn muốn đối phó người là sư phụ ta, vậy không biết hắn có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Hổ Tử trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, sau đó cầm lấy từ trên người Long Bồ Tát lục soát đến không gian giới chỉ, thấp giọng nói, để ta xem một chút, ngươi trong không gian giới chỉ còn có vật gì tốt. Không gian giới chỉ phía trên nguyên bản có Long Bồ Tát ấn ký, nhưng tại Hổ Tử cường thế xóa đi xuống, ấn ký nháy mắt tiêu tán. Theo sát lấy, Hổ Tử mở ra tất cả không gian giới chỉ, liếc mắt qua, những cái kia trong không gian giới chỉ đổ đầy đến không hết linh thạch, đan dược, công pháp bí tịch, còn có đủ loại kiểu dáng thần binh lợi khí. Hổ Tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới, Long Bồ Tát thế mà như thế giàu có. Gia hỏa này, thật đúng là đầu dê béo a. Hổ Tử sợ hãi thán nói. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị cẩn thận xem xét những bảo vật này lúc, một khối vết dỉ loang lổ miếng sắt gây nên chú ý của hắn. A, đây là vật gì? Hổ Tử đem miếng sắt đem ra. Miếng sắt xem ra không chút nào thu hút, mặt ngoài che kín vết dỉ, nhưng nhìn kỹ lại, phía trên tựa hồ có một chút đường vân, giống như là loại nào đó bản đồ dấu vết. Chỉ có điều, là không trọn vẹn. Cái đồ chơi này xem ra không đáng tiền, nhưng có thể bị Long Bồ Tát thả ở bên trong không gian giới chỉ, khẳng định có chút giá trị. Hổ Tử thầm nghĩ trong lòng. Hắn cẩn thận nghiên cứu một hồi, cũng không thể nhìn ra trò gì, cuối cùng đem miếng sắt ném về trong không gian giới chỉ. Được rồi, chờ gặp lại sau đến sư phụ, để sư phụ nhìn xem, có thể hắn có thể nhìn ra thứ gì. Hổ Tử tiếp lấy nở nụ cười, nếu là nhiều đến mấy cái giống Long Bồ Tát dạng người này, vậy chúng ta ma tộc liền sẽ không tài nguyên thiếu thốn. Nhưng mà, sau khi cười xong, sắc mặt của hắn lại trở nên nghiêm túc lên. Long Bồ Tát, đáng tiếc à, ngươi muốn giết người là sư phụ ta, nếu không, ta thật có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hổ Tử thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một tia lành ý lập tức, hắn thu hồi không gian giới chỉ, nhưng trong lòng dâng lên một cái nghi vấn, kỳ quái, gia hỏa này đến cùng là làm sao tìm được Bắc vực chi môn. Theo lý thuyết, Bắc vực chi môn vị trí cực kỳ bí ẩn, người bình thường căn bản không có khả năng biết. Hổ Tử cao mày, suy tư một lát, lại không có thể nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Được rồi, không nghĩ, trước liên hệ sư phụ, nhìn sư phụ muốn làm sao xử phạt hắn. Hổ Tử dứt lời, móc ra đưa tin ngọc giản, bắt đầu cho Diệp Thu đưa tin. Chương 3146, Ma tộc, đại trưởng lão. Chương 3146, Ma tộc, đại trưởng lão. Hổ Tử đem tin tức phát ra về sau, liền lặng lặng chờ đợi Diệp Thu hồi âm. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đưa tin ngọc giản lại từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Kỳ quái, sư phụ tại sao không có cho ta hồi âm? Hổ Tử nhíu nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Hắn lại chờ một hồi, vẫn không có thu được Diệp Thu hồi âm. Chẳng lẽ sư phụ xảy ra chuyện rồi? Hổ Tử trong lòng căng thẳng, vội vàng lại bắt đầu cho trưởng mì chân nhân đưa tin. Đạo trưởng, ta là Hổ Tử. Sư phụ có hay không cùng với ngài? Ta liên lạc không được hắn, có chút lo lắng. Tin tức phát ra về sau, Hổ Tử lần nữa chờ đợi. Nhưng mà, thời gian trôi qua thật lâu, trưởng mi chân nhân cũng không có hồi âm. Kỳ quái, sư phụ cùng đạo trưởng làm sao đều chưa có trở về ta tin. Hổ Tử bất an trong lòng càng thêm nồng đậm. Hắn đứng dậy, ở trong đại điện đi qua đi lại, cau mày. Chẳng lẽ sư phụ thật xảy ra chuyện rồi? Không có khả năng a, sư phụ thực lực mạnh như vậy, ai có thể bị thương hắn? Hổ Tử trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhưng mà, vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều không thể giải thích vì cái gì Diệp Thu cùng trưởng mi chân nhân đều không trở về thư của hắn. Muốn không, ta đi tìm sư phụ. Hổ Tử vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên đại điện truyền ra ngoài đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Ma chủ, không tốt. Hai cái ma tộc lão giả vội vàng hấp tấp chạy vào, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, bọn hắn chính là trông coi Long Bồ Tát lão giả. Làm sao rồi? Hổ Tử nhíu mày hỏi. Táng ma hổ. Táng ma hổ xảy ra chuyện. Một cái lão giả thở hổn hển, âm thanh run rẩy nói. Cái gì? Hổ Tử biến sắc, liền vội vàng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một lão giả khác nuốt ngụm nước bọt, khó khăn nói, cái kia Long Bồ Tát. Hắn không thấy. Không thấy rồi. Hổ Tử sững sờ, lập tức cả giận nói, các ngươi không phải nhìn chằm chằm vào hắn sao? Làm sao lại để hắn chạy rồi? Một cái lao giả vội vàng giải thích nói, chúng ta xác thực nhìn chằm chằm vào hắn, thế nhưng là hắn đột nhiên liền biến mất, tựa như trống không tan biến mất. Hổ Tử nghe vậy, trong lòng giật mình, vội vàng xông ra đại điện, thẳng đến Táng Ma Hồ mà đi. Khi hắn đuổi tới Táng Ma Hồ lúc, chỉ thấy hồ nước khôi phục bình tĩnh, trong ao không có mưa hay, Long Bồ Tát thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này sao có thể? Hổ Tử sắc mặt trầm, trong mắt lóe lên một tia linh ý phải biết, phàm là tiến vào Táng Ma Hồ người, trừ phi được đến hắn cho phép, nếu không không có khả năng đi ra. Giống Long Bồ Tát như vậy, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi người, càng là gần như không tồn tại. Lại nói, hai cái trông coi Long Bồ Tát ma tộc lão giả, đều là ma tộc trưởng lão, có được tuyệt thế thánh nhân vương thực lực, có thể tại mí mắt của bọn họ nội tình xuống lặng yên không một tiếng động đào đầu, cái này liền càng quỷ dị. Hổ Tử cẩn thận kiểm tra Táng Ma Hồ trung quanh, cũng không có phát hiện bất cứ dấu vết gì, phản phất Long Bồ Tát chưa hề xuất hiện qua. Kỳ quái, gia hỏa này chạy đi đâu rồi? Hổ Tử trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, tiếp lấy hỏi thăm hai cái ma tộc lão giả. Long Bồ Tát đào tẩu thời điểm, các ngươi nhưng có phát hiện dị thường? Hai cái lao giả nhao nhao lắc đầu, chăm miệng một lời hồi đáp, không có. Một tia dị thường cũng không phát hiện. Hổ Tử truy vấn. Hai cái lao giả lần nữa lắc đầu, không có. Gia hỏa này toàn thân xương cốt bị đập nát, tu vi cùng nguyên thần đều bị cầm cố, hắn là làm sao đào tẩu? Hổ tử trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, hổ tử không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Một cái nhân tộc, thế mà đường hoàng xâm nhập chúng ta ma tộc địa bàn, lại ở dưới mí mắt của các ngươi lặng yên không một tiếng động biến mất, hắn đem chúng ta nơi này xem như địa phương gì rồi? Hắn hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hai người các ngươi, lập tức truyền lệnh xuống, phân phó ma tộc tất cả cao thủ, tìm kiếm Long Bồ Tát, phải tất yếu tìm tới tung tích của hắn. Một khi tìm tới hắn, không cần hướng ta báo cáo, trực tiếp tru sát. Gia hỏa này muốn đối phó sư phụ ta, lưu hắn không được. Mặt khác, các ngươi đưa tin cho mấy vị trưởng lão khác, từ giờ trở đi, ma tộc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đặc biệt là các ngươi những trưởng lão này, chủ yếu chức trách chính là cho ta bảo vệ tốt Bắc vực chi môn. May mắn lần này tới chỉ là một cái Long Bồ Tát, nếu như lần sau có người muốn tiến đánh chúng ta ma tộc, dẫn đầu đại quân phá vỡ Bắc vực chi môn, mà chúng ta không có chút nào đề phòng, cái kia hạ chẳng là cái gì, không cần ta nhiều lời a. Hai cái lao giả nghe tới hổ tử mệnh lệnh, liền vội vàng gật đầu, trịnh trọng nói, ma chủ yên tâm, chúng ta nhất định bảo vệ tốt Bắc vực chi môn, tuyệt sẽ không lại phát sinh Long Bồ Tát chuyện như vậy. Nói xong, bọn hắn đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, một tiếng nói giản mùa vang lên. Không cần tìm tên kia, hắn đã thoát đi ma tộc. Thanh âm vừa dứt, một người mặc áo bào đen, tay cầm quải trượng lão giả trống rông xuất hiện ở bên cạnh hổ tử. Lão giả tóc trắng bệnh, trên mặt che kín thật sâu nếp nhăn, lưng dẫn tới cơ hồ cong thành 90 độ, phảng phất một trận gió liền có thể đem hắn tội ngã. Ánh mắt của hắn vẫn đủ, lại lộ ra một cỗ thâm thúy trí tuệ, phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thảy. Nhìn thấy vị lão giả này, hổ tử cùng hai cái ma tộc lão giả lập tức xoay người hành lễ, cung kính nói, bái kiến đại trưởng lão. Hổ tử nhìn xem đại trưởng lão, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Đại trưởng lão là ma tộc bên trong thực lực mạnh nhất, tư lịch già nhất trưởng lão, cũng là hổ tử người kính trọng nhất một trong. Hắn không chỉ có phụ tá hổ tử, còn giống như lão sư như dạy bảo hổ tử. Cũng chính bởi vì hắn tồn tại, hổ tử tài năng nhanh như vậy, khống chế toàn bộ ma tộc. Nhưng mà đại trưởng lão thọ nguyên đã còn thừa không có mấy, còn xuất lại trăm năm. Theo lý thuyết, giống hắn tuổi như vậy, hẳn là an hưởng tuổi già, nhưng hắn lại một mực nhọc lòng ma tộc sự vụ lớn nhỏ, chưa bao giờ có nửa phần lười biếng. Đại trưởng lão, ngài làm sao tới rồi? Hổ tử đội vàng vất tay, một thanh ghế bành trống rông xuất hiện. Hắn bước nhanh về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí vị đại trưởng lão ngồi xuống, sợ đại trưởng lão thân thể có cái gì khó chịu. Đại trưởng lão chậm rãi ngồi xuống, thở hổn hển mấy cái, mới mở miệng nói, lúc trước bị các ngươi ném vào táng ma hồ tên kia, không cần lại tìm, hắn đã rời đi ma tộc. Hổ tử nghe vậy, nghi hoặc hỏi, đại trưởng lão, ngài là làm sao biết? Đại trưởng lão khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang một tia bất đắc dĩ, ta mặc dù lão, nhưng cảm giác lực vẫn còn, tên kia trên thân có một đạo khí tức quỷ dị, ta vốn định truy tung hắn đáng tiếc. Ta cao tuổi thể suy, đuổi không kịp. Hổ tử trong lòng cảm giác nặng nề, liền vội vàng hỏi, đại trưởng lão, ngài nói quỷ dị khí tức là cái gì? Chẳng lẽ Long Bồ Tát phía sau còn có người? Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia ngưng trọng, cái tia đạo khí tức phi thường quỷ dị, thậm chí để ta cảm thấy một tia tim đập nhanh, nếu như ta không có đoán sai, tên kia phía sau có một vị tồn tại cực kỳ đáng sợ. Hổ tử nghe vậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết, đại trưởng lão mặc dù thọ nguyên sắp tới, nhưng dù sao cũng là một tôn chuẩn đế cường giả, cảm giác lực tuyệt không phải người thường, liền đại trưởng lão đều cảm thấy tim đập nhanh tồn tại, thực lực kia nhất định rất khủng bố. Đại trưởng lão nói nhèo, mà lại. Chương 3147, trời sinh vận rủi thánh thể chương 3147, trời sinh vận rủi thánh thể mà lại cái gì? Hổ tử vội hỏi. Đại trưởng lão nói, cái kia đạo khí tức mặc dù phi thường bị mở, nhưng là ta có thể xác định, cái kia đạo khí tức cùng âm dương giáo khí tức không có sai biệt. Có thể thấy được, Long Bồ Tát người sau lưng đến từ âm dương giáo. Hổ tử trong lòng run lên, nói như vậy, âm dương giáo trừ Long Bồ Tát, còn có cá lọt lưới. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, ma chủ, ngươi phải cẩn thận. Chúng ta ma tộc mặc dù chiếm cứ Bắc vực không ra, nhưng là ngoại giới cường giả y nguyên không thể khinh thường, tựa như cái kia Long Bồ Tát, hắn đã dám đến ma tộc, tất nhiên có nơi dựa dẫm. Tiếp xuống, chính như lời ngươi nói, ma tộc muốn đi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tùy thời để phòng bất chắc. Mặt khác, ta thọ nguyên không nhiều, che chở không được ma tộc bao lâu, tương lai ma tộc còn muốn dựa vào các ngươi chính mình, bởi vậy, các ngươi phải nắm chặt thời gian tăng cao tu vi. Hổ tử kiên định nói, đại trưởng lão, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận ma tộc, tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào phá hư gia viên của chúng ta. Đại trưởng lão thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức chậm rãi đứng dậy, tốt, ta nên trở về. Các ngươi tiếp tục làm việc đi, ghi nhớ, vô luận phát sinh cái gì, đều muốn giữ vững tỉnh táo. Hổ tử liền vội vàng tiến lên đỡ lấy đại trưởng lão, cung kính nói, đại trưởng lão, ta đưa ngài trở về. Đại trưởng lão khoát tay một cái, vừa cười vừa nói, không cần, ta bộ xương giả này còn có thể đi, các ngươi bận bịu các ngươi à. Nói xong, đại trưởng lão chống quải trượng, chậm rãi hướng nơi xa đi đến. Bóng lưng của hắn mặc dù còng lưng, lại lộ ra một cỗ cứng cỏi lực lượng, phảng phất một tòa nguy nga đỉnh núi, vĩnh viễn sừng sững không ngã. Hổ tử đưa mắt nhìn đại trưởng lão rời đi, trong lòng tràn ngập kính ý cùng cảm kích. Hắn biết, đại trưởng lão vì ma tộc trả giá quá nhiều, mà chính mình làm ma chủ, nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm, tuyệt không thể cô phụ đại trưởng lão kỳ vọng. Đợi đến đại trưởng lão thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, hổ tử mới thu hồi ánh mắt, quay người đối với cái kia hai cái ma tộc lão giả nói, đại trưởng lão lời nói các ngươi cũng nghe được à? Long Bồ Tát sự tình tạm thời buông xuống, nhưng Bắc vực chi môn nhất định phải chặt chẽ phòng thủ, tuyệt không thể tái xuất bất kỳ sai lầm nào. Hai cái lão giả liền đội vàng gật đầu đáp ứng, ma chủ yên tâm, chúng ta nhất định bảo vệ tốt Bắc vực chi môn, tuyệt sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào xâm nhập. Hổ tử nhẹ gật đầu, lập tức phất phất tay, các ngươi đi xuống trước đi, có việc ta sẽ gọi ngươi nhóm.
Vâng.
Hai cái lao giả cung kính thi lễ một cái, lập tức rời đi. Hổ tử trở lại đại điện, ngồi tại gia hổ trên ghế, cau mày, rơi vào trầm tư. Long Bồ Tát muốn đối với sư phụ bất lợi, bên cạnh hắn còn có Âm Dương giáo cá lọt lưới, liền đại trưởng lão đều cảm thấy tim đập nhanh, có thể thấy được, Âm Dương giáo con cá lọt lưới kia tuyệt không đơn giản. Việc này, nhất định phải mau chóng để sư phụ biết, cũng để cho sư phụ có đề phòng. Hổ tử nghĩ tới đây, lần nữa cho Diệp Thu đưa tin. Nhưng mà, đợi rất lâu, vẫn không có thu được Diệp Thu hồi âm. Kỳ quái, sư phụ tại sao không trở về tin tức đâu? Thật chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Hổ tử càng nghĩ càng bất an. Ta là đi ra ngoài trước tìm sư phụ đâu, còn là trước đi ma tộc cấm địa? Hổ tử cầm ra trấn hồn châu, có cái quả hạt châu này tại, hắn liền có thể tiến vào ma tộc cấm địa. Long Bồ Tát xuất hiện, có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu, kế tiếp, ma tộc có thể sẽ đứng trước càng lớn nguy cơ. Mà tại nguy cơ tiến đến trước đó, ta nhất định phải tăng cao tu vi. Từng nghe đại trưởng lão, ma tộc cấm địa có tăng cao tu vi cơ hội, hiện tại trấn hồn châu đã tới tay, ta là trước đi ma tộc cấm địa, còn là trước đi tìm sư phụ? Hổ tử càng nghĩ, chậm chạp không quyết định chắc chắn được. Nếu là đi tìm kiếm Diệp Thu, lúc nào có thể trở về ma tộc, hắn không biết. Hắn còn lo lắng, một khi hắn rời đi ma tộc về sau, nếu là xuất hiện biến cố gì, sợ lại tới không kịp giải quyết. Thế nhưng là không đi tìm Diệp Thu, hắn lại lo lắng Diệp Thu an nguy. Nếu như trước tiến vào ma tộc cấm địa, hắn cũng không biết lúc nào tài năng theo trong cấm địa đi ra. Nếu như Diệp Thu chưa lấy được hắn tin tức, cái kia Long Bồ Tát vạn nhất tìm những người khác kết minh đối phó Diệp Thu, lại nên làm cái gì? Tình thế khó xử. Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, Hổ Tử nghĩ đến một người. Ba. Hổ Tử vỗ một cái trán, cười mắng chính mình, thật sự là hồ đồ, ta làm sao đem sư nương cho quên rồi? Dứt lời, hắn vội vàng cầm ra đưa tin ngọc giản cho Vân Hy đưa tin. Không đầy một lát, hắn liền thu được Vân Hy hồi âm. Nguyên lai sư phụ cùng đạo trưởng đều bế quan, ta nói tại sao không có cho ta hồi âm đâu? Hổ Tử liền vội vàng đem ma tộc phát sinh sự tình nói cho Vân Hy, thuận tiện mời Vân Hy tìm cơ hội chuyển cáo Diệp Thu, mời Diệp Thu phòng bị Long Bồ Tát tùy thời trả thù. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Hổ Tử đứng lên. Hiện tại nên đi ma tộc cấm điện. Dứt lời, Hổ Tử thân hình lóe lên, biến mất trong đại điện. Cùng một thời gian, băng nguyên phía trên, hàn phong lạnh thấu xương, đông tuyết bay múa đầy trời. Đông. Một thân thể từ không trung rơi xuống, nặng nề mà nện ở trên mặt tuyết, tóe lên một mảnh bông tuyết. Người này chính là từ ma tộc trở về từ coi chết Long Bồ Tát, hắn giờ phút này, máu me khắp người, quần áo tả tơi, khí tức yếu ớt, đã triệt để hôn mê. Theo sát lấy, một đoàn đen trắng xương mù theo hắn đỉnh đầu bên trong chậm rãi bay ra, quanh quẩn trên không trung ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một bóng người, chính là Âm Dương Đại Đế Tàn Hồn. Âm Dương Đại Đế Tàn Hồn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm ở trên mặt tuyết giống như chó chết Long Bồ Tát, nhịn không được chửi ầm lên, bản đế tung hoành tu chân giới nhiều năm như vậy, còn là lần đầu nhìn thấy ngươi xui xẻo như vậy người, có thể xương vận rủi thánh thể. Thật không rõ, làm sao mỗi một việc ngươi đều làm không xong. Tức chết ta. Mãng sau một lúc, Âm Dương Đại Đế Tàn Hồn đưa tay vung lên, một đạo chân khí cắm vào Long Bồ Tát thể nội, đem hắn theo trong hôn mê tỉnh lại. Long Bồ Tát từ từ mở mắt, chỉ cảm thấy đầu mê man, hắn nhìn qua mênh mông bầu trời, đông tuyết không ngừng bay xuống, đánh vào trên mặt, băng lanh thấu xương, không khỏi nghi hoặc hỏi, "Chán đuôi, đây là ở đâu?" Âm Dương Đại Đế Tàn Hồn tức giận trả lời, "Băng Nguyên." "Băng Nguyên?" Long Bồ Tát nghe vậy, nháy mắt tỉnh táo thêm một chút, muốn dãy rủa lấy đứng lên, nhưng vừa mới động đậy, liền cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình tại ma tộc lúc, cả người xương cốt bị đập nát, bây giờ thương thế chưa khôi phục. Long Bồ Tát cố nén đau đớn, vội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể chữa trị thương thế, sau một lát, làm thương thế khôi phục được không sai biệt lắm, hắn mới hỏi, "Chan Duôi, chúng ta làm sao rời đi ma tộc?" Âm Dương Đại Đế Tàn Hồn hừ lạnh một tiếng, nói, "Tự nhiên là ta mang ngươi đi ra." Long Bồ Tát nghe xong, lập tức lo lắng, nói, "Chan Duôi, chúng ta còn không có cùng ma tộc kết minh liền đi ra, đây chẳng phải là hết thảy đều uổng phí rồi?" Âm Dương Đại Đế Tàn Hồn nghe tới hắn nói như vậy, kém chút tức giận đến giận sôi lên, "Ngu xuẩn, không còn ra, ngươi sẽ chết tại ma tộc, hiểu chưa?" Chương 3148, về Âm Dương giáo chương 3148, về Âm Dương giáo chết tại ma tộc. Long Bồ Tát cảm thấy Âm Dương Đại Đế có chút nói chuyện giật gân, nói, "Chan Duôi, không đến mức đi, ta đi ma tộc về sau đều không có phản kháng, cái kia ma chủ cũng nói, không muốn tính mạng của ta." Không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên cái này liền để Âm Dương Đại Đế sinh khí. "Mẹ nó, người ta đều đem ngươi cả người xương cốt đập nát, ngươi nha còn không phản kháng, thật là một cái xương cứng a. Ngươi cho rằng ngươi không phản kháng, cái kia ma chủ liền sẽ hợp tác với ngươi?" "Đừng ngây thơ. Hắn nếu thật muốn hợp tác với ngươi, kia liền sẽ không đập nát xương cốt của ngươi, càng sẽ không đem ngươi ném vào Táng Ma Hồ. Ngươi biết Táng Ma Hồ là địa phương nào sao? Kia là người trong ma tộc phạm không thể tha thứ đại tội về sau, mới có thể bị ném vào cái chỗ kia, nhận hết tra tấn mà chết." Âm Dương Đại Đế Tàn Hồn nói, "Đừng nhìn cái kia ma chủ trẻ tuổi, nhưng tâm ngoan thủ lạn, không phải dễ lừa gạt." Long Bồ Tát nói, "Thế nhưng là, ta tại ma tộc nén giận, còn đưa cho ma chủ nhiều đồ như vậy, hiện tại hợp tác không có đàm thành, những vật kia chẳng phải là tặng không rồi?" Âm Dương Đại Đế Tàn Hồn tức giận nói, "Lúc nào còn nhớ thương những vật kia, nếu không phải ta, ngươi liền mệnh đều bị mất tại ma tộc." Long Bồ Tát mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng là người đã đi ra, hắn cũng không thể tránh được. Huống chi, hắn không dám đắc tội Âm Dương Đại Đế, bởi vì hắn còn cần cái này chỗ dựa. Ta xem như thấy rõ, tu chân giới chính là một cái nắm tay người nào lớn, thì người đó có lý địa phương, "Hừ, chờ ta mạnh hơn ngươi thời điểm, nhìn ngươi còn dám hay không nói chuyện với ta như vậy." Long Bồ Tát nghĩ tới đây, không khỏi hỏi, "Cha nuôi, bước kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi Tây Mạc sao?" Âm Dương Đại Đế tàn hồn nói, "Tây Mạc khẳng định phải đi, lần này không thể cùng ma tộc đặt thành hợp tác, cho nên chúng ta nhất định phải cùng Linh Sơn Thánh Tăng kết minh. Nhưng là, ngươi dạng này đi, trong tay một điểm thẻ đánh bạc đều không có, Linh Sơn Thánh Tăng dựa vào cái gì hợp tác với ngươi? Mà lại, Linh Sơn Thánh Tăng cũng không phải một cái gì đồ tốt, ngươi dạng này đi Tây Mạc, nói không chừng hắn sẽ trực tiếp chơi chết ngươi." Long Bồ Tát vội vàng tỉnh giáo, "Còn mời cha nuôi chỉ cho ta một con đường sáng." Âm Dương Đại Đế tàn hồn nói, "Vì kế hoạch hôm nay, xem ra chỉ có thể trước tìm tới Nhân Hoàng Kiếm, được đến còn lại nửa đường nhân tộc khí vận, sau đó mới có thể đánh bạc cùng Linh Sơn Thánh Tăng nói chuyện hợp tác sự tình." "Cha nuôi, ngài biết Nhân Hoàng Kiếm ở đâu sao?" Long Bồ Tát hỏi. "Lần trước đi Lưỡng Giới Sơn, không chỉ có không có tìm được Nhân Hoàng Kiếm, còn ngộ nhập minh tộc, kém chút đem mình ném." Âm Dương Đại Đế tàn hồn nói, "Muốn tìm được Nhân Hoàng Kiếm, mấu chốt còn là bản đồ, ngươi đem khối kia miếng sắt lấy ra." Long Bồ Tát sững sờ, "Cái gì miếng sắt?" Âm Dương Đại Đế tàn hồn nói, "Chuyện lớn như vậy ngươi quên rồi. Chính là trước đó ta cho ngươi khối kia không chọn vẹn miếng sắt, phía trên khắc lấy bản đồ." "Hoàng bét." Long Bồ Tát đột nhiên một tiếng kinh hô, nói, "Khối kia miếng sắt ta thả ở bên trong không gian giới chỉ, nhưng ta không gian giới chỉ bị ma tộc cái kia hai cái lao ra hỏa lục soát đi." "Cái gì?" Âm Dương Đại Đế tàn hồn nghe vậy, ánh mắt âm trầm đáng sợ, cả giận nói, "Ngươi nha ngươi, làm chuyện này là sao? Bây giờ vừa vặn rất tốt, kết minh không thành, còn đem vật trọng yếu như vậy rơi vào tay địch, thật sự là thành sự không có, bại sự có dư." Âm Dương Đại Đế tàn hồn ở giữa không trung tức giận đến toàn thân run rẩy, hư ảo thân ảnh đều có chút vặn mèo, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Long Bồ Tát, hận không thể đem thứ nhất bàn tay chụp chết. "Ngươi làm sao như thế không cẩn thận? Khối kia miếng sắt liên quan đến Nhân Hoàng Kiếm hạ xuống, bây giờ rơi vào ma tộc trong tay, chúng ta muốn lại tìm đến Nhân Hoàng Kiếm, khó như lên trời." Âm Dương Đại Đế thanh âm bởi vì phẫn nộ mà trở nên bén nhọn, tại băng nguyên trong gió lạnh quanh quẩn. Long Bồ Tát cúi đầu, trong lòng tràn đầy hối hận, nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể cố giả bộ trấn định, ý đồ tìm kiếm biện pháp bù đắp. "Cha nuôi, ngài trước đừng có gấp, nói không chừng người của ma tộc vẫn chưa phát hiện miếng sắt tầm quan trọng, lại hoặc là bọn hắn cho dù cầm tới miếng sắt, cũng không giải được phía trên bản đồ bí mật." Long Bồ Tát cẩn thận từng ly từng tí nói, ý đồ an ủi Âm Dương Đại Đế, cũng cho chính mình tìm một chút hy vọng. Âm Dương Đại Đế hừ lạnh một tiếng, "Hừ, thiếu niên kia ma chủ tuyệt không phải hạng người bình thường, có thể tại bằng chừng ấy tuổi liền khống chế ma tộc, nói rõ hắn thật không đơn giản. Hắn đã lục soát đi ngươi không gian giới chỉ, tất nhiên sẽ cẩn thận xem xét trong đó chi vật. Một khi bị hắn phát hiện miếng sắt, nói không chừng liền sẽ biết cùng Nhân Hoàng Kiếm có quan hệ." Long Bồ Tát cắn răng, nói, "Cha nuôi, đã như thế, muốn không chúng ta trở về ma tộc, nghĩ biện pháp đem miếng sắt trộm trở về." Âm Dương Đại Đế nghe nói như thế, kém chút lại bị tức choáng, "Máng, ngu xuẩn. Chỉ bằng ngươi tu vi hiện tại, còn muốn trở về ma tộc? Ta cho ngươi biết, ma tộc có chuẩn đế cường giả. Lúc trước nếu không phải ta trượt đến đủ nhanh, ngươi sớm đã chết ở bên trong, lúc này trở về, tự chui đầu vào lưới." Long Bồ Tát cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hỏi, "Cha nuôi, vậy kế tiếp làm sao bây giờ?" Âm Dương Đại Đế tàn hồn nghĩ nghĩ, cuối cùng có quyết định, nói, "Đi Đông Hoang." "Đi Đông Hoang?" Long Bồ Tát nghe vậy giật mình, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, nói, "Cha nuôi, Đông Hoang thế nhưng là Thanh Vân Kiếm Tông địa bàn, hiện tại đi Đông Hoang, đây không phải là dê vào miệng của sao? Ngươi nói ai là dê?" Âm Dương Đại Đế tàn hồn lập tức giận dữ, hư ảo thân ảnh kịch liệt ba động. Long Bồ Tát đội vàng rút chính mình một vả, miệng lầm, "Cha nuôi không nên tức giận, ta chính là lo lắng." "Phế bật." Âm Dương Đại Đế hừ lạnh một tiếng, "Có bản đế tại, ngươi sợ cái gì?" Long Bồ Tát cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Cha nuôi, chúng ta đi Đông Hoang làm gì a?" "Về Âm Dương giáo." Âm Dương Đại Đế tàn hồn trầm giọng nói. Long Bồ Tát trong lòng lén lút tự nhủ, Âm Dương giáo không phải đã bị diệt sao? Bây giờ đi về làm gì? Nhớ lại một chút đã từng huy hoàng. Tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, Âm Dương Đại Đế giải thích nói, "Âm Dương giáo có một cây thiên địa linh căn, là năm đó ta tự tay trồng, chỉ cần đạt được nó, ngươi vạn độc chi thể liền có thể lại thành, tu vi cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, ngươi liền có tư cách cùng Linh Sơn Thánh Tăng kết minh." Long Bồ Tát nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên, nhưng lập tức lại lộ ra vẻ lo lắng, nói, "Thế nhưng là cha nuôi, Âm Dương giáo đã bị diệt, gốc kia thiên địa linh căn có thể hay không?" "Sẽ không." Âm Dương Đại Đế chém đinh chặt sắt nói, "Gốc kia linh căn là ta tự tay trồng, mà lại bày ra cấm chế, trừ ta không ai biết vị trí cụ thể. Cho dù Tử Dương lão nhi biết vị trí của nó, cũng vô dụng, bởi vì giữa thiên địa chỉ có ta tài năng mở ra cấm chế." Long Bồ Tát lúc này mới yên lòng lại, nhưng nghĩ lại hỏi, "Cha nuôi, đã có đồ tốt như vậy, ngài vì sao không nói sớm? Chúng ta làm gì đi ma tộc thụ lần này tội?" Âm Dương Đại Đế tàn hồn trầm mặc một lát, yếu ớt nói, "Gốc kia linh căn có chút đặc thù, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn động dùng nó." Long Bồ Tát thầm mắng, "Ta nhìn ngươi chính là không nghĩ cho ta. Lão bất tử, xem ra ngươi còn giấu không ít bảo vật ta. Yên tâm đi, ta sẽ từ từ mà đem ngươi echo." Lập tức, Long Bồ Tát cùng Âm Dương Đại Đế tàn hồn thẳng đến Đông Hoang mà đi. Chương 3149, phần thứ nhất lễ vật. Chương 3149, phần thứ nhất lễ vật. Long Bồ Tát cùng Âm Dương Đại Đế tàn hồn thẳng đến Đông Hoang, trở lại Âm Dương giáo, đi tới một chỗ để Long Bồ Tát ngậm hồn quanh quần địa phương. Tang Hồn Sơn núi. Âm Dương Đại Đế tàn hồn nói, "Long Nhi, nơi này ngươi quen thuộc à?" Long Bồ Tát gật đầu, "Đương nhiên. Nơi này, hắn nằm mơ cũng sẽ không quên. Nhớ ngày đó, Vô Cực Tiên Tôn thích nhất ở trong này tra tấn hắn, mà hắn cũng là ở trong này được đến cơ duyên, tập được âm dương đại pháp. Hắn càng là ở trong này mất đi nam nhân hùng phong, cho nên coi như hóa thành cho, Long Bồ Tát cũng sẽ không quên nơi này. Đương nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, hỏi: "Chan Uôi, hẳn là ngài đem gốc kia thiên địa linh căn trồng ở Tang Hồn Sơn núi?" Âm Dương Đại Đế tàn hồn gật đầu: "Đúng vậy." "Ở đâu?" Long Bồ Tát liền vội vàng hỏi. "Rất nhanh ngươi liền biết, đi." Âm Dương Đại Đế tàn hồn nói xong, mang Long Bồ Tát rơi vào đáy vực. Đáy vực đã không còn lúc trước bộ dáng, bây giờ hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều là loạn thạch, một mảnh hỗn độn. Long Bồ Tát đứng tại đáy vực, ngắm nhìn một phía, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nơi này từng là hắn ác ngộng bắt đầu địa phương, cũng là mệnh vận hắn bước mặt. Đồng dạng, Âm Dương Đại Đế tàn hồn trong mắt cũng xuất hiện vẻ phức tạp. Âm Dương giáo là hắn lưu lại đạo thống, bây giờ biến thành cái dạng này, thực tế là lệnh người đau lòng. Âm Dương Đại Đế tàn hồn trong mắt xuất hiện lạnh lẽo sắc cơ. Tử Dương lão nhi, Diệp Trường Sinh, các ngươi dám diệt ta đạo thống, ta tuyệt sẽ không để các ngươi tốt qua. Một ngày nào đó, ta sẽ tiêu diệt các ngươi, sau đó giết sạch Đông Hoàng cùng Trung Châu. Đúng lúc này, Long Bồ Tát thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn: "Chan Uôi, ngài nói thiên địa linh căn đến cùng ở nơi nào?" "Tại..." "Không đúng." Âm Dương Đại Đế tàn hồn híp mắt lại. "Chẳng lẽ thiên địa linh căn không tại rồi?" Long Bồ Tát căng thẳng trong lòng, thấp phòng hỏi: "Chan Uôi, làm sao rồi?" "Không thích hợp, rất không thích hợp." Âm Dương Đại Đế tàn hồn nói: "Ta nhớ được, đoạn thời gian trước thiên địa trùng công bố Thăng Long bảng xếp hạng thời điểm, ma tộc người mạnh nhất là ma tộc đại trưởng lão, tên là Cực Đạo Thiên Ma, là thánh nhân vương cảnh giới. Thế nhưng là, vì cái gì ma tộc sẽ có chuẩn đế cường giả? Đến cùng là ma tộc che đậy thiên cơ, lừa qua thiên địa trung chủ nhân, còn là thiên địa trung chủ nhân đối với ma tộc không hiểu rõ lắm. Nếu thật là hắn đối với ma tộc không hiểu rõ, cái kia lại vì sao muốn để người của ma tộc trèo lên bảng?" Âm Dương Đại Đế tàn hồn lẩm bẩm nói không ngừng. Long Bồ Tát nghe xong, không phải thiên địa linh căn xảy ra vấn đề, lập tức thở dài một hơi. Tiếp đấy, hắn nhịn không được nói: "Chan Uôi, thiên địa trung sự tình tạm thời không có quan hệ gì với chúng ta còn là trước chú ý trước mắt đi. Thiên địa linh căn ở đâu?" Âm Dương Đại Đế tàn hồn liếc mắt nhìn hắn, nói: "Như thế không giữ được bình tĩnh, làm sao thành đại sự?" Long Bồ Tát thầm nghĩ trong lòng: "Ngươi biết cái rắm, ta hiện tại chỉ muốn nhanh lên tăng cao tu vi, chơi chết Diệp Trường Sinh." Sau đó, Âm Dương Đại Đế tàn hồn lơ lửng giữa không trung, hư ảo thân ảnh tại u ám đáy vực lộ ra phá lệ âm trầm, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Sau một lát, ông, một cái hình tròn âm dương bát quái trống rông xuất hiện, tản ra tia sáng như là một cái vòng xoáy. "Theo sát ta." Âm Dương Đại Đế tàn hồn nói xong, dẫn đầu tiến vào bên trong âm dương bát quái. Long Bồ Tát theo sát phía sau, bước vào âm dương bát quái nháy mắt, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một giây sau, một cỗ âm linh ẩm ướt khí tức đập vào mặt. Long Bồ Tát ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bọn hắn lúc này tại một cái sơn động bên trong, một mảnh đen kịt, chỉ có Âm Dương Đại Đế tàn hồn tản ra hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng con đường phía trước. "Chan Uôi, đây là địa phương nào? Ngài lúc nào bố trí? Ta làm sao chưa hề biết?" Long Bồ Tát vừa đi, một bên tò mò hỏi. Âm Dương Đại Đế tàn hồn thản nhiên nói nhảm nhiều quá. Long Bồ Tát đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy ở trong lòng mắng to: "Thao ngươi mẹ ta hiếu kỳ làm sao rồi?" Bất quá, trên mặt hắn cũng không có biểu hiện ra không mảy may đầy, ngược lại giả trang ra một bộ rất ngoan ngoãn bộ dáng. Bởi vì hắn biết, hiện tại hắn thế cô lực mỏng, còn cần Âm Dương Đại Đế cái này sợi tàn hồn trợ giúp. Bọn hắn dọc theo sơn động một đường xâm nhập, trên đường, Âm Dương Đại Đế tàn hồn không ngừng giải trừ cấm chế, nói ít có hơn 10 đạo. "Ai ra, thế mà thiết lập nhiều như vậy cấm chế, xem ra thật có đồ tốt ta." Long Bồ Tát hưng phấn không thôi. Không biết đi được bao lâu, rốt cục, trước mặt của bọn hắn xuất hiện biến hóa. Trước mắt xuất hiện một gian thạch thất. Long Bồ Tát đứng tại cửa ra vào đi đến nhìn lại, phát hiện bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. "Chan Uôi, cái này..." Long Bồ Tát nghi hoặc nhìn về phía Âm Dương Đại Đế tàn hồn. Âm Dương Đại Đế tàn hồn đột nhiên xoay người lại, hư ảo trên khuôn mặt lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm túc, nói: "Long Nhi, cha nuôi hỏi ngươi một câu, ngươi là có hay không định viễn thực tình đợi ta?" Long Bồ Tát giật mình trong lòng, nhưng trên mặt không chút do dự gật đầu: "Đương nhiên, ta muốn ngươi thể." Âm Dương Đại Đế tàn hồn thanh âm trầm thấp. Long Bồ Tát lập tức giơ tay phải lên, trịnh trọng biệt nói: "Ta Long Bồ Tát đối với ngày phát thệ, nhất định sẽ thật tốt hiếu kính cha nuôi, nếu có vi phạm, trời chu đất diệt." "Rất tốt." Âm Dương Đại Đế tàn hồn trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nói: "Long Nhi, nhìn tại ngươi có hiếu tâm như vậy phân thượng, ta quyết định đem ta chân tàng bảo vật tặng cho ngươi, giúp ngươi nhất phi trùng thiên, sớm ngày chứng đạo thành đế." Long Bồ Tát nghe vậy đại hỉ, trong mắt lóe lên tham lam tia sáng: "Đà tạ Chan Uôi." Âm Dương Đại Đế tàn hồn quay người đối mặt thạch thất, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm: "Chờ một lúc." Giang giác, trong không khí truyền đến một tiếng vang dọn, phản phất có cái gì bình chướng vô hình bị đánh nát. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối đập vào mặt, hung đến Long Bồ Tát kém chút nôn mửa. Hắn cố nén buồn nôn hướng trong thạch thất nhìn lại, thình lình phát hiện cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy nguyên bản trống rỗng trong thạch thất, thế mà xuất hiện một khẩu huyết trì. Cái kia huyết trì ước chừng 3 trượng vuông, trong ao đựng đầy chất lỏng màu đỏ sậm, mặt ngoài không ngừng bốc lên bọt khí, tản mát ra lệnh người buồn nôn tanh hôi. Càng quỷ dị chính là, huyết trì bốn phía khắp đầy lít nha lít nhít phù văn, lóe ra u ám hồng quang. "Chan Uôi, đây là..." Long Bồ Tát chấn kinh đến nói không ra lời. Âm Dương Đại Đế tàn hồn bay tới cạnh huyết trì bên trên, trong giọng nói mang theo vài phần cung nhiệt, nói: "Đây là ta đưa cho ngươi phần thứ nhất lễ vật, vạn máu đồng hồ." "Vạn máu đồng hồ?" Long Bồ Tát vô ý thức lui lại một bước, bản năng cảm thấy nguy hiểm. "Không sai." Âm Dương Đại Đế tàn hồn giải thích nói: "Đây là năm đó ta dùng vạn loại vật kịch độc luyện chế mà thành, lại gia nhập vô số cường giả cùng thần thú tinh huyết, chỉ cần ngươi ngâm trong đó, hấp thu trong đó lực lượng, không chỉ có thể tái tạo ngươi căn cốt, còn có thể để ngươi vạn độc chi thể lại thành. Chương 3150, độc thể đại thành. Chương 3150, độc thể đại thành. Long Bồ Tát nuốt ngụm nước bọt, thanh âm có chút phát run, chan ôi, cái này không có nguy hiểm a? Âm Dương Đại Đế tàn hồn cười to, nguy hiểm, đương nhiên là có, nhưng muốn mạnh lên, nào có không mạo hiểm đạo lý? Ngươi yên tâm, có ta ở đây một bên hộ pháp, bảo đảm tính mệnh của ngươi không lo. Long Bồ Tát do dự, cái kia huyết chỉ phát ra khí tức để hắn sợn cả tóc gáy. Thế nào, cái này liền sợ rồi? Âm Dương Đại Đế tàn hồn cười lạnh nói, nếu như ngay cả điểm này khổ đều ăn không được, vậy ngươi lấy cái gì cùng Diệp Trường Sinh đấu, tương lai còn thế nào chứng đạo thành đế? Long Bồ Tát cắn răng, nói, cha nuôi, ta không phải sợ, chỉ là, đừng nói nhảm. Âm Dương Đại Đế tàn hồn đột nhiên nghiêm nghị nói, hoặc là đi vào, hoặc là xéo đi. Ta không cần một cái người hèn yếu làm ta con nuôi. Mà lại, ngươi biết ta vì thu thập cái này đau máu, tốn hao bao nhiêu thời gian sao? Dòng dã 1 năm. Nếu như ngay cả trước mặt cơ duyên ngươi đều không cần, vậy chúng ta từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi đi ngươi cầu độc mục, ta đi ta dương quan đạo. Long Bồ Tát bị mấy câu nói đó kích thích huyết tính, cắn răng nói, tốt, ta tiến vào. Hắn hít sâu một hơi, đi đến cạnh huyết chỉ bên trên. Khoảng cách gần xuống, cái kia mùi hôi thối càng thêm gây mũi, trong ao chất lỏng đặc dính giống là hòa tan huyết đủ, lệnh ra đầu run lên. Ngày vào đi. Âm Dương Đại Đế tàn hồn ra lệnh, ghi nhớ, vô luận nhiều thống khổ đều phải nhịn, nếu không phí công nhọc sức. Long Bồ Tát cắn răng một cái, nhắm mắt lại nhảy vào huyết trì. A, một giây sau, tiếng kêu thảm thiết thê lương nháy mắt vang vọng thất. Long Bồ Tát cảm giác toàn thân làn da đều đang bị ăn mòn, vô số độc trùng năng lượng điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn, sẽ rách huyết nhục của hắn cùng kinh mạch. Loại cảm giác này, so với Táng Ma Hồ còn kinh khủng hơn vạn lần. Chịu đựng. Âm Dương Đại Đế tàn hồn bay tới phía trên ao máu, hai tay kết ấn, dẫn dắt đến trong huyết trì năng lượng, phân phó Long Bồ Tát vận chuyển Âm Dương Đại Pháp, hấp thu những lực lượng này. Long Bồ Tát thống khổ đến cơ hồ mất lý trí, nhưng cầu sinh bản năng để hắn giáng chống đỡ vận chuyển công pháp. Thời gian dần qua, hắn cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng bắt đầu tại thể nội lưu động, chữa trị hắn bị hao tổn thân thể. Rất tốt, chính là dạng này. Âm Dương Đại Đế tàn hồn trong mắt lóe lên một tia quỷ dị tia sáng, tiếp tục hấp thu, đừng có ngừng. Trong huyết trì chất lỏng bắt đầu sôi trào, hình thành một cái vòng xoáy, đem Long Bồ Tát hoàn toàn bao khỏa. Tiếng kêu thảm thiết của hắn dần dần biến thành như dã thu gầm nhẹ, trên da hiện ra quỷ dị màu đen đường vân. Trong huyết trì Long Bồ Tát, tại vô tận trong thống khổ rõ ràng cảm thấy được, nhục thân của mình cùng lực lượng đang trải qua biến hóa thoát thai hoàn cốt. Hắn cố nén thực cốt kịch liệt đau nhức, mở miệng hỏi, "Cha nuôi, ta có thể đi ra sao?" "Đi ra?" Âm Dương Đại Đế tàn hồn phát ra hừ lạnh một tiếng, "Ngươi nghĩ hay thật. Mới đi vào như thế một hồi, liền muốn đánh trống lui quân. Ta cho ngươi biết, nhất định phải đem trong hồ dòng máu toàn bộ hấp thu sạch sẽ mới có thể đi ra ngoài." Long Bồ Tát trong lòng cảm giác nặng nề, kiên trì hỏi, "Cái này cỡ nào lâu?" "Cũng không bao lâu, lấy ngươi tu vi hiện tại, 7749 ngày hẳn là đầy đủ." Âm Dương Đại Đế bình tĩnh đáp lại. Long Bồ Tát nghe vậy, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, kém chút ngất đi. Cái này ngắn ngủi một hồi, hắn đã bị dày vò đến chết đi sống lại, vừa nghĩ tới còn muốn tiếp nhận 40 mấy ngày thống khổ như vậy, cả trái tim đều lạnh đấu. Âm Dương Đại Đế tàn hồn thấy thế, thở dài, nói, "Long Nhi, ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem dòng máu hấp thu sạch sẽ, chắc chắn thu hoạch được thu hoạch khổng lồ, ngươi nhưng tuyệt đối không được cô phụ cha nuôi một phen khổ tâm." Mở cung không có tiến bay đầu. Chuyện cho tới bây giờ, Long Bồ Tát biết rõ đã không có đường lui, chỉ có thể cắn răng nói, "Cha nuôi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng." Thế là, hắn lại lần nữa cắn răng kiên trì, tại trong huyết trì đau khổ dày vò. Thời gian trôi qua từng ngày, mỗi một phút mỗi một giây đối với Long Bồ Tát đến nói, đều là một loại dày vò. Nhưng là theo mỗi một ngày đi qua, trong ao dòng máu không ngừng bị Long Bồ Tát hấp thu, mà ao cũng tại dần dần hạ xuống. Rốt cục, 49 ngày đi qua, trong hồ dòng máu đã bị Long Bồ Tát triệt để hấp thu, liền một tia lưu lại đều nhìn không thấy. Lúc này, trong huyết trì, Long Bồ Tát chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo hắc sắc quang mang theo trong mắt của hắn chợt lóe lên, giống như hai đạo lưỡi dao vạch phá trong thạch thất hắc ám. Thân thể của hắn trở nên cực kỳ cường tráng, cơ bắp cao cao nổi lên, tràn ngập nổ tung lực, phản phất tận chứa lực lượng vô tận, tùy thời đều có thể đem hết thể chung quanh nghiền nát. Xương cốt của hắn đã toàn bộ biến thành màu đen, như là tinh thiết rèn đúc, lóe ra kim loại sáng bóng, cứng rắn vô cùng. Long Bồ Tát giơ cánh tay lên, tùy ý quơ, không khí phản phất bị lưỡi dao cắt, phát ra tê tê tiếng vang. Da của hắn tựa như huyền thiết cứng rắn, hiện ra lạnh lẽo hàn quang, cho dù là tuyệt thế thánh binh tại cái này trên da, đều khó mà lưu lại một tia dấu vết. Còn có huyết mạch đã toàn thành màu đen sẫm, tràn ngập kịch độc, có thể dễ dàng mà hạ độc chết tuyệt thế thánh nhân vương. Độc thể đã đại thành. Tóm lại, Long Bồ Tát vô luận là lực lượng, nhục thân đều phát sinh biến hóa cực lớn, thậm chí liền ngay cả chiều cao của hắn cũng tăng trưởng mấy cm. Duy nhất tương đối tiếc nuối chính là mặt mũi của hắn vẫn chưa cải biến, còn lại như cái phổ thông thông trung niên hán tử. Long Bồ Tát đứng dậy, bước chân chỉ là nhẹ nhàng bỗng lúc đích, toàn bộ thạch thất đều tùy theo ong ong run rẩy. Âm Dương Đại Đế tàn hồn thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng tia sáng, nói, "Long Nhi, ngươi thành công. Bây giờ nhục thể của ngươi cùng lực lượng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chiến lực của ngươi cũng không phải ngày xưa. Ngươi bây giờ, tuyệt thế thánh nhân vương đều không phải đối thủ của ngươi." Long Bồ Tát cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, "Chan ơi, may mắn ngài dốc lòng chỉ đạo cùng trợ giúp, ta mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Tiếp xuống, ta nhất định phải để Diệp Trường Sinh trả giá đắt, còn có cái kia ma tộc, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn vốn cho rằng chính mình lần này lời nói hùng hồn sẽ có được Âm Dương Đại Đế khẳng định, ai biết bị húc đầu che mặt mắng một trận. Tâm nhìn hạn hẹp, Âm Dương Đại Đế tàn hồn tức giận nói, mặc dù thực lực của ngươi phóng đại, chỉ cần vượt qua thiên kiếp, lập tức liền có thể trở thành tuyệt thế thánh nhân vương. Nhưng là ngươi đừng quên, Diệp Trường Sinh sớm đã là tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách đại đế chỉ có cách xa một bước. Ngươi như hiện tại ra ngoài cùng hắn khiêu chiến, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Long Bồ Tát sửng sốt một chút, vội vàng thu hồi trong lòng kiêu ngạo, cung kính nói, cha nuôi, đa tạ ngài nhắc nhở, là ta quá xúc động. Âm Dương Đại Đế tàn hồn lại nói, ngươi nhất định không thể kiêu ngạo tự mãn, tiếp xuống còn có càng gian nan khiêu chiến đang chờ ngươi. Ồ, Long Bồ Tát nghi hoặc. Âm Dương Đại Đế tàn hồn nói, bên trong sơn động này, ta lưu lại ba kiện bảo vật, ngươi mới được đến kiện thứ nhất, còn có hai kiện bảo vật ngươi. Chương 3151, Đại Đế Bảo Cốt. Chương 3151, Đại Đế Bảo Cốt. Long Bồ Tát nghe tới còn có hai kiện bảo vật, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Hắn mừng thầm, khó trách thế tục giới người đều thích nhận cha nuôi, nguyên lai là có chỗ tốt cầm. Xem ra ta cái này cha nuôi cũng không có phí công nhận. Long Bồ Tát trà sát tay, trên mặt chất đầy lịnh nọt nụ cười, nói, cha nuôi, còn lại hai kiện bảo vật là cái gì? Âm Dương Đại Đế tàn hồn tung bay ở giữa không trung, cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, sớm tối đều là ngươi, gấp cái gì? Lời còn chưa dứt, tàn hồn đã trôi hướng sơn động chỗ sâu. Đi theo ta. Long Bồ Tát vội vàng đuổi theo, nhưng trong lòng lẩm bẩm, lão bất tử này, sâu người khẩu vị ngược lại là có một bộ. Long Bồ Tát đi theo Âm Dương Đại Đế tàn hồn, dọc theo tĩnh mịch trước sơn động đi, trên vách động chảy ra âm lãnh giọt nước, tí tách âm thanh tại trong yên tĩnh phá lệ chói tai. Đi ước chừng nửa khắc đồng hồ, một cái nặng nề cửa đá đột ngột xuất hiện ở trước mặt. Trên cửa đá, bốn cái đống máu chữ lớn nhìn thấy mà giật mình, kẻ tự tiện đi vào chết. Long Bồ Tát toàn thân run lên, bốn chữ kia phảng phất xuống lại, hóa thành bốn đầu huyết xà chui vào con người của hắn. Trong mấy mắt, hắn phảng phất nhìn thấy núi thây biển máu, vô số cường giả ở trong biển máu rãy rủa kêu rên. Ngạt thở cảm giác giống như thủy triều vào tới, Long Bồ Tát hai chân như nhũ ra, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. A. Âm Dương Đại Đế tàn hồn khẽ cười một tiếng, nói, bốn chữ này là năm đó ta dùng một vị chuẩn đế máu tươi viết, ẩn chứa vị cường giả kia bán nghiệm, ta lo lắng hậu thế có người xâm nhập nơi đây, cho nên lưu lại chữ viết hù dọa người. Long Bồ Tát cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng thầm mắng, lão bất tử này thật sự là nhàn nhức cả trứng, viết cái chữ đều muốn dùng chuẩn đế máu. Âm Dương Đại Đế tàn hồn hai tay kết ấn, trong miệng niệm tụng tối nghĩa chú ngữ, một lát về sau, hắn một trường đặt tại trên cửa đá. Ầm ầm, cửa đá lên tiếng vỡ vụn. Làm bụi mù tán đi về sau, không ngờ lộ ra một cái giống nhau như lúc cửa đá, phía trên đồng dạng khắc lấy kẻ tự tiện đi vào chết bốn cái chữ bằng máu. Cái này, Long Bồ Tát trừng to mắt. Âm Dương Đại Đế tàn hồn cười nói, bốn chữ này cũng là ta lưu lại, mục đích vẫn là vì hù dọa người. Nói xong, hắn lần nữa kết ấn niệm chú, phá vỡ đạo thứ hai cửa đá. Nhưng mà, làm đạo thứ hai cửa đá vỡ vụn về sau, đạo thứ ba cửa đá ngay sau đó xuất hiện, trên cửa vẫn như cũ khắc lấy cái kia bốn cái khủng bố chữ bằng máu. Long Bồ Tát thấy trợn mắt hốt mồm, trong lòng ngán thầm, lão bất tử này cũng quá cẩn thận a. Âm Dương Đại Đế tàn hồn tựa hồ biết Long Bồ Tát đang suy nghĩ gì, một bên phá cửa một bên giải thích nói, năm đó ta gây thù hằn quá nhiều, không thể không cẩn thận chút, cái này 18 đạo cửa đá, mỗi một đạo đều có 7 cấm chế, nếu là cưỡng ép xâm nhập, liền xem như chuẩn đế cũng muốn lộ ra. Bao nhiêu? 18 đạo. Long Bồ Tát kém chút cắn đến đầu lưỡi. Nhìn xem Âm Dương Đại Đế tàn hồn phá vỡ từng đạo cửa đá, Long Bồ Tát trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ bất an. Lão bất tử này, thiết hạ nhiều như vậy phòng hộ, có thể thấy được, nơi này bảo vật mười phần bất phàm. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bỏ được đem những bảo vật này đưa cho ta, có phải là đối với ta quá tốt rồi? Trên đời này không có vô duyên vô cớ tốt, hắn làm như thế, sẽ không phải có ý đồ gì a? Long Bồ Tát nghĩ tới đây, lặng lẽ liếc mắt nhìn Âm Dương Đại Đế tàn hồn, trong lòng đề cao cảnh giác. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, hắn đã được đến một cái nhân sinh chân lý, đó chính là vĩnh viễn không nên tin bất luận kẻ nào, đặc biệt là giống Âm Dương Đại Đế loại này, chết còn lưu lại tàn hồn ra hỏa, tuyệt đối có mưu đồ. Bằng không mà nói, người đều chết, còn lưu lại tàn hồn làm cái gì? Ầm ầm. Đột nhiên, cửa đá ầm vang sụp đổ thanh âm đánh gãy Long Bồ Tát suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện 18 đạo cửa đá đã bị hoàn toàn mở ra, lúc này xuất hiện ở trước mặt bọn hắn chính là một gian phổ thông thạch thất. Thạch thất không lớn, bốn vách tường bóng loáng như gương, bên trong không có vật gì. Cùng ta tiến đến. Âm Dương Đại Đế tàn hồn bay vào trong đó. Long Bồ Tát do dự nháy mắt, còn là cất bước đuổi theo, ngay tại hắn bước vào thạch thất trước mắt, dị biến nảy sinh. Ông, toàn bộ thạch thất đột nhiên sáng lên hai màu trắng đen tia sáng, mặt đất cùng trần nhà hiện ra to lớn Âm Dương Ngư đồ án, xoay chậm chậm. Long Bồ Tát kinh hãi phát hiện, chính mình phảng phất đưa thân vào một không gian khác, thạch thất biên giới trở nên mơ hồ không rõ, bốn phía tràn ngập nồng đậm âm dương nhị khí. Cái này, đây là? Long Bồ Tát thanh âm phát run. Âm Dương Đại Đế tàn hồn bay tới trong thạch thất đường, giang hai cánh tay, vừa cười vừa nói, Long Nhi, hoan nên đi tới Âm Dương địa ngục, đây chính là ta để lại cho ngươi kiện thứ hai bảo vật. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trên mặt đất Âm Dương Ngư đột nhiên phóng lên tận trời, hóa thành một cái đường kính ba trượng đen trắng lĩnh vực. Cái kia trong lĩnh vực, âm dương nhị khí dây dưa cùng nhau, khi thì từng dùng, khi thì bài xích, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Long Bồ Tát nuốt ngụm nước bọt, cha nuôi, cái này Âm Dương địa ngục là cái gì? Một khối xương. Âm Dương Đại Đế tàn hồn nói. Long Bồ Tát sững sờ, một khối xương. Không sai. Âm Dương Đại Đế tàn hồn nói, cái cục xương này là năm đó ta xương ngực, hôn ngậm lấy thần tính, xưng là đại đế bảo cốt, là ta cố ý lưu lại. Nó không chỉ có thể giúp ngươi tu luyện âm dương đại pháp, càng có thể theo ngươi trưởng thành mà tiến hóa, giúp ngươi chứng đạo thành đế. Đại đế bảo cốt. Long Bồ Tát hô hấp dồn dập, trong mắt tham lam rốt cuộc không che giấu được. Phải biết, loại bảo vật này, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, âm dương đại đế tàn hồn lời nói xoay chuyển, muốn luyện hóa nó, ngươi cần trước tiếp nhận âm dương nhị khí tẩy lễ. Long Bồ Tát trong lòng siết chặt, làm sao tẩy lễ? Âm dương đại đế tàn hồn lộ ra nụ cười quỷ dị, rất đơn giản, đi vào lĩnh vực này, để âm dương nhị khí cải tạo kinh mạch của ngươi cùng đan điền, đương nhiên, quá trình sẽ có chút thống khổ. Long Bồ Tát nhìn xem cái kia đen trắng xen lẫn khủng bố lĩnh vực, hồi tưởng lại trong huyết trì tra tấn, không khỏi dùng mình một cái. Thế nào, sợ rồi? Âm dương đại đế tàn hồn cười lạnh nói, nếu là liền điểm này thống khổ đều tiếp nhận không được, cái kia đại đế bảo cốt liền không có duyên với ngươi. Long Bồ Tát cắn răng, chán ôi, ta không phải sợ, chỉ là không cần nhiều lời. Âm dương đại đế tàn hồn đánh gãy Long Bồ Tát, cơ duyên đang ở trước mắt, có thể hay không nắm chặt, đều xem chính ngươi. Long Bồ Tát hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần kiên định, hắn cất bước đi hướng âm dương lĩnh vực, tại nơi biên giới dừng lại, quay đầu hỏi, chán ôi, cái này tẩy lễ cần bao lâu? Không cần bao lâu. Âm dương đại đế tàn hồn hời hợt nói, ngươi hiện tại vạn độc chi thể đã đại thành, mặc dù không có vượt qua thiên kiếp, nhưng cũng có tuyệt thế thánh nhân vương chiến lực, lấy ngươi tình huống hiện tại, 9981 ngày là đủ. 81 ngày. Long Bồ Tát sắc mặt trắng bệch. Âm dương đại đế tàn hồn bay tới phía sau hắn, yếu ớt nói, đi nhớ, thống khổ là mạnh lên đại giới, đi vào đi, con của ta. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng đẩy. Long Bồ Tát vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người ngã vào âm dương trong lĩnh vực, trong chốc lát, hai khói trắng đen giống như thủy triều đem hắn bao phủ, tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lập tức quanh quẩn ở trong thất. A. Chương 3152, bế quan 10 năm, thượng, chương 3152, bế quan 10 năm, thượng, tại Long Bồ Tát gặp cha tấn thời điểm, hỗn độn chung bên trong, Diệp Thu mấy người còn đang bế quan. Thời gian như nước chảy, lặng yên mất đi. Trong nháy mắt, bên ngoài đi qua sắp tới 4 tháng, mà chung bên trong lại trải qua sắp tới 10 năm. Một ngày này, Mạc Thiên Cơ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hình như có tinh hà đảo ngược, hắn vươn người đứng dậy, bước ra một bước hỗn độn chung. Oanh, trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên âm trầm, nặng nề kiếp vân như nộ hải cuộn, tầng tầng lớp lớp đè ép xuống. Lôi đình ở trong tầng mây rít gào, tựa như viễn cổ hung thú thức tỉnh, khủng bố uy áp bao phủ khắp nơi. Thiên kiếp đến rồi. Mạc Thiên Cơ đứng ở hư không, trên mặt non nớt không nhìn thấy một tia gợn sóng, dị thường bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kiếp vân, khoe miệng khẽ nhếch, vừa vặn có thể thử một chút lần bế quan này hiệu quả. Thiên lôi né tránh. Mạc Thiên Cơ vừa mới nói xong, đạo thứ nhất thiên lôi ầm vang đánh xuống, nhưng mà ngay tại sắp chạm đến hắn mấy mắt, vị dị bị lệnh, sượt qua người. Vành, vành, vành. Liên tiếp mấy đạo lôi đình đánh xuống, lại đều không ngoại lệ, toàn thụ nôn xuất pháp tùy ảnh hưởng, nhao nhao thất bại. Thiên kiếp giống bị chọc giận, bước lên đến càng thêm cuồng bạo, từng đạo diệt thế thần lôi bỗng nhiên ngưng tụ, xé rách thương cùng, chém thẳng vào mà xuống. Mạc Thiên Cơ ánh mắt ngưng lại, hai tay kết ấn, trong miệng quát khẽ, vận mệnh trường hà, hộ ta chân thân. Trong chốc lát, một đầu hư ảo trường hà từ quanh người hắn hiện hiện, thần lôi chém vào trong sông, lại như châu đất xuống biển, bị vận mệnh chi lực trừ khử ở vô hình. Cứ như vậy, tiếp tục nửa khắc đồng hồ, kiếp vân tán đi, thiên cùng khôi phục thanh minh. Mạc Thiên Cơ khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, bước vào tuyệt thế thánh nhân vương chi cảnh. Hắn vừa độ kiếp hoàn tất, rơi xuống mặt đất, đột nhiên, một tiếng chấn thiên thét dài vang vọng từ phương. Mu, như đại lực thân thể khôi ngô bước ra chung bên ngoài, cả người đầy cơ bắp, tựa như thượng cổ man như hàng thế. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thiên kiếp đến, để lao tử nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Ầm ầm, kiếp vân lại lần nữa hội tụ, cuồng bạo vô cùng. Như đại lực nết miệng cười một tiếng, song quyền một nắm, toàn thân khí huyết sôi trào, lại trực tiếp nên đón thiên lôi xuống tới. Vừa ra tay chính là đại lực thần quyền, dùng dao mổ trâu cắt thiên gà. Vâng, như đại lực đấm ra một quyền, đối cứng lôi đỉnh, quyền kình cùng thiên lôi chạm vào nhau, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Chín châu mất sợi lông, vênh báo trùng thiên. Như đại lực cùng thiếu, một quyền so một quyền hung mãnh, càng đem lôi đỉnh lạnh sinh sinh đánh nát. Kiếp vân nổi giận, cuối cùng một đạo thiên lôi hóa thành một đầu lôi long, gầm thét đáp xuống. Như đại lực trong mắt chiến ý thiêu đốt, toàn thân cơ bắp bành trướng, làn da nổi lên thanh đồng sáng bóng, tựa như một tôn viễn cổ như ma. Thức thứ tư, như ma hàng thế. Như đại lực ngửa mặt lên trời thét dài, phía sau hiện hiện một tôn cao trăm trượng như ma hư ảnh, song quyền đụng nhau, ngang nhiên nên kích lôi long. Ầm ầm, thiên địa rung động, lôi quang nổ tung, làm bụi mù tán đi. Như đại lực toàn thân cháy đen, nhưng như cũng sừng sững không ngã, nên miệng cười một tiếng thoải mái. Kiếp vân tán loạn, hắn cũng thành công bước vào tuyệt thế thánh nhân vương chi cảnh. Khi hắn rơi xuống đất thời điểm, Mạc Thiên Cơ không khỏi hỏi, đại lực à, đại lực thần quyền làm sao còn có thức thứ tư, ta làm sao chưa từng nghe nói qua. Như đại lực nết miệng cười một tiếng, nói, ta tự sáng tạo. Lợi hại. Mạc Thiên Cơ có chút chấn kinh, như đại lực trong ngày thường xem ra đầu óc không linh mẫn, không nghĩ tới còn có thể tự sáng tạo chiêu thức. Thiên Cơ, chúc mừng ngươi bước vào tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới. Như đại lực sợ hãi than nói, giống ngươi cái tuổi này tuyệt thế thánh nhân vương cường giả, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, cũng tìm không ra mấy cái đến, có thể xưng vạn cổ kỳ tài. Mạc Thiên Cơ cười nói, đại lực ca chớ khen, lại khen ta đầu đều choáng, ngươi vậy mà tự sáng tạo chiêu thức, quá lợi hại. Nói xong, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía hỗn độn chung. Cũng không biết sư tôn cùng đạo trưởng lúc nào xuất quan. Như đại lực nói, cũng nhanh. Mạc Thiên Cơ lời còn chưa dứt, một thân ảnh theo bên trong hỗn độn trung đi ra, chính là Trường Mi chân nhân. Chỉ thấy Trường Mi chân nhân mày trắng đồng bền, đạo bao phần phật, toàn thân tản ra huyền chi lại huyền đạo vận. Hắn vừa mới bước ra hỗn độn trung, giữa thiên địa bỗng nhiên phong vân biến sắc. Vâng, kiếp vân chưa tụ, cũng đã có lôi minh tại hư không nổ vang, phản phất thiên đạo cảm ứng được tồn tại đáng sợ nào sắp xuất thế. Trường Mi chân nhân ngẩng đầu nhìn trời, vuốt râu cười một tiếng, cái thiên kiếp này đến rất đúng lúc. Vừa dứt lời, trên 9 tầng trời, kiếp vân điên cuồng hội tụ, lại so mạc thiên cơ cùng như đại lực thiên kiếp cộng lại còn kinh khủng hơn. Kiếp vân kia không còn là bình thường chi sắc, mà là bày biện ra tử kim sen lẫn song trọng chi sắc, trong đó lôi đỉnh như long xà du tẩu, tản ra khí tức hủy diệt. Đây là cựu lôi tử tiêu thiên kiếp. Mạc thiên cơ con ngươi đột nhiên co lại, cả kinh nói, sư minh vậy mà dẫn tới bực này thiên kiếp. Như đại lực cũng mở to hai mắt nhìn, ai ra, đạo trưởng đây là muốn nghịch tiên a? Trường Mi chân nhân không chút hoang mang, tay áo bung lên, dưới chân hiện hiện một tấm to lớn thái cực đồ, đem hắn nắm nâng mà lên, thẳng lên cửu tiêu. Vâng, một đạo thô to như thùng nước tử tiêu thần lôi đánh xuống, Trường Mi chân nhân chập ngón tay như kiếm, lăng không vẽ bừa. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, thái cực hộ thân. Trong chốc lát, âm dương chi lực hóa thành một mặt to lớn thái cực thuẫn, thần lôi bổ vào thuẫn bên trên, lại bị sinh sinh tan mất bảy thành ý lực, còn thừa ba thành bị Trường Mi chân nhân há miệng hút vào, nuốt vào trong bụng. Như đại lực cùng Mạc Thiên Cơ bị Trường Mi chân nhân chiêu này, cả kinh là trợn mắt hốt mồm. Tiếp Vân tựa hồ bị chọc giận, đạo thứ hai, đạo thứ ba thiên lôi liên tiếp đánh xuống, một đạo so một đạo hung mãnh. Trường Mi chân nhân chân đạp thất tinh bộ, tay bấm đạo quyết, trong miệng nói lẩm bẩm: Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đạo pháp tự nhiên. Trong hư không đột nhiên hiện hiện vô số màu vàng đạo văn, xen lẫn thành một tấm che khuất bầu trời nói lưới, đem đánh xuống lôi đỉnh đều giữ được. Những cái kia lôi đỉnh tại nói trong lưới tạ xung hữu đột, lại từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Sau đó, Trường Mi chân nhân phất trần quét qua. Tán. Vâng. Nói lưới có bảo, càng đem những cái kia lôi đỉnh ngạnh sinh sinh nghiền nát, hóa thành đầy trời quang vũ về xuống. Kiếp Vân triệt để nổi giận, thần mây trong lúc lan lộn, chín đầu lôi long ngưng tụ mà ra, mỗi một đầu đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Cửu Long cùng xuất hiện, phong tỏa Trường Mi chân nhân tất cả đường lui. Đến được tốt. Trường Mi chân nhân không lùi mà tiến tới, hai tay kết ấn, quanh thân đạo vận bành trướng. Thiên tiên đạo thể, vạn pháp bất xâm, nói lâm thiên hạ. Ông. Đột nhiên, Trường Mi chân nhân phía sau hiện hiện một tôn cao tới trăm trượng đạo tôn hư ảnh, bộ dáng cùng giống như Trường Mi chân nhân, chỉ có điều, đạo hư ảnh này đầu đội tử kim quan, người khoác bát quái bảo, tay cầm phất trần, dáng vẻ trang nghiêm. Cái kia đạo tôn hư ảnh phất trần bung lên, chín đầu lôi long lại bị định giữa không trung, không thể động đậy. Trường Mi chân nhân thừa cơ bước ra một bước, đi thẳng tới kiếp vân trung tâm, cười to nói, "Vần đạo hôm nay liền muốn nhìn xem ngươi cái thiên kiếp này có thể làm gì được ta." Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng, lại tại trong kiếp vân bắt đầu nhập định. Chương 3153, bế quan 10 năm, hạ, chương 3153, bế quan 10 năm, hạ. Như đại lực nhìn thấy Trường Mi chân nhân cử động, cả kinh, cái cằm đều muốn rơi xuống, "Đạo trưởng, chẳng lẽ điên rồi?" Mạc Thiên Cơ lại ánh mắt sáng rực, nói, "Không, sư minh đây là tại luyện hóa thiên kiếp." Chỉ thấy Trường Mi chân nhân quanh thân đạo văn lưu chuyển, những cái kia đánh xuống lôi đỉnh không những không đả thương được hắn, ngược lại bị hắn lấy vô thượng đạo pháp dẫn dắt, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, dung nhập toàn thân. Kiếp vân điên cuồng lan lộn, lại không thể làm gì, cuối cùng, tại một tiếng không cam lòng trong mênh mình, chậm rãi tán đi. Trường Mi chân nhân mí mắt mở ra một đường nhỏ, lặng lẽ meo meo nhìn thoáng qua Mạc Thiên Cơ cùng Như Đại Lực, thấy hai người mặt mũi tràn đầy ngốc trệ thần sắc, hắn kém chút khóc. Nhiều năm như vậy, rốt cục người trước hiện thánh một lần. Lao thiên gia, ta dễ dàng sao? Long hư vinh được đến thỏa mãn cực lớn. Ha ha ha. Trường Mi chân nhân cười to, bước ra một bước, đi tới Mạc Thiên Cơ cùng Như Đại Lực trước mặt. Hắn giờ phút này, khí tức thâm bất khả trắc. Mạc Thiên Cơ cùng Như Đại Lực khiếp sợ nhìn xem Trường Mi chân nhân, lúc này, bọn hắn đều theo Trường Mi chân nhân trên thân cảm nhận được một cỗ phi thường cường đại uy áp, liền hô hấp đều trở nên có chút trở ngại. Rất hiển nhiên, Trường Mi chân nhân tu vi cao hơn bọn họ. Hai người còn chưa kịp nói chuyện, Trường Mi chân nhân liền vô Như Đại Lực bà bay, nói: "Đại Lực à, bế quan lâu như vậy, ngươi mới đột phá tuyệt thế thánh nhân vương, về sau muốn cố gắng nhiều hơn a." Giọng điệu kia, nghiêm nhiên giống như là trưởng bối tại đối với tiểu bối nói chuyện. Như Đại Lực. Tiếp lấy, Trường Mi chân nhân lại nhìn về phía Mạc Thiên Cơ, nói: "Tuổi còn trẻ đã đột phá tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới, không hổ là sư đệ của ta." Mạc Thiên Cơ. Như Đại Lực nhịn không được hỏi: "Đạo trưởng, tu vi của ngươi?" "Ai?" Trường Mi chân nhân không đợi Như Đại Lực nói hết lời, liền thở dài một hơi, lớn tuổi không dùng được, bế quan lâu như vậy, cũng mới đột phá tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới, thực tế là hổ thẹn. Như Đại Lực nhìn xem Trường Mi chân nhân cái kia ra vẻ khiêm tốn bộ dáng, khóe miệng giật một cái, trong lòng oán thầm, lao già này, đột phá liền bắt đầu khoe khoang, còn giả bộ là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, quả thực đáng ghét. Mạc Thiên Cơ thì cười lắc đầu, trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ, đối với Trường Mi chân nhân hành vi, hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Lập tức, Trường Mi chân nhân nhìn về phía Mạc Thiên Cơ, nói: "Sư đệ, làm sao ngươi biết ta lần này bế quan tu mạch không nhỏ?" Mạc Thiên Cơ: "Ta hỏi sao?" Trường Mi chân nhân nói theo: "Lần bế quan này, ta không chỉ tu vi tăng gọn, còn học xong rất nhiều mới đạo thuật, không phải ta khoác lác, ngang nhau cảnh giới không người là đối thủ của ta." Như Đại Lực thầm nói: "Ngang nhau cảnh giới, sư tôn mới là vô địch tồn tại." Hắn thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Trường Mi chân nhân nghe tới. "A, danh con tại sao vẫn chưa ra?" Trường Mi chân nhân nhìn về phía hỗn độn trung, nói: "Danh con sẽ không phải ra tình huống gì a?" "Không có khả năng." Như Đại Lực nói: "Sư tôn tiên phú vô song, tuyệt không có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Vậy hắn làm sao còn chưa có đi ra? Trường Mi chân nhân hỏi. Cái này, Nưu đại lực linh cơ khẽ động, nói, sư tôn hơn phân nửa là tại ngộ đạo. Mạc Thiên Cơ ý tưởng đột phát, nói, các ngươi nói, chờ đại ca xuất quan sẽ là cảnh giới gì? Nưu đại lực nói, cái này còn phải hỏi sao, khẳng định là chuẩn đế. Sư tôn trước khi bế quan chính là tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới, lần này bế quan lâu như vậy, không đột phá chuẩn đế mới là lạ. Mạc Thiên Cơ rất tán thành, nói, ta cũng cảm thấy đại ca sẽ đột phá chuẩn đế cảnh giới. Trường Mi chân nhân nói, ta ngược lại không cảm thấy như vậy, chuẩn đế không phải dễ đột phá như vậy. Các ngươi ngẫm lại, giống Tử Dương Tiên Tôn cùng Linh Sơn Thánh Tăng dạng này chuẩn đế cường giả, cái kia không phải tu hành vạn năm mới đột phá chuẩn đế cảnh giới. Bây giờ, danh con bất quá hơn 20 tuổi, bước vào con đường tu tiên cũng chỉ ngắn ngủi mấy năm, nếu như hắn hiện tại đã đột phá chuẩn đế, cái kia còn phải rồi. Theo ta thấy, lần bế quan này danh con đột phá không được chuẩn đế. Nưu đại lực mặt đỏ lên, lớn tiếng phản bác, đạo trưởng, cũng không thể nói như vậy. Sư tôn tiên phú dị bẩm, viễn siêu thường nhân, có thể nào dùng bình thường tiêu chuẩn cân nhắc. Lần này bế quan, sư tôn nhất định có thể đột phá chuẩn đế. Mạc Thiên Cơ cũng phụ hòa nói, đại ca từ trước đến nay sáng tạo kỳ tích, ta tin tưởng, lần này cũng không ngoại lệ. Trường Mi chân nhân hai tay ôm ngực, khóe môi nết lên một vòng xem thường nụ cười, "Hừ, các ngươi liền mù quáng lạc quan đi, đột phá chuẩn đế, nào có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vô số thiên tài cuối cùng cả đời đều khó mà chạm đến chuẩn đế cảnh giới, danh con coi như thiên phú lại cao, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành cái này một hành động vĩ đại." Nưu đại lực liếc nhìn Trường Mi chân nhân, nói, "Lão trưởng, ngươi chính là đấu kỵ sư tôn ta thiên phú cao hơn ngươi. Thôi đi, ta há lại loại kia." Trường Mi chân nhân nói đến đây, con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay, nói, "Muốn không, chúng ta đánh cược." Nưu đại lực không chút do dự đáp lại, "Đánh cược gì?" Trường Mi chân nhân nói, "Liền cược danh con lần này bế quan, có thể hay không đột phá chuẩn đế." "Ta cược danh con không cách nào đột phá chuẩn đế. Ngươi nếu là thua, cho ta 10 triệu linh thạch, ta nếu là thua, cho ngươi 10 triệu linh thạch. Có dám theo hay không ta cược?" Nưu đại lực không chút do dự, một lời đáp ứng, cực thì cược. "Sư đệ, ngươi cược sao?" Trường Mi chân nhân cười ha hả nhìn xem Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng rất trầm ổn, cho dù hắn đối với Diệp Thu lòng tin không giảm chút nào, thế nhưng không có tham dự, nói, "Ta không tham dự." Sau đó, Trường Mi chân nhân, Nưu đại lực cùng Mạc Thiên Cơ mỗi ngày đều canh giữ ở Hỗn Độn Trung bên cạnh, lòng tràn đầy chờ mong Diệp Thu xuất quan. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hỗn Độn Trung vẫn không có động tĩnh, Nưu đại lực trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhưng vẫn tin tưởng vững chắc Diệp Thu có thể thành công đột phá. Rốt cục, tại một cái sấm sét vang dội ban đêm, Hỗn Độn Trung đột nhiên kịch liệt rung động, từng đạo thần bí tia sáng theo trung bên trong bắn ra, xông thẳng lên trời. Nưu đại lực kích động nhảy dựng lên, hô to, "Mau nhìn, sư tôn muốn xuất quan." Lúc này sư tôn nhất định có thể đột phá chuẩn đế. Mạc Thiên Cơ trong mắt cũng lóe ra vẻ hưng phấn, chăm chú nhìn Hỗn Độn Trung. Trường Mi chân nhân sắc mặt biến hóa, ngoài miệng lại nói, "Người đều còn chưa có đi ra, liền nói hắn đột phá, cái này gọi mù quáng tự tin." Kỳ thật, nội tâm của hắn buồn chồn. Diệp Thu Thiên Phú hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, ngắn ngủi mấy năm, liền theo một cái người không có võ công bước vào con đường tu tiên, đồng thời siêu việt vô số tu luyện ngàn năm vạn năm lão quái vật, trở thành tuyệt thế thánh nhân vương cường giả tối đỉnh. Dạng này cái thế thiên tài, chỉ có thể dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung. Trường Mi chân nhân cũng tin tưởng, Diệp Thu tương lai nhất định có thể chứng đạo thành đế, nhưng là, hắn vẫn là hy vọng Diệp Thu không muốn đột phá đến nhanh như vậy. Dù sao, Diệp Thu đột phá đến quá nhanh, vậy hắn lúc nào tài năng theo Diệp Thu trong tay lấy lại danh dự? Lần này thật vất vả đột phá tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới, Trường Mi chân nhân còn muốn cùng Diệp Thu luận bàn một chút đâu. Đúng lúc này, oeng, một tiếng vang thật lớn, Hỗn Độn Trung phóng lên tận trời, theo sát lấy, một đạo bóng trắng xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Diệp Thu xuất quan. Chương 3154, một khi xuất quan chương 3154, một khi xuất quan nhìn thấy Diệp Thu xuất quan, Trường Mi chân nhân, Nưu đại lực, Mạc Thiên Cơ ba người, sáu con mắt, tất cả đều chăm chú nhìn Diệp Thu. Nhưng mà, Diệp Thu một bộ áo trắng, trừ càng thêm xoáy khí, phương diện khác xem ra bình thường, trên thân liền một tia uy thế đều không có. Thậm chí, Diệp Thu trả lại bọn hắn một loại so với người bình thường còn bình thường cảm giác, ba người lại hoàn toàn nhìn không ra Diệp Thu tu vi. Tại sao có thể như vậy? Nưu đại lực mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trừng lớn hai mắt, không dám tin tự lẩm bẩm. Mạc Thiên Cơ đồng dạng khiếp sợ không thôi, cao mày, thấp giọng nói, chẳng lẽ đại ca bế quan thật gây ra rủi ro? Trường Mi chân nhân cũng không tự giác nhíu mày, mặc dù hắn không hy vọng Diệp Thu nhanh như vậy đột phá chuẩn đế cảnh giới, nhưng càng không muốn nhìn thấy Diệp Thu tao ngộ ngoài ý muốn. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thu bàn tay duỗi ra, Hỗn Độn Trung cấp tốc thu nhỏ, vững vàng rơi ở lòng bàn tay của hắn. Diệp Thu nhìn qua trong tay Hỗn Độn Trung, thở dài một tiếng, ai? Nghe tới cái này âm thanh thở dài, Mạc Thiên Cơ trong lòng ba người trầm xuống, cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Diệp Thu thu hồi Hỗn Độn Trung, sau đó hướng ba người đi tới, nói, xem ra các ngươi lần bế quan này thu hoạch cũng không nhỏ, thật đáng mừng. Trường Mi chân nhân kìm nén không được, không kịp chờ đợi hỏi, danh con, ngươi chuyện gì xảy ra? Tu vi của ngươi? Diệp Thu một mặt nghi hoặc, hỏi ngược lại, làm sao rồi? Nưu đại lực nói, sư tôn, ta ở trên người của ngài không phát hiện được bất luận cái gì tu vi ba động, tu vi của ngài hẳn là. Nhìn thấy Nưu đại lực mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, Diệp Thu nháy mắt hiểu được, vừa cười vừa nói, không cần lo lắng, tu vi của ta cũng chưa từng xuất hiện vấn đề, ta chỉ là đem tu vi che giấu. Thật? Mạc Thiên Cơ bán tín bán nghi hỏi. Diệp Thu khẳng định trả lời, đương nhiên là thật. Nghe nói như thế, ba người nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Nưu Đại Lực ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không có phát hiện thiên kiếp dấu hiệu, thế là tò mò hỏi: "Sư tôn, lần bế quan này, cảnh giới của ngài không có tăng lên?"
"Không có."
Diệp Thu thản nhiên thừa nhận, thở dài: "Chuẩn đế cảnh giới không phải dễ đột phá như vậy." Nghe vậy, Trường Mi chân nhân lập tức nở nụ cười, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, nói: "Ta lúc trước nói cái gì tới? Ta liền biết danh con đột phá không được chuẩn đế. Đại Lực, nhanh cho ta." Nưu Đại Lực cực không tình nguyện cầm ra một cái không gian giới chỉ, ném cho Trường Mi chân nhân. Diệp Thu thấy thế, hỏi: "Đây là có chuyện gì?" Mạc Thiên Cơ liền đem Trường Mi chân nhân cùng Nưu Đại Lực chuyện đánh cược, một năm một mười nói cho Diệp Thu. Sau khi nghe xong, Diệp Thu nhìn về phía Trường Mi chân nhân, nói: "Lão giả, ngươi không tử tế à? Biết rõ ta đột phá không được, còn cùng Đại Lực đánh cược, đây không phải cố tình hố hắn sao?" Trường Mi chân nhân cười hắc hắc: "Danh con, cũng không thể nói như vậy, là Đại Lực chính mình nguyện ý cùng ta đánh cược." Diệp Thu nói: "Trên người ngươi có nhiều linh thạch như vậy, làm sao liền Đại Lực chút linh thạch này đều không bỏ qua?" Trường Mi chân nhân cười nói: "Có chơi có chịu, đâu có gì lạ đâu. Lại nói, những linh thạch này thả ở trên người Đại Lực, nói không chừng ngày nào liền bị hắn làm mất, còn không bằng để cho ta giúp hắn đảm bảo đâu." "Không biết xấu hổ." Nưu Đại Lực nhỏ giọng mắng. Trường Mi chân nhân cũng không nghe thấy, nhìn xem Diệp Thu nói: "Ngươi lần bế quan này đến tột cùng đang làm gì, làm sao cảnh giới không có đột phá đâu?" Diệp Thu trả lời nói: "Ta trước kia học đồ vật tương đối tạm, lần bế quan này, ta chủ yếu là đem trước kia học những vật kia sửa sang một chút. Liền cái này, tốn 10 năm." Trường Mi chân nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thu nói: "Thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta còn không có sửa soạn xong hết." Trường Mi chân nhân nói: "Danh con, không phải ta nói ngươi à, ngươi cái này đơn thuần là đang lãng phí thời gian." Diệp Thu nói: "Ta cảm thấy còn rất có ý nghĩa." "Có cọc lông ý nghĩa." Trường Mi chân nhân nói: "Lấy thiên phú của ngươi, thời gian 10 năm, nếu như hết sức chuyên chú tu luyện, không chừng thật có thể đột phá chuẩn đế cảnh giới, coi như đột phá không được, cũng có thể sở đến chuẩn đế cánh cửa. Hiện tại ngược lại tốt, thời gian 10 năm, ngươi đi hết sửa sang những đồ vô dụng kia đi, tu vi không có chút nào tiến bộ. Ngươi nhìn lại một chút ta đều đột phá tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới. Phải không?" Diệp Thu trên dưới quan sát Trường Mi chân nhân một hồi, cả kinh nói: "Lúc trước thật không có chú ý, nghe ngươi kiểu nói này, ta mới biết được ngươi đột phá tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới, lão giả, ngươi có thể à?" "Vậy cũng không." "Cũng không nhìn một chút ta là ai?" Trường Mi chân nhân một mặt kiêu ngạo, nói: "Danh con, ta lần này bế quan, không chỉ tu vi phóng đại, mà lại học xong rất nhiều đạo thuật, không phải ta khoác lác, ngươi bây giờ, hơn phân nửa đều không phải đối thủ của ta." "Thật giả?" Diệp Thu một mặt thần sắc hoài nghi. "Thế nào, ngươi không tin?" Trường Mi chân nhân nói: "Không tin, hai ta luận bàn một chút." Diệp Thu lập tức lắc đầu: "Ta không cùng ngươi luận bàn." "Ngươi sợ rồi?" Trường Mi chân nhân cười nói: "Không nghĩ tới, danh con ngươi cũng có sợ thời điểm." Diệp Thu nói: "Lão giả, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì, ta lần này bế quan tu vi không có bất luận cái gì tiến bộ, mà ngươi thu hoạch chẳng đấy, ta nếu là cùng ngươi luận bàn, đây không phải là tự tìm khổ sao?" Càng là thấy Diệp Thu dạng này, Trường Mi chân nhân liền càng nghĩ cùng Diệp Thu luận bàn. Trước kia, mỗi một lần luận bàn Trường Mi chân nhân đều thua rất thảm, bởi vậy, trong lòng có của hắn một cái chấp niệm, đó chính là đánh bại Diệp Thu một lần, lật về một ván. Nhưng nào nghĩ tới, Diệp Thu chính là không cùng hắn luận bàn. "Danh con, hai ta qua mấy chiêu thôi, ngươi thuận tiện giúp ta kiểm nghiệm một chút chiến lực." Trường Mi chân nhân chưa từ bỏ ý định nói. Diệp Thu lắc đầu: "Không hứng thú. Liền qua hai chiêu, ta cam đoan hạ thủ nhẹ một chút, không thương tổn đến ngươi." Trường Mi chân nhân nói tiếp. Diệp Thu lại nói: "Ta thật không có hứng thú, ngươi muốn so tài lời nói, có thể tìm Đại Lực cùng Tiên Cơ. Thắng bọn hắn có cái gì cảm giác thành tựu? Ta tìm ngươi." Trường Mi chân nhân không chịu từ bỏ ý đồ, giống khối kẹo da trâu như quấn lấy Diệp Thu, vây quanh hắn đổi tới đổi lui: "Danh con, ngươi sẽ không phải là không dám a? Trong ngày thường ngươi không phải rất có thể nhịn sao?" Diệp Thu bị hắn làm cho đầu vang ngọng ngọng, bất đắc dĩ trợn mắt: "Lão giả, ngươi đến cùng có hết hay không?" Trường Mi chân nhân trước mắt nảy ra ý hay, vỗ một cái bộ ngực nói: "Như vậy đi, chúng ta đến điểm tặng thưởng, ta nếu là thua, cho ngươi 100 triệu linh thạch." Diệp Thu cười lạnh nói: "Lão giả, ngươi nha thật không có lương tâm, ta đều không muốn cùng ngươi luận bàn, ngươi còn muốn gạt ta linh thạch. Nhìn ngươi nói, ta làm sao lại bẫy ngươi đấy?" Trường Mi chân nhân nói: "Ta vừa rồi nói chính là, ta thua cho ngươi 100 triệu linh thạch, ngươi nếu là thua, cái gì đều không cần cho ta, không có chút nào tổn thất." "Thật?" Diệp Thu có chút không tin. "Tuyệt đối là thật." Trường Mi chân nhân nói: "Thiên Cơ cùng Đại Lực có thể làm chứng, ngươi nếu là còn không tin, ta có thể đối với ngươi thề." Diệp Thu nói: "Đã dạng này, cái kia, ta liền bồi ngươi chơi đùa đi." Trường Mi chân nhân thấy Diệp Thu đáp ứng, mừng thầm, nghĩ thầm: "Danh con, ngươi liền đợi đến bị đánh đi." Chương 3155, Diệp Thu đột phá chuẩn đế. Chương 3155, Diệp Thu đột phá chuẩn đế. Bạch. Trường Mi chân nhân phi thân lên, xuất hiện trong hư không, đạo bào rộng lớn ở trong gió bay phần phật. Hán tử trên cao nhìn xuống sông Diệp Thu ngoắc ngón tay, trên mặt tràn ngập tự tin: "Danh con, đừng lề mề, vội vàng đi lên để bần đạo chỉ điểm ngươi mấy chiêu." Nưu Đại Lực ngửa đầu nhìn xem trong hư không Trường Mi chân nhân, nhịn không được nhắc nhở: "Sư tôn, đạo trưởng lần bế quan này xác thực thu hoạch không nhỏ, hắn mới học những cái kia đạo thuật liền ta đều nhìn không tấu môn đạo, ngài nhất thiết phải cẩn thận." Diệp Thu mỉm cười: "Không sao. Danh con, nhanh lên a." Trường Mi chân nhân thấy Diệp Thu chậm chạp bất động, càng thêm đắc ý thúc giục nói: "Nếu là sợ cứ việc nói thẳng, ta là không biết cười lời nói ngươi." Diệp Thu mỉm cười, đạp không mà lên, rất nhanh, liền cùng Trường Mi chân nhân rằng co mà đứng. "Lão giả, ra tay đi." Diệp Thu đứng chắp tay, áo trắng đồng bền, ngữ khí bình thản. Ta niên kỷ lớn hơn ngươi, sao có thể xuất thủ trước, đây không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao? Danh con, còn là ngươi xuất thủ trước đi. Trường Mi chân nhân ngoài miệng mặc dù nói như vậy, kỳ thực âm thầm vận chuyển chân khí, chuẩn bị tùy thời ứng đối Diệp Thu công kích. Diệp Thu nói, như vậy không tốt đâu. Có cái gì không tốt? Trường Mi chân nhân bày ra một bộ cao nhân tiền bối tư thái, ngươi yên tâm xuất thủ, ta sẽ không đả thương ngươi. Cái kia, tốt ta. Diệp Thu lời còn chưa dứt, thân hình đột nhiên mơ hồ. Trường Mi chân nhân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn chưa hiểu là tình huống gì, ngực phảng phất bị một tòa núi cao đụng vào, cả người không bị khống chế rơi xuống, vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường vòng cung, trực tiếp đụng vào mặt đất một ngọn núi. Với anh, núi đá băng liệt, bụi mù nổi lên một phía. Như Đại Lực cùng Mạc Thiên Cơ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, nửa ngày nói không ra lời. Một lát về sau, Trường Mi chân nhân đẩy bụi đất theo đống đá vụn bên trong bay ra, đạo bào rách rưới, một gương mặt mo đỏ bừng lên. Hắn nổi giận đùng đùng trở lại hư không, chỉ vào Diệp Thu, đang muốn mở miệng chất vấn, lại bị Diệp Thu đoạt trước. Lao giả, đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình. Diệp Thu trên mặt mang chân thành cảm kích. Trường Mi chân nhân nghe vậy, kém chút tức điên. Hắn vừa rồi căn bản không có thủ hạ lưu tình, thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị đánh bay. Lúc này, câu nói này nghe vào hắn trong tai, quả thực so trực tiếp chế giễu hắn còn muốn chói tai. Vừa rồi không tính. Trường Mi chân nhân giận đùng đùng nói, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng ngươi liền đánh lén, này làm sao có thể chắc chắn? Lại đến. Diệp Thu bất đắc dĩ buông tay, không cần thiết ta. Không được, nhất định phải lại đến. Trường Mi chân nhân không buông tha, trong mắt lóe ra không chịu thua tia sáng. Hắn thật vất vả đột phá đến Thánh Nhân Vương đỉnh phong cảnh giới, vốn định ở trước mặt Diệp Thu mở mày mở mặt một phen, nào biết được vừa mới giao thủ liền bị thiệt lớn, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Diệp Thu nhìn xem Trường Mi chân nhân bướng bỉnh bộ dáng, bất đắc dĩ nói, được thôi, lại cùng ngươi qua hai chiêu. Lần này, Trường Mi chân nhân học thông minh, hắn không còn kinh thường, mà là xuất thủ trước, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, cửu tiêu thần lôi, nghe ta hiệu lệ. Theo Trường Mi chân nhân tiếng nói rơi xuống, ầm ầm một tiếng, nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt mây đen dày đặc, từng đạo to như thùng nước màu tím lôi đỉnh theo trong tầng mây đánh xuống. Mỗi một đạo đều tinh chuẩn khóa chặt Diệp Thu, lôi đỉnh những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị nhen lửa, thanh thế dị thường dọa người. Như Đại Lực hít sâu một hơi, lợi dụng tiên lôi công kích, đạo trưởng thủ đoạn đến. Mạc Thiên Cơ trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, nói: Xem ra sư minh lần bế quan này sát thực thu hoạch không nhỏ. Nhưng mà, đối mặt vô thiên cái địa lôi đỉnh, Diệp Thu nhưng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí liền mí mắt đều không ngẩng một chút. Theo sát lấy, một màn quỷ dị phát sinh. Chỉ thấy những cái kia uy lực kinh người màu tím lôi đỉnh tại khoảng cách Diệp Thu đỉnh đầu còn có 3 trượng thời điểm, đột nhiên vô thanh vô tức tiêu tán, phản phất bị loại nào đó lực lượng vô hình thôn phệ. Cái gì? Trường Mi chân nhân trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này, hắn không tin tà lần nữa kết ấn, đổi một loại càng cường đại đạo thuật. Âm dương di chuyển, ngũ hành điên đảo, sắc năm đạo màu sắc khác nhau thần quang theo Trường Mi chân nhân đầu ngón tay bắn ra, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực đan vào một chỗ, hình thành một đạo rực rỡ quang trụ, những nơi đi qua liền hư không cũng bắt đầu vặn mèo. Một chiêu này uy lực phi thường cường đại. Không ngờ, đạo này khủng bố cột sáng đang đến gần Diệp Thu lúc, lại quỷ dị biến mất, tựa như một giọt nước rơi vào biển cả, không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Trường Mi chân nhân cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, hắn cắn răng, sử dụng tuyệt chiêu. Thiên Điệu Huyền Tông, Vạn Ký Bốn Cây, Thái Thượng Chu Ma Kiếm Trận. Trường Mi chân nhân hai tay nhanh chóng kết ấn, phía sau hiện ra ba thanh cổ điện đạo kiếm hư ảnh. Mỗi một chôi đều tản ra làm người sợ hãi ba động. Đi. Theo Trường Mi chân nhân ngón tay vung lên, ba thanh đạo kiếm hóa thành lưu quang, theo ba cái khác biệt góc độ đâm về Diệp Thu, mũi kiếm những nơi đi qua, liền hư không đều bị cắt ra dài trăm trượng vết rách. Thái thượng đạo kiếm. Mạc Thiên Cơ lên tiếng kinh hô, truyền thuyết cái này ba thanh đạo kiếm phân biệt đại biểu quá khứ, hiện tại cùng tương lai, một khi bị khóa chặt, không chỗ có thể trốn. Nào nghĩ tới, cái này ba thanh uy lực vô cùng đạo kiếm tại khoảng cách Diệp Thu xa một chỗ lúc, đột nhiên đình trệ giữa không trung, sau đó từng khúc vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quang vũ tiêu tán không thấy. Con mẹ nó. Trường Mi chân nhân triệt để mắt trợn tròn. Hắn hao phí thời gian 10 năm khổ tu những này cường đại đạo thuật, ở trước mặt Diệp Thu vậy mà như là một loại trò đùa, liền đối phương góc áo đều không đụng tới, quá mẹ hắn quỷ dị. Lao giả, còn có cái chiêu số gì, cứ việc xuất ra. Diệp Thu đứng tại chỗ, mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn. Trường Mi chân nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đột nhiên từ trong ngực móc ra một tấm ố vàng phụ lục, cắn răng nói, danh con, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta ép dương tuyệt chiêu. Tới đi. Diệp Thu thờ ơ cười nói. Trường Mi chân nhân một tay lấy phù lục ném không trung, trong miệng niệm động chú ngữ, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, chu thiên diệt thần, cấp cấp như luật lệ. Hoắc, phù lục đột nhiên tại không trung bốc cháy lên, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức nháy mắt tràn ngập ra, toàn bộ bầu trời đều biến thành đỏ như máu, phảng phất tận thế giáng lâm. Chiêu này coi như có thể. Diệp Thu rốt cục thu hồi vẻ mặt nhẹ nhõm, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, một đạo vô hình ba động khuyết tán ra đến, cái kia đang nổi lên lực lượng kinh khủng đột nhiên ngưng kết, sau đó như là bị một cái bàn tay vô hình lao đi. Trong chớp mắt liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa, phản phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Mẹ nó. Trường Mi chân nhân ngây ra như phông đứng tại chỗ, nửa ngày nói không ra lời. Hắn tất cả công kích, vô luận cường đại cỡ nào đạo thuật, ở trước mặt Diệp Thu đều như là trò đùa, cái này đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Diệp Thu cười hỏi, lão giả, còn muốn tiếp tục không? Trường Mi chân nhân chán nản lắc đầu, cười khổ nói, danh con, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi hiện tại đến cùng là cảnh giới gì? Diệp Thu không có trực tiếp trả lời, mà là nói một cách đầy ý vị sâu xa, có đôi khi, thoạt nhìn không có tiến bộ, ngược lại là lớn nhất tiến bộ. Trường Mi chân nhân như có điều suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, danh con, chẳng lẽ ngươi? Chương 3156, tiến về Đông Hải. Chương 3156, tiến về Đông Hải không có. Diệp Thu nói, ta lúc trước nói, chuẩn đế cảnh giới không phải dễ đột phá như vậy. Vậy ngươi bây giờ đến cùng là tu vi gì? Trường Mi chân nhân hỏi. Diệp Thu trả lời nói, tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới, giống như ngươi. Phía sau hắn câu nói này nói chưa dứt lời, nghe tới câu nói này, Trường Mi chân nhân mắt trợn trắng. Giống như ta? Trường Mi chân nhân một mặt khó chịu nói, cùng ta có thể giống nhau sao? Ta đã là tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới, nhưng làm sao ngươi đánh ta cùng chơi như? Diệp Thu mỉm cười, nói, chuẩn đế phía dưới ta vô địch. Trang tất. Cái kia chuẩn đế đâu? Trường Mi chân nhân lại hỏi. Đến nỗi chuẩn đế nha. Diệp Thu dừng lại một chút, nói, cái kia muốn đánh qua mới biết được. Trường Mi chân nhân thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Thu, nói, nghe ngươi ý tứ, ngươi không mượn thần khí cũng có thể cùng chuẩn đế tranh phong rồi, chỉ có đánh qua mới biết được. Diệp Thu hỏi tiếp, còn muốn luận bàn sao? Còn luận bàn cái rắm, so tài nữa xuống dưới đó chính là tự tìm khổ ăn, không đùa với ngươi. Trường Mi chân nhân nói xong quay người muốn đi, dừng lại. Diệp Thu gọi lại Trường Mi chân nhân, cười híp mắt nói, ngươi có phải hay không quên cái gì? Trường Mi chân nhân nói, không thể nào, ngươi thật đúng là muốn linh thạch. Ngươi thiếu linh thạch sao? Diệp Thu nói, có chơi có chịu. Đại gia ngươi. Trường Mi chân nhân giận đùng đùng móc ra một viên không gian giới chỉ, ném cho Diệp Thu. Diệp Thu cầm tới không gian giới chỉ, trở lại trên mặt đất, ném cho Ngưu Đại Lực, cho ngươi. Đà tạ sư tôn. Ngưu Đại Lực tiếp theo nói với Trường Mi chân nhân, đạo trưởng, muốn không ngươi lại cùng sư tôn luận bàn một trận, lại đánh một lần cược. Cút. Trường Mi chân nhân mắng to. Ngưu Đại Lực nhếch miệng cười cười. Lúc này, Diệp Thu theo trong túi càn khôn cầm ra đưa tin ngọc giản, nhìn lướt qua, nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Trường Mi chân nhân hỏi. Diệp Thu nói, chúng ta bế quan không lâu, Long Bồ Tát tên kia chạy đến ma tộc đi, muốn cùng ma tộc kết minh, cộng đồng đối phó ta. Ồ. Trường Mi chân nhân vui, hổ tử tại ma tộc, Long Bồ Tát đi ma tộc đây không phải là dê vào miệng của sao? Ai nói không phải đâu? Diệp Thu nói, hổ tử ở trong đưa tin nói, Long Bồ Tát tên kia vì cùng ma tộc kết minh, đem ma tộc chí bảo Trấn Hồn Châu đưa cho hắn. Không chỉ có như thế, còn đưa cho ma tộc không ít chỗ tốt. Nhưng mà, Long Bồ Tát không nghĩ tới chính là, hổ tử sai người đem trên người hắn không gian giới chỉ toàn bộ lục soát đi, còn đập nát Long Bồ Tát cả người xương cốt, về sau lại đem Long Bồ Tát ném vào Táng Ma Hồ. Táng Ma Hồ là trừng phạt người của ma tộc một cái huyết chỉ, một khi bị ném vào, sẽ phải gánh chịu thực cốt nỗi khổ. Nghe vậy, Trường Mi chân nhân cười ha ha. Cái này Long Bồ Tát, thật sự là mất cả trí lẫn trải, chết cười ta. Trường Mi chân nhân đi theo hỏi, Long Bồ Tát chết rồi? Không, hắn trốn. Diệp Thu nói. Trốn rồi? Mạc Thiên Cơ nói, làm sao lại để hắn trốn đây? Diệp Thu nói, căn cứ hổ tử nói tới, Long Bồ Tát bên người có một vị cao thủ, chính là vị kia cao thủ che chở Long Bồ Tát thoát đi ma tộc. Hổ tử còn nói, ma tộc đại trưởng lão truy tung một trận, nhưng là không có đội kịp. Hắn nghe ma tộc đại trưởng lão nói, Long Bồ Tát bên người cao thủ đến từ Âm Dương giáo, là chuẩn đế cường giả. Cái gì? Diệp Thu lời vừa nói ra, Trường Mi chân nhân, Mạc Thiên Cơ, Như Đại Lực khiếp sợ không thôi. Âm Dương giáo có chuẩn đế cường giả? Cái này, làm sao có thể? Trường Mi chân nhân khó có thể tin. Mạc Thiên Cơ nói, đã Âm Dương giáo có chuẩn đế cường giả, cái kia Âm Dương giáo bị diệt thời điểm, tôn kia chuẩn đế cường giả vì sao chưa từng xuất hiện? Đúng vậy a, đây cũng quá không thể tưởng tượng. Như Đại Lực phụ hòa nói. Diệp Thu híp mắt lại, sắc mặt nghiêm túc nói, Long Bồ Tát mỗi một lần đều có thể chạy thoát, xem ra tuyệt không phải ngẫu nhiên. Bên cạnh hắn tôn kia Âm Dương giáo cao thủ, nếu như là phổ thông chuẩn đế cường giả cũng liền thôi, ta lo lắng, vị kia cao thủ là Âm Dương đại đế. Âm Dương đại đế? Trường Mi chân nhân cả kinh nói, danh con, ngươi nói cái gì mê sảng, Âm Dương đại đế sớm chết rồi, làm sao có thể là hắn? Diệp Thu thở dài một hơi, nói, còn nhớ rõ sao, trước khi bế quan, ta cùng Hiểu Hiểu tỷ đi một chuyến Tắc Hạ học cùng, bái phòng phu tử. Phu tử nói cho ta, Âm Dương đại đế không có chết. Tin tức này thực tế là quá mức dọa người, Mạc Thiên Cơ mấy người cũng không dám tin tưởng. Tuyệt không có khả năng. Trường Mi chân nhân nói, nếu như Âm Dương đại đế chưa chết, cái kia Âm Dương giáo là hắn lưu lại đạo thống, Âm Dương giáo hủy diệt thời điểm, hắn không có lý do không hiện thân. Tiếp theo, mỗi một thời đại chỉ có một tôn đại đế. Nếu như Âm Dương đại đế chưa chết, cái kia tại hắn về sau vì cái gì còn có người sẽ thành đế? Diệp Thu nói, ta lúc ấy cũng có nghi vấn như vậy, cố ý thỉnh giáo phu tử. Phu tử nói, Âm Dương đại đế tu vi thông thiên, có lẽ hắn dùng bí pháp nào đó, giấu giếm được thế nhân, tóm lại, căn cứ phu tử nói tới, Âm Dương đại đế vẫn chưa chân chính vẫn lạc. Phu tử còn suy đoán, Âm Dương đại đế tu vi vô cùng có khả năng xuất hiện vấn đề. Mạc Thiên Cơ nhíu mày nói, nếu như vậy nói lời, kia liền giải thích được. Âm Dương đại đế chưa chết, tu vi xuất hiện vấn đề, bởi vậy, Âm Dương giáo hủy diệt thời điểm hắn không dám hiện thân. Trường Mi chân nhân dùng nặng nề ngữ khí nói, nếu như Âm Dương đại đế không chết, lại ở bên người của Long Bồ Tát, vậy chúng ta coi như có đại phiền toái. Hắn nhưng là đại đế a. Từ xưa đến nay, thế gian mới ra mấy cái đại đế. Diệp Thu thần sắc bình tĩnh, nói, không cần lo lắng. Âm Dương đại đế nếu quả thật có thực lực diệt chúng ta, vậy hắn đã sớm hiện thân, sẽ không núp trong bóng tối. Cái này liền nói rõ, hắn hiện tại còn không có thực lực diệt đi chúng ta. Ba người nghe liên tiếp gật đầu. Không sai, đại đế kia là cỡ nào kiêu ngạo tồn tại, Âm Dương đại đế hiện tại cậu, điều này nói rõ, thực lực của hắn sớm đã không còn lúc trước. Trường Mi chân nhân nói, danh con, bế quan đã kết thúc, muốn không tiếp xuống chúng ta đi tìm Long Bồ Tát ta. Nếu như Âm Dương đại đế ở bên người của Long Bồ Tát, vậy chúng ta tìm tới Long Bồ Tát, liền có thể tìm tới Âm Dương đại đế, sau đó đem bọn hắn cùng một chỗ làm thịt. Việc này không đổi, trước hết để cho Long Bồ Tát nhảy nhót một hồi, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Diệp Thu phân phó nói, đại lực, thiên cơ, các ngươi về trước Vinh Bảo Cát, thuận tiện đem ta xuất quan tin tức nói cho Hiểu Hiểu tỷ, đồng thời, các ngươi hỗ trợ thủ hộ Vinh Bảo Cát. Lấy các ngươi tu vi hiện tại, chỉ cần không phải chuẩn đế cường giả xuất thủ, không có mấy người có thể làm gì các ngươi. Sư tôn, vậy ngài đâu? Nưu đại lực hỏi. Diệp Thu nói, ta cùng lão giả đi một chuyến Đông Hải. Đông Hải? Mạc Thiên Cơ mấy người sững sờ. Diệp Thu nói, ta đã từng đáp ứng một vị tiền bối, muốn đi Đông Hải một chuyến. Mặt khác, thuận tiện đi một chuyến Bồng Lai, chiếu cố Tử Vi giáo giáo chủ, kiểm nghiệm một chút chiến lược. Mặc dù Diệp Thu nói đến hời hợt, nhưng là Trường Mi chân nhân nghe về sau, huyết dịch cả người đều sôi trào lên. Danh con đây là muốn đi đồ chuẩn đế a. Chương 3157, Trường Mi nhắc nhở chương 3157, Trường Mi nhắc nhở Ngưu Đại Lực cùng Mạc Thiên Cơ mặc dù cũng rất muốn cùng Diệp Thu đi Đông Hải, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, Diệp Thu lần này tiến đến, hơn phân nửa là cực kỳ trọng yếu sự tình. Huống hồ, trải qua thiên địa chung làm thành như vậy, thủ hộ Vinh Bảo Các cũng rất là trọng yếu. Đại ca, ta nghe nói Tử Vi giáo tại Bồng Lai chiếm cứ nhiều năm, nội tình rất mạnh, ngươi phải cẩn thận một chút. Mạc Thiên Cơ nhắc nhở. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, không sao, ta có chuẩn bị. Ngưu Đại Lực gãi gãi đầu, hỏi, sư tôn, ngài vừa rồi nói đáp ứng một vị tiền bối, là vị tiền bối nào? Diệp Thu ánh mắt xa xăm, chậm rãi nói, Đông Hải Long tộc một vị tiền bối. Đông Hải Long tộc, đây chính là chân Long nhất tộc. Ngưu Đại Lực trong lòng chấn động mãnh liệt. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, ta cùng lao giả lập tức khởi hành. Diệp Thu nhìn về phía Mạc Thiên Cơ cùng Ngưu Đại Lực, dặn dò, các ngươi về Vinh Bảo Các về sau, làm việc cẩn thận, nếu có biến cố, lập tức đưa tin cho ta. Vâng, sư tôn. Ngưu Đại Lực ôm quyền lĩnh mệnh. Mạc Thiên Cơ cũng gật đầu nói, đại ca yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt Vinh Bảo Các. Ta cùng lão già đi. Diệp Thu nói xong, tế ra Thừa Phong kiếm, mang Trường Mi chân nhân lăng không ngự kiếm mà đi. Rất nhanh, thân ảnh của hai người biến mất ở chân trời. Mạc Thiên Cơ cũng không còn lưu lại, tay phải bung lên, một khe hở không gian trống rỗng xuất hiện, hắn cất bước bước vào, Ngưu Đại Lực theo sát phía sau. Oeng! Vết nứt không gian khép kín, thân ảnh của hai người nháy mắt biến mất. Thừa Phong kiếm giống như là một đạo lưu quang, hướng đông mà đi. Trường Mi chân nhân ngồi trên thân kiếm, cầm ra một cái rượu hồ lô, dùng sức rót mấy ngụm, sau đó vuốt một cái khỏe miệng vết rượu, cười nói, thoải mái. Nhìn ngươi này một ít tiền đồ. Diệp Thu đầy vẻ khinh bỉ. Danh con, ngươi muốn tới mấy ngụm sao? Trường Mi chân nhân hỏi. Không hứng thú. Diệp Thu trực tiếp cự tuyệt. Trường Mi chân nhân rót mấy ngụm rượu, gương mặt ửng đỏ, sau đó nói, danh con, ngươi đi Đông Hải Long tộc đến cùng không biết có chuyện gì. Diệp Thu nói, ta thân hoài chân rồng bảo huyết, ngươi biết ta? Trường Mi chân nhân gật đầu, biết ta. Diệp Thu nói, chân long bảo huyết là Long Hoàng đưa cho ta. Long Hoàng còn truyền thụ một chút Long tộc tuyệt học cho ta, nhưng hắn xách một cái điều kiện, đó chính là để ta cứu ra nữ nhi của hắn. Nghe Long Hoàng nói, nữ nhi của hắn bị phong ấn tại Đông Hải dưới đáy. Trường Mi chân nhân nhìn sang Diệp Thu, hỏi, Long Hoàng nữ nhi, đó chính là Long tộc công chúa, danh con, dung mạo của nàng xinh đẹp không? Diệp Thu nói, thấy đều chưa thấy qua, ta nào biết được nàng hình dạng thế nào? Hy vọng dung mạo của nàng xấu điểm. Trường Mi chân nhân nói, nếu không, khẳng định trốn không thoát người mà trưởng. Diệp Thu trợn mắt, đúng rồi. Trường Mi chân nhân ngồi thẳng người, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nói, danh con, ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một việc. Chuyện gì? Diệp Thu hỏi. Trường Mi chân nhân nói, danh con, nếu như Âm Dương đại đế thật còn sống, vậy hắn có thể hay không chính là thiên địa trung chủ nhân? A. Diệp Thu ánh mắt lóe lên một cái. Khoan hay nói, thật có loại khả năng này. Trường Mi chân nhân nói, ngươi suy nghĩ một chút, Âm Dương đại đế sống lâu như vậy, đã từng còn độc tôn một thời đại, hắn khẳng định biết rất nhiều người khác không biết bí mật. Hiện tại, hắn ở bên người của Long Bồ Tát, nhất định sẽ giúp trợ Long Bồ Tát đối phó chúng ta. Ngươi suy nghĩ lại một chút thiên địa trung chủ nhân, gia hỏa này một mực núp trong bóng tối, không ngừng nhằm vào chúng ta. Đây có phải hay không là liền cùng Âm Dương đại đế đối mặt? Diệp Thu ánh mắt ngưng lại, cẩn thận nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, lao giả, lời này của ngươi không phải không có lý, nhưng là, ta cảm thấy thiên địa trung chủ nhân hẳn không phải là Âm Dương đại đế. Có căn cứ sao? Trường Mi chân nhân hỏi. Diệp Thu nói, còn nhớ rõ lần trước thiên địa trung công bố tiềm long bản sao? Lúc ấy, Long Bồ Tát xếp hạng ở dưới ngươi, chiếm giữ thứ ba. Thiên địa trung công bố Long Bồ Tát tu vi, thể chất, còn có cái khác tin tức. Nếu như nói Âm Dương đại đế chính là thiên địa trung chủ nhân, vậy hắn tại sao muốn tiết lộ Long Bồ Tát tin tức? Trường Mi chân nhân hơi trầm ngâm một chút, nói, ta cảm thấy có mấy loại khả năng. Đệ nhất, lúc ấy Âm Dương đại đế cũng không ở bên người của Long Bồ Tát. Thứ hai, Âm Dương đại đế cố ý ném ra ngoài Long Bồ Tát, nghe nhìn lẫn lộn, để chúng ta đoán không được thân phận của hắn. Diệp Thu nói, coi như Âm Dương đại đế là vì nghe nhìn lẫn lộn, cái kia cũng không cần thiết đem Long Bồ Tát tin tức tiết lộ nhiều như vậy, ngươi nói khả năng thứ nhất ngược lại là tồn tại. Nhưng là, ta vẫn là cảm thấy Âm Dương đại đế không giống như là thiên địa trung chủ nhân. Trước khi bế quan, thiên địa trung làm ra chứng đạo bảng, nói ta được đến minh tộc khí vận, nhưng biết ta đi minh tộc người ít càng thêm ít. Trường Mi chân nhân nói, có thể hay không, Âm Dương đại đế cũng đi minh tộc, chỉ là chúng ta không biết. Ta nhìn có loại khả năng này. Ngươi nghĩ à, Long Bồ Tát đều chạy đến ma tộc đi, muốn cùng ma tộc kết minh, cái kia Âm Dương Đại Đế đi minh tộc cũng không kỳ quái đi. Diệp Thu rơi vào trầm tư. Đừng nói, Trường Mi chân nhân phen này phân tích, thật đúng là có lý có theo. Trường Mi chân nhân chút xuống một bụng rượu, mượn tiểu tỉnh, trên mặt thần sắc càng thêm nghiêm trọng, nói, danh con, chúng ta phải làm việc cẩn thận, nếu là Âm Dương Đại Đế thật ở sau lưng điều khiển thiên địa chung, vậy hắn nhất định biết được nhất cử nhất động của chúng ta, nói không chừng giờ phút này đã tại Đông Hải thiết hạ trùng điệp cả bẫy, liền chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Nếu như Đông Hải chuyến đi hết thảy thuận lợi, như vậy thiên địa chung chủ nhân liền có khả năng không phải Âm Dương Đại Đế, không phải lấy Long Bồ Tát tên kia nước tiểu tính, chỉ cần có cơ hội giết chúng ta, vậy hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Diệp Thu khẽ gật đầu, ngươi nói có đạo lý, Đông Hải chuyến đi là phải cẩn thận. Trường Mi chân nhân lại uống một ngụm rượu, ánh mắt phức tạp nói, danh con, có câu nói, ta không biết có nên nói hay không. Diệp Thu cười nói, giữa chúng ta còn có cái gì không thể giảng? Đã dạng này, vậy ta coi như nói thẳng. Trường Mi chân nhân nói, ta cảm thấy, phu tử người này, ngươi muốn bạn phần cẩn thận. Vì sao nói như vậy? Diệp Thu hỏi. Trường Mi chân nhân nói, ta cũng không nói được, dù sao chính là một loại cảm giác. Thường nói, đại gian như chung, lớn định như tin. Ta nghe Linh An giảng, phu tử học giàu năm xe, trên thông thiên văn giới giành địa lý, lại tu vi cao cường, tâm địa đặc biệt thiện lương, liền một con kiến đều không nỡ dâm chết. Duyệt tận Trung Hoa trên dưới 5.000 năm lịch sử, ta liền chưa thấy qua dạng người này. Cho dù là Đường Tăng, hắn còn là tên hòa thượng, cũng không nghe nói hắn không nỡ dâm chết con kiến. Cho nên ta cảm thấy, cái này có thể là một loại giả tượng, một loại mê hoặc thế nhân giả tượng. Đương nhiên, ta hy vọng suy đoán của ta là sai lầm. Nói xong, Trường Mi chân nhân nằm ở trên thân kiếm, nằm ngáy ho ho, rất nhanh tiếng ngáy như sớm. Mà Diệp Thu, tâm tình trước nay chưa từng có nặng nề. Chương 3158, lại đến Thanh Vân Kiếm Tông, thượng, chương 3158, lại đến Thanh Vân Kiếm Tông, thượng, Diệp Thu tâm tình phi thường nặng nề, Trường Mi chân nhân nhắc nhở, cùng trong lòng của hắn trải qua thời gian dài lo lắng không như mà hợp. Đại gian như chung, đại thiện như ngụy. Phu tử, sẽ là người xấu sao? Diệp Thu từ đầu đến cuối tìm không thấy đáp án. Đồng dạng, hắn cũng hy vọng lo lắng của mình cùng Trường Mi chân nhân nhắc nhở là dư thừa, bằng không mà nói, hắn đem lại nhiều một cái địch nhân cường đại. Hắn cũng không phải sợ hãi địch nhân nhiều, bởi vì địch nhân của hắn vốn là không ít, mà lại, đại tranh chi thế đã đến gần, hắn nghĩ chứng đạo thành đế, tương lai địch nhân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chỉ là, thân phận của phu tử không tầm thường. Phu tử không chỉ có là thiên hạ người đọc sách tầm gương, càng là Ninh An cùng Khổng Thiên hạ sư phụ, nếu như phu tử trở thành địch nhân của hắn, cái kia tại đối đại phu tử sự tình bên trên, liền không thể không cân nhắc Ninh An cùng Khổng Thiên hạ cảm nhận. Trường Mi chân nhân ngủ một giấc, mở mắt ra thấy Diệp Thu khoanh chân ngồi ở một bên nhíu mày đăm chiêu, hỏi: "Danh con, ngươi làm sao không ngủ một hồi?" "Ta cái kia ngủ được." Diệp Thu nói. Trường Mi chân nhân trêu ghẹo nói: "Cũng thế, không có nữ nhân của ngươi, ngươi ngủ không được." Trong miệng chó nhà không ra ngà voi. Diệp Thu trừng Trường Mi chân nhân liếc mắt. Trường Mi chân nhân cười hì hì rồi lại cười, nói: "Lần này đi Đông Hải, phải đi qua Đông Hoàng, ngươi muốn đi Thanh Vân Kiếm Tông sao?" "Đương nhiên." Diệp Thu nói, thuận đường đi xem một chút sư tổ cùng phụ thân bọn hắn. Trường Mi chân nhân khinh bị nói: "Ta nhìn ngươi chính là Nghĩa Vân Hy tiên tử cùng Bách Hoa tiên tử." Diệp Thu tức giận nói: "Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc." Thừa Phong kiếm xuyên phá tầng mây, mũi kiếm mở ra dày đặc sương mù, tại vạn trượng không trung bên trong lưu lại một đạo như thiểm điện vượt đuôi. Diệp Thu chắp tay đứng ở mũi kiếm, áo bào màu trắng bị cương phong cào đến bay phần phật, dưới chân là lăn lộn như biển mây sóng. Sau hai canh giờ, đến Đông Hoang. Trường Mi chân nhân đột nhiên nói. Diệp Thu dương mắt nhìn lên, chỉ thấy biển mây cuối cùng, đỉnh núi liên miên vô tận. Chúng ta giờ phút này, rất có tham lại trốn xưa ý tứ. Trường Mi chân nhân trong mắt nổi lên vẻ hối ức, nói: "Chỉ là cảnh còn người mất. Đã từng bọn hắn bị Âm Dương giáo truy sát, giống chó nhà có tang chạy trốn tứ phía, căn bản không có nghĩ tới một ngày kia có thể ngự kiếm lăng không, quan sát vùng đất này." Diệp Thu trong lòng cũng rất là cảm khái. Nhớ ngày đó, hắn chỉ là vì tìm kiếm phụ thân mới đi đến tu chân giới, không nghĩ tới, một đợi chính là lâu như vậy. Mà lại, nhân sinh của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. "Lão giả, còn nhớ rõ chúng ta vừa tới tu chân giới không lâu lúc sao?" Diệp Thu trong thanh âm mang ý cười, "Ngươi bị người của Âm Dương giáo đuổi đến kẻ ra quần." "Đánh rắm. Đạo gia mới không có nước tiểu, kia là tính chiến lược rút lui." Trường Mi chân nhân mặt đỏ lên, nói: "Nếu không phải vì che chở ngươi cái bướng như này, đạo gia sớm dùng phụ lục đánh chết đám kia rắc rưởi." Hai người nhìn nhau cười to, trong tiếng cười lại đều mang theo vài phần chua xót. Lúc trước bọn hắn theo thế tục giới mà đến, bất quá là hai cái nhỏ yếu tu sĩ, tại mạnh được yếu thua trong tu chân giới như dẫm trên băng mỏng. Nhưng hôm nay, dù đã đứng tại đương thời cường giả hàng ngũ, nhưng một đường này đi tới, được đến rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều. "Có đôi khi ta suy nghĩ," Diệp Thu nói khẽ, "nếu như lúc trước không có bước vào tu chân giới, vậy chúng ta bây giờ sẽ đang làm cái gì?" Trường Mi chân nhân giật mình, tuyết trắng Trường Mi ở trong gió rung động, nói: "Ngươi hơn phân nửa còn tại chăm sóc người bị thương, mà ta nha, đại khái tại Long Hồ Sơn lừa gạt." "Khụ khụ, cho khách hành hương nhóm đoán sâm đoán mệnh." Nói đến đây, Trường Mi chân nhân đột nhiên trừng mắt: "Danh con, ngươi sẽ không phải hối hận a?" Diệp Thu không có trả lời. Hắn nhìn qua phương xa sân mạch, trong thoáng chốc, tựa hồ trông thấy cái kia tại theo tầm dưới chốt lao ra chính mình, cái kia bị Âm Dương giáo truy sát chính mình, cái kia tại Bất Tử Sơn lực chiến quần hùng được đến cơ duyên chính mình, cái kia tiến vào yêu tộc cùng minh tộc được đến hai tộc khí vận chính mình. Mỗi một bước nhìn như thuận lợi, kỳ thực là nguy hiểm trùng điệp, cũng chính là nguy hiểm luôn luôn nương theo tại chính mình tả hữu, mới đúc thành hôm nay Diệp Thu. Không hối hận. Diệp Thu cuối cùng nói, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, chỉ là một đường này đi tới, hơi mệt chút. Trường Mi chân nhân hiếm thấy không có nói chêm chọc cười, nói, không có cách nào, ai bảo ngươi gánh vác to lớn trách nhiệm đâu. Ngạn Ngữ nói hay lắm, thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói hắn thể ra. Danh con. Trường Mi chân nhân dừng lại một chút, thanh âm xa xút nói, ta có chút nhi tưởng niệm thế tục giới, nghĩ về Long Hồ Sơn nhìn xem. Diệp Thu nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Vấn đề là, không thể quay về a. Cho dù hắn hiện tại đã dám cùng chuẩn đế tranh phong, nhưng là liên quan tới về thế tục giới sự tình hắn ý nguyên vô kế khả thi. Cho nên danh con, ngươi còn muốn tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày chứng đạo thành đế. Trường Mi chân nhân nói, chỉ cần ngươi chứng đạo thành đế, chúng ta liền có hy vọng trở về. Diệp Thu trầm giọng nói, lão giả, ngươi nghĩ tới một vấn đề không có, vì sao trước kia những cái kia đại đế chưa từng đi thế tục giới? Bọn hắn lại không biết thế tục giới tồn tại sao? Nghe vậy, Trường Mi chân nhân biến sắc, danh con, ngươi là nói, cho dù chứng đạo thành đế, cũng vô pháp tiến về thế tục giới. Diệp Thu khẽ gật đầu, nói, khả năng này cực lớn. Con mẹ nó. Trường Mi chân nhân mắng, nếu là chứng đạo thành đế đều không thể tiến về thế tục giới, vậy chúng ta lúc nào tài năng trở về? Đương nội, đây cũng chỉ là ta một loại phỏng đoán, đến cùng là chuyện gì xảy ra tạm thời còn không thế nào khảo chứng. Diệp Thu tiếng nói nhất chuyện, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới về thế tục giới biện pháp. Hắn so Trường Mi chân nhân càng nóng lòng muốn trở lại thế tục giới, bởi vì thế tục giới còn có hắn quan tâm thân nhân cùng Hồng Nhan chi kỷ. Rời đi lâu như vậy, Diệp Thu không có có một ngày không lo lắng các nàng, làm sao? Thủ thiên địa quy tắc kết thúc, không phải hắn muốn trở về liền có thể trở về. Trường Mi chân nhân bỗng nhiên lại nói, danh con, ngươi nói sẽ hay không có một ngày, Thủy Sinh tiểu tử kia chạy đến tu chân giới tới tìm ta. Diệp Thu nói, thật là có loại khả năng này, Thủy Sinh tiên phu không kém, làm không cẩn thận có một ngày hắn sẽ đến tu chân giới. Trường Mi chân nhân hừ lạnh một tiếng, hừ, rời đi thế tục giới trước đó, ta liên tục bàn giao hắn, để hắn bảo vệ tốt Long Hồ Sơn, nếu là hắn dám tự tiện chạy đến tu chân giới đến lúc đó nhìn ta rút bất tử hắn. Thôi đi, Thủy Sinh nếu quả thật đến tu chân giới, ngươi còn bỏ được đánh hắn. Diệp Thu nói, không chừng ngươi sẽ đem ngươi vơ vét những bảo bối kia toàn bộ một mạch cho hắn. Ta mới sẽ không. Trường Mi chân nhân nói, ta khó khăn mới thu thập những bảo bối này, ai cũng sẽ không cho. Ngươi liền mạnh miệng đi. Diệp Thu dương mắt xem xét, chỉ thấy phương xa vô số ngọn núi như lợi kiếm, cắm ngược thương cung. Trong đó có một tòa mũi kiếm cực kỳ dễ thấy, cao ngất tận trời. Diệp Thu mừng rỡ. Thanh Vân Kiếm Tông đến. Chương 3159, lại đến Thanh Vân Kiếm Tông. Hạ. Chương 3159, lại đến Thanh Vân Kiếm Tông. Hạ. Thanh Vân Kiếm Tông đến. Trường Mi chân nhân nghe tới Diệp Thu lời nói, lập tức luống cuống tay chân sửa sang lại đà bảo, còn cố ý vớt vớt cái kia hai túm mang tính tiêu chí mày trắng. Diệp Thu thu hồi Thừa Phong kiếm, hai người hóa thành lưu quang từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi tại Thanh Vân Kiếm Tông trước đại điện đá xanh trên quảng trường. Người nào? Tám tên Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử nháy mắt rút kiếm. Là ta. Diệp Thu thản nhiên nói. Lá. Diệp công tử. Cầm đầu đệ tử nhận ra Diệp Thu, cuốn quýt thu kiếm hành lễ, âm thanh kích động đều đang phát run. Diệp công tử chờ một lát, ta lập tức đi bẩm báo. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy đại điện đại môn ầm vang mở ra. Tử Dương Tiên Tôn một bộ áo bào tím đi đầu mà ra, đi theo phía sau hai đạo bóng hình xinh đẹp, Bạch Hoa Tiên Tử cùng Vân Hy. Bạch Hoa Tiên Tử một thân váy trắng, thanh lãnh như sương, Vân Hy thì là một bộ màu xanh sẫm váy dài, cao quý vô cùng. Hai người khi nhìn đến Diệp Thu nháy mắt, trong mắt của các nàng đồng thời bắn ra hào quang chói mắt. Trường Sinh, phu quân. Hai người ngạc nhiên gọi một tiếng, sau đó một trái một phải nào vào Diệp Thu trong ngực. Bạch Hoa Tiên Tử trong tóc mùi thơm cùng Vân Hy trên thân đặc thù khí tức đan vào một chỗ, để Diệp Thu có loại giật mình như mộng cảm giác. Trường Mi chân nhân đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy ao ước nói thầm, đạo gia làm sao liền không có phúc khí này? Ai bảo ngươi là đạo sĩ đâu? Tử Dương Thiên Tôn trêu ghẹo nói, coi như ngươi không phải đạo sĩ, cũng không có trường sinh phúc khí như vậy, dù sao, dung mạo ngươi không có hắn đẹp mắt. Trường Mi chân nhân cười cười, liền vội vàng tiến lên cho Tử Dương Thiên Tôn hành lễ, bái kiến tiền bối. Diệp Thu nhẹ nhàng vỗ vỗ hai nữ phía sau lưng, lúc này mới bước ra hướng Tử Dương Thiên Tôn trịnh trọng hành lễ, bái kiến sư tổ. Không cần đa lễ. Tử Dương Thiên Tôn ánh mắt như điện, từ trên người Diệp Thu đảo qua, đống nhiên cười nói, ngắn ngủi thời gian, Trường Sinh ngươi vậy mà tiến bộ như thế lớn, xem ra không bao lâu, ngươi liền muốn siêu việt ta cái lao nhân này. Sư tổ quá khen. Diệp Thu khiêm tốn nói, như không có sư tổ vùng trồng, ta nào có hôm nay. Vân Hy kéo Diệp Thu cánh tay, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, nói, ngươi bây giờ giành chấn tu chân giới, còn được đến minh tộc khí vận. Khu khu. Bạch Hoa Tiên Tử đột nhiên ho nhẹ một tiếng, Vân Hy lập tức hiểu ý, lời nói xoay chuyển, đúng rồi, các ngươi không phải bế quan sao, lúc nào xuất quan? Diệp Thu còn chưa kịp nói chuyện, Trường Mi chân nhân ngay tại bên cạnh nói, chúng ta vừa xuất quan, danh con liền không kịp chờ đợi tới tìm các ngươi. Nghe nói như thế, Vân Hy cùng Bạch Hoa Tiên Tử trong lòng cùng ăn mật, vui vẻ vô cùng. Sư tổ, phụ thân ta nhưng có xuất quan. Diệp Thu hỏi. Tử Dương Tiên Tôn khẽ lắc đầu, nói, Vô Song cùng Vân Sơn đều còn tại bế quan. Diệp Thu trong mắt lóe lên một tia thất lạc, lập tức theo trong túi càn khôn lấy ra một cái cổ điện hộp gỗ, đưa tới Tử Dương Tiên Tôn trước mặt, nói, sư tổ, đây là phu tử nhờ ta chuyển giao cho ngài. Ồ. Tử Dương Tiên Tôn cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi, ngươi chừng nào thì đi gặp phu tử? Diệp Thu nói, trước khi bế quan, ta đi một chuyến Tắc Hạ học cung. Phu tử còn tốt chứ? Tử Dương Tiên Tôn hỏi. Diệp Thu hồi đáp, lão nhân gia ông ta rất tốt. Vậy là tốt rồi. Tử Dương Thiên Tôn tiếp nhận hộp gỗ, mở ra xem, chỉ thấy bên trong nằm bốn quả màu đỏ linh quả. Xích linh quả. Tử Dương Thiên Tôn liếc mắt liền nhận ra được, nói, phu tử ngược lại là hào phóng, một lần đưa cho ta bốn quả. Diệp Thu cười nói, phu tử đối với đệ tử cũng rất chiếu cố, không chỉ có để ta uống bất lao tuyển, ăn xích linh quả, còn phá lệ để ta leo lên tàng thư các lầu 18.
Cái gì?
Tử Dương Thiên Tôn kinh ngạc nói, theo ta được biết, tàng thư các lầu 18 trừ phu tử bản nhân, chưa hề có người đặt chân qua, xem ra, phu tử đối với ngươi coi trọng viễn siêu thường nhân a.
Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy phu tử đối với ta quá tốt, tốt để ta có chút thụ sủng nhược kinh.
Diệp Thu nói, chắc hẳn phu tử là nhìn chúng tiềm lực của ngươi, nghĩ kết một cái thiện duyên. Tử Dương Thiên Tôn nói đến đây, nhìn xem trong hộp gỗ xích linh quả nói, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, phục dụng xích linh quả đã không dùng được. Nói xong, hắn cầm ra một viên xích linh quả, ném cho Trường Mi chân nhân, nói, đưa một viên cho ngươi.
Đa tạ tiền bối.
Trường Mi chân nhân bưng lấy xích linh quả, mặt mo cười đến cùng một đóa hoa cúc, sau đó quay đầu nói với Diệp Thu, thấy không, còn là tiền bối tốt với ta, không giống người nào đó, thấy sát vong nghĩa.
Tiếp lấy, Tử Dương Thiên Tôn đem hộp gỗ khép lại, đưa cho Vân Hy, nói, ngươi cùng Bách Hoa Tiên Tử đều cầm một viên, đến nỗi còn lại một viên, liền để cho Vân Sơn đi. Bởi vì vô song xuất quan thời điểm hơn phân nửa là không dùng được. Xích linh quả là thiên địa linh khí tinh hoa biến thành, 3 vạn năm mới kết một lần quả, mỗi một viên xích linh quả đều ẩn chứa khổng lồ linh khí, có thể giúp người đột phá tu vi bình cảnh, thậm chí có thể tăng lên thể chất. Các ngươi muốn đầy đủ hấp thu linh quả hiệu quả, không cần thiết lãng phí.
Vâng. Vân Hy cùng Bách Hoa Tiên Tử đáp. Thấy cảnh này, Diệp Thu đột nhiên nghĩ đến một việc, phu tử rõ ràng Tử Dương Thiên Tôn tu vi, cũng biết xích linh quả đối với Tử Dương Thiên Tôn vô dụng, vậy hắn vì cái gì còn phải đưa xích linh quả cho Tử Dương Thiên Tôn? Mà lại, một lần còn đưa 4 quả. Thật chẳng lẽ chỉ là vì hữu nghị sao? Còn là nói, phu tử biết Tử Dương Thiên Tôn sẽ không phục dụng xích linh quả, cũng coi như đến Tử Dương Thiên Tôn sẽ đem xích linh quả cho những người khác. Nếu thật là dạng này, như vậy, phu tử đến tột cùng muốn đem xích linh quả đưa cho ai? Hắn lặng yên nhìn lướt qua hiện trường mấy người, cuối cùng, ánh mắt ở trên người của Bách Hoa Tiên Tử dừng lại mấy giây. Hy vọng là ta đang nghi.
Diệp Thu Thu hồi suy nghĩ, lúc này, Tử Dương Thiên Tôn hỏi, Trường Sinh, ngươi là chuẩn bị đi Đông Hải?
Lần trước theo Minh tộc đi ra về sau, Diệp Thu liền nói, muốn đi Đông Hải, chuyện này Tử Dương Thiên Tôn biết.
Ừm.
Diệp Thu nói, ta chuẩn bị tại Thanh Vân Kiếm Tông đợi một đêm, ngày mai liền đi Đông Hải.
Như thế gấp.
Vân Hy có chút không nỡ.
Diệp Thu nói, ta đã từng đáp ứng một vị tiền bối, muốn đi Đông Hải Long tộc một chuyến, chuyện này không thể lại kéo.
Cái kia có thể mang lên chúng ta.
Ta cùng Bách Hoa tỷ tỷ cũng muốn đi.
Vân Hy nói, chủ yếu là các nàng nghĩ hầu ở Diệp Thu tả hữu.
Vân Hy, Trường Sinh là đi làm chính sự, không muốn thêm phiền.
Tử Dương Tiên Tôn nói, lại nói, hai người các ngươi bây giờ quản lý Thanh Vân Kiếm Tông, cũng không thể tùy tiện rời đi.
Vân Hy trong mắt lóe lên một tia ảm đạm.
Diệp Thu bội nói, ta xử lý tốt sự tình liền mau chóng trở về, đến lúc đó tại Thanh Vân Kiếm Tông lưu thêm mấy ngày.
Vân Hy trên mặt lúc này mới xuất hiện nụ cười, nói, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ngươi nhất định phải chờ lâu một hồi.
Ừm.
Diệp Thu gật đầu.
Tử Dương Thiên Tôn phân phó nói, Vân Hy, Bách Hoa, các ngươi đi chuẩn bị tiệc rượu đi, mọi người khó được gặp nhau, hôm nay không say không nghỉ.
Được rồi.
Vân Hy lôi kéo Bách Hoa Tiên Tử đi, trước khi đi, vẫn không quên xông Diệp Thu nháy mắt ra hiệu.
Các nàng vừa đi, Tử Dương Thiên Tôn sắc mặt liền trở nên nghiêm túc lên, nói, Trường Sinh, ngươi muốn đi Đông Hải Long tộc.
Chương 3160, kiếm gây chương 3160, kiếm gây đúng thế.
Diệp Thu gật đầu, lập tức đem chính mình thu hoạch được chân long bảo huyết trải qua, tóm tắt tự thuật một lần.
Tử Dương Thiên Tôn nghe xong, cười nói, vực này cơ duyên đều có thể bị ngươi gặp phải, không hổ là người mang người có đại khí vận, bất quá.
Tử Dương Thiên Tôn lời nói xoay chuyển, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nói, Đông Hải cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy.
Ồ.
Diệp Thu lông mày nhíu lại.
Trường Mi chân nhân cũng không nhịn được hỏi, tiền bối, hẳn là Đông Hải rất nguy hiểm.
Nào chỉ là nguy hiểm, quả thực là cửu tử nhất sinh chi địa.
Tử Dương Tiên Tôn chắp hai tay sau lưng, nhìn qua nơi xa, chậm rãi nói, Thanh Vân Kiếm Tông gần như Đông Hải, lịch đại tiền bối đều từng ý đồ thăm dò cái kia phiến thần bí hải vực, đi không ít người, có thể còn sống trở về lại lác đác không có mấy.
Tử Dương Tiên Tôn xoay người lại, trong mắt hiện hiện vẻ hồi ức, nói, ta ấn tượng sâu nhất là sư thúc ta một lần kia. Khi đó, ta vẫn là cái mới nhập môn hài đồng, so Mạc Thiên Cơ còn nhỏ hơn tới mấy tuổi. Lần kia sư thúc mang Thanh Vân Kiếm Tông 12 vị tinh nhuệ tiến về Đông Hải, nửa năm sau.
Tử Dương Tiên Tôn thanh âm trầm thấp xuống, chỉ có sư thúc một người trở về.
Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chấn kinh.
Sư thúc mặc dù trở về, nhưng là máu me khắp người, thoi thoát.
Tử Dương Thiên Tôn tiếp tục nói, việc này lúc ấy kinh động toàn bộ tông môn, sư phụ ta cùng chư vị trưởng lão liên thủ cứu chữa, cuối cùng cũng không thể vãn hồi sư thúc tính mệnh.
Sư thúc trước khi lâm trung hồi quang phản chiếu, Đức Quán khuyên bảo sư phụ, hắn nói, Đông Hải hung hiểm, vạn chớ tiến bảo, nếu không ắt gặp sinh tử đại kiếp.
Tử Dương Thiên Tôn nói, lật bàn tay một cái, một tấm ố vàng cổ lão bản đồ xuất hiện tại lòng bàn tay.
Tấm bản đồ này là sư phụ về sau tại sư thúc trên thân tìm tới, ghi chép sư thúc bọn hắn thăm dò qua khu vực.
Tử Dương Thiên Tôn đem bản đồ đưa cho Diệp Thu.
Diệp Thu tiếp nhận bản đồ, chỉ thấy phía trên vết máu loang lổ, bởi vì niên đại xa xưa đã biến thành màu nâu đen.
Trên bản đồ tiêu chú mấy chỗ địa điểm, nhưng không thấy Bồng Lai cùng Long tộc đánh dấu.
Có thể thấy được, lúc ấy Tử Dương Thiên Tôn sư thúc cũng còn chưa đạt tới Bồng Lai cùng Long tộc.
Sư thúc đi về cõi tiên không lâu sau, sư phụ một mình ra ngoài một chuyến.
Tử Dương Thiên Tôn thanh âm càng trầm thấp hơn, mấy ngày về sau,
sư phụ trở về, từ đây bế quan gần trăm năm. Mặc dù sư phụ chưa hề nói rõ, nhưng ta biết, hắn nhất định là đi Đông Hải, mà cái kia trăm năm bế quan, kỳ thực là vì chữa thương. Sư phụ trước khi bế quan, xuống cuối cùng một đạo mệnh lệnh, chính là không cho phép Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử lại đặt chân Đông Hải. Trường Mi chân nhân nhịn không được hỏi, tiền bối, sư phụ của ngài cùng sư thúc lúc ấy là cảnh giới gì? Tử Dương Tiên Tôn chậm rãi nói, lúc ấy sư phụ ta là chuẩn đế cảnh giới, sư thúc là tuyệt thế thánh nhân vương. Tê, Trường Mi chân nhân hít sâu một hơi, sắc mặt đại biến. Diệp Thu cũng chấn động trong lòng. Chuẩn đế cường giả đều suýt nữa vẫn lạc, Đông Hải đến tột cùng ẩn giấu kinh khủng bực nào? Tử Dương Tiên Tôn nhìn xem Diệp Thu, Trường Sinh, ngươi hiện tại đã biết rõ ta vì sao lo âu à? Sư tổ không cần phải lo lắng. Diệp Thu ánh mắt kiên định nói, ta đã hứa hẹn Long Hoàng, liền sẽ không nuốt lời. Huống hồ, con đường tu hành vốn là tràn ngập gian nguy, như bởi vì e ngại mà lùi bước, lại như thế nào chứng đạo thành đế? Tử Dương Tiên Tôn nhìn chăm chú Diệp Thu hồi lâu, chợt cười to, tốt, không hổ là người ta nhìn chúng. Ta liền biết, ngươi sẽ không lùi bước. Ta sở dĩ đề cập những này, là muốn để ngươi có chuẩn bị tâm lý. Mặt khác, Tử Dương Tiên Tôn dừng lại một chút, nói, mặc dù Long tộc là Đông Hải một phương bá chủ, nhưng là Long tộc cũng không có chân chính thống trị qua Đông Hải. Theo ta được biết, Đông Hải sinh hoạt rất nhiều chủng tộc cùng thế lực, mà lại đại bộ phận đều rất cựu thị Long tộc. Dù sao, chân Long nhất tộc tiên tiên huyết mạch cao quý, rất nhiều tu sĩ cùng thế lực đều nghĩ nuôi dưỡng một đầu chân Long thần thú. Bởi vậy trước kia có không ít người tập kích qua Long tộc. Còn có năm đó, thần tộc muốn nhất thống thiên địa, muốn để Long tộc thần phục. Sau đó Long Hoàng khởi xướng phản kích, nhưng vào lúc này, Đông Hải cơ hồ tất cả thế lực thần phục thần tộc, cùng một chỗ vây công Long tộc. Đây cũng là vì cái gì? Chân Long nhất tộc về sau cơ hồ diệt chủng nguyên nhân. Không nói qua trương chút nào, Đông Hải khắp nơi đều có Long tộc cửu nhân. Các ngươi lần này tiến về Đông Hải, phải tất yếu cẩn thận. Nói, Tử Dương Thiên Tôn theo trong tay áo lấy ra một viên màu tím ngọc giản đưa cho Diệp Thu, nói, đây là ta căn cứ lịch đại tiền bối ghi chép, sửa sang lại một chút liên quan tới Đông Hải tư liệu, ngươi xem thật kỹ một chút. Diệp Thu trịnh trọng tiếp nhận, thần thức quét qua, lập tức sắc mặt biến hóa. Trong ngọc giản ghi lại đủ loại hung hiểm, viễn siêu tưởng tượng của hắn, phệ hồn mê vụ, vết nước không gian, nhân tộc cường giả, thượng cổ hung thú. Đa tạ sư tổ. Diệp Thu chân thành nói lời cảm tạ. Tử Dương Thiên Tôn khoát khoát tay, nói, giữa chúng ta cần gì phải khách khí, đúng rồi. Trên người ngươi có chân long bảo huyết, nhất định phải cẩn thận. Tâm phòng bị người không thể không. Mặc dù chân long bảo huyết đối với hung thú có thiên nhiên áp chế, nhưng là thực lực cường đại hung thú một khi được đến chân long bảo huyết, liền có khả năng nhất phi trùng thiên, cho nên ngươi tận lực không muốn bại lộ chân long bảo huyết, để tránh gây nên phiền phức. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Và anh. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến, cả tòa đại điện cũng vì đó chấn động. A. Tử Dương Tiên Tôn sắc mặt đổi biến, đây là kiếm chủng phương hướng. Diệp Thu trong lòng giật mình, kiếm chủng chính là Thanh Vân Kiếm Tông cấm địa một trong, chôn giấu lấy lịch đại tiền bối bộ kiếm, như thế nào vô cớ dị động? Chúng ta đi xem một chút. Tử Dương Tiên Tôn hóa thành một đạo tử quang xông ra ngoài. Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân theo sát phía sau. Kiếm chủng trên không, vạn kiếm tề minh. Diệp Thu ba người đổi tới lúc, chỉ thấy kiếm ảnh đầy trời như du long xuyên qua bay múa, toàn bộ kiếm chủng phảng phất sống lại. Những cái kia mai táng tại trong đất, hoặc cắm tại vách đá ở giữa cổ kiếm, không ngừng vẽ ra trên không trung từng đạo lăng lệ quy tích. Cái này, Tử Dương Thiên Tôn sắc mặt nghiêm túc nói, dị tượng như thế, ta vẫn là lần đầu thấy. Trường Mi chân nhân trừng to mắt, cả kinh nói, ai ra, chiến trận này cùng chọc tổ ong vỏ vẽ như. Diệp Thu cũng nhíu mày. Đột nhiên, hắn phát giác được trong tay tấm kia vết máu loang lổ bản đồ bắt đầu nóng lên, cúi đầu xem xét, chỉ kiến giải đồ bên trên cổ xưa vết máu lại nổi lên quang mang nhàn nhạt. Sư tổ, ngài nhìn. Diệp Thu lời còn chưa dứt, một thanh toàn thân đen nhánh kiếm gãy theo kiếm trùng chỗ sâu gào thét bay tới, lơ lửng ở trước mặt Diệp Thu ba thước địa phương. Thân kiếm dù đoạn, lại tản ra làm người sợ hãi phong mang. Đây là một thanh tuyệt thế thanh kiếm. Tử Dương Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại, đây là sư thúc khi còn sống bội kiếm. Ken. Kiếm gãy đột nhiên phát ra từng tiếng càng kiếm minh, mũi kiếm trực chỉ Diệp Thu bản đồ trong tay. Trên bản đồ vết máu quang mang đại thịnh, lại cùng kiếm gãy sinh ra cộng minh. Ta rõ ràng. Tử Dương Thiên Tôn bừng tỉnh đại ngộ, trên tấm bản đồ này nhiễm sư thúc máu, mà bội kiếm của hắn cảm ứng được chủ nhân khí tức. Diệp Thu nhìn xem kiếm gãy, hỏi: "Sư tổ, ngài sư thúc thủ báo sao?" "Không có." Tử Dương Tiên Tôn nói, "Sư phụ năm đó chính là bởi vì việc này, buồn bực sầu não mà chết." Diệp Thu nghe vậy, ôm quyền không người đối với kiếm gãy nói, "Vạn bối Diệp Thu, định là tiền bối báo thủ." Dứt lời, một thanh cầm chuôi kiếm. Trong chốc lát, kiếm trùng khôi phục bình tĩnh. Chương 3161, trước khi chuẩn bị đi chương 3161, trước khi chuẩn bị đi Diệp Thu nắm chặt kiếm gãy ngay mắt, một cỗ bàng bạc mà tang thương kiếm khí, thuận cánh tay bay thẳng mà lên. Lập tức, Diệp Thu trong đầu hiện ra một bức kỳ quái hình ảnh. Kia là một mảnh sóng lớn cuộn trào màu đen hải vực, sóng biển như giữ tận thú trào, trên bầu trời mây đen giăng kín, điện xả của vũ. Một vị trung niên kiếm tiên mang 12 vị tinh nhuệ đệ tử anh dũng chém giết, mấy cái tam túc kim ô theo bốn phương tám hướng vào tới, dòng máu nhuộm đỏ mặt biển. Hắn thấy rõ, kích thương trung niên kiếm tiên là một cái hình thể to lớn bốn trào kim ô, mặc dù chỉ là hình ảnh, nhưng là con kia bốn trào kim ô cho Diệp Thu mang đến cảm giác gáp bách mạnh mẽ. "Danh con, ngươi làm sao rồi?" Trường Mi chân nhân thấy Diệp Thu nửa ngày bất động, lên tiếng hỏi. Diệp Thu lấy lại tinh thần, trên trán che kín mồ hôi mịn, hắn sẽ thấy hình ảnh nói cho Tử Dương Thiên Tôn cùng Trường Mi chân nhân. Tử Dương Thiên Tôn vẻ mặt nghiêm túc, thở dài một tiếng, nói, xem ra Đông Hải sự tình xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp. Trường Sinh, muốn không ta cùng ngươi đi một chuyến đi? Tử Dương Tiên Tôn có chút không yên lòng, dù sao, Thanh Vân Kiếm Tông trước kia tại Đông Hải hao tổn không ít cao thủ. Hắn lo lắng, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân trước chuyến này hướng Đông Hải, cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm không biết. Diệp Thu trong lòng có chút ý động. Nói thật, nếu như Tử Dương Tiên Tôn có thể hầu ở bên người, cái kia không còn gì tốt hơn, chí ít an toàn có bảo hộ. Thế nhưng là nghĩ lại, hắn cự tuyệt. Diệp Thu nói, sư tổ, cảm ơn hảo ý của ngài, Đông Hải chuyến đi ta cùng lão già hẳn là có thể ứng phó, coi như gặp được nguy hiểm, bằng vào chúng ta tu vi hiện tại, bảo mệnh không thành vấn đề. Chỉ có ngài lưu tại nơi này, ta mới không có nỗi lo về sau. Ngài có chỗ không biết, phu tử nói cho ta nói, Âm Dương Đại Đế chưa chết, mà đoạn thời gian trước, Long Bồ Tát tên kia chạy đến ma tộc đi, cuối cùng lại từ ma tộc chạy ra ngoài, ta hoài nghi, Âm Dương Đại Đế ngay tại Long Bồ Tát bên người. Long Bồ Tát cùng ta có thâm cừu đại hận, ta lo lắng, ta rời đi về sau, hắn sẽ làm loạn. Cho nên, còn mời sư tổ hỗ trợ lưu ý một chút, nếu như Vinh Bảo Các cùng Trung Châu xuất hiện biến cố gì, mong rằng ngài xuất thủ tương trợ. Cái gì? Âm Dương Đại Đế chưa chết? Tử Dương Tiên Tôn con ngươi đột nhiên co bảo, mười phần chấn kinh. Diệp Thu trầm giọng nói, đây là phu tử chính miệng lời nói, mà lại đủ loại dấu hiệu cho thấy, Long Bồ Tát bên người có một tôn cao thủ, có lẽ chính là Âm Dương Đại Đế. Ta trước kia xác thực ở trên người của Long Bồ Tát cảm nhận được một đạo khí tức quỷ dị. Tử Dương Tiên Tôn cau mày, nói, như thật như thế, sự tình liền khó giải quyết. Sư tổ không cần quá lo âu. Diệp Thu nói, ta cùng lão giả phân tích, Âm Dương Đại Đế cho dù chưa chết, tu vi cũng nhất định tổn hao nhiều, nếu không lấy hắn năm đó phong cách hành sự, đã sớm nhấc lên gió tanh mưa máu, làm gì núp trong bóng tối lén lén lút lút. Trường Mi chân nhân xen vào nói, tiền bối ngài nghĩ à, Đường Đường Đại Đế nếu là thời kỳ toàn thịnh, cần gì phải như vậy giấu đầu lộ đôi. Lão gia hỏa này tu vi khẳng định xảy ra vấn đề, không phải ngài diệt Âm Dương giáo thời điểm, hắn không có lý do không hiện thân. Tử Dương Tiên Tôn hơi gật đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe, các ngươi phân tích phải có lý. Bất quá, Âm Dương Đại Đế nếu quả thật sống đến nay, vậy hắn toan tính tất nhiên không nhỏ, chúng ta làm cẩn thận. Diệp Thu gật đầu, chính là cân nhắc đến điểm này, cho nên mới cần sư tổ tọa trấn, như Âm Dương Đại Đế hoặc là Long Bồ Tát có động tác gì, lấy tu vi của ngài cũng có thể kịp thời ứng đối. Tử Dương Tiên Tôn trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, phu tử còn nói cái gì? Diệp Thu lắc đầu, phu tử chỉ nói Âm Dương Đại Đế chưa chết, cái khác vẫn chưa nhiều lời. Kỳ quái. Tử Dương Tiên Tôn nuốt dâu trầm tư, thấp giọng tự nói, phu tử nếu biết Âm Dương Đại Đế chưa chết, vậy hắn khẳng định cũng biết Âm Dương Đại Đế toan tính không nhỏ, nhưng vì sao hắn không có xuất thủ? Diệp Thu nghe nói như thế, giật mình trong lòng. Đúng vậy à, phu tử liền một con kiến đều không nỡ dẫm chết, như thế lòng mang từ bi người, tại biết được Âm Dương Đại Đế chưa chết dưới tình huống, vậy hắn vì sao không xuất thủ, cứu vớt thương sinh? Có lẽ, Diệp Thu cân nhắc từ ngữ, phu tử có hắn suy tính, dù sao, Tắc Hạ học cùng không thích phân tranh, phu tử cũng chỉ thích nghiên cứu học vấn. Tử Dương Tiên Tôn thật sâu liếc nhìn Diệp Thu, tựa hồ phát giác được hắn trong lời nói có chuyện, nhưng cuối cùng chỉ là nói, vô luận như thế nào, Âm Dương Đại Đế sự tình ta sẽ lưu ý, các ngươi lần này đi Đông Hải, nhất thiết phải cẩn thận. Đa tạ sư tổ. Diệp Thu đội vàng chắp tay hành lễ. Trường Mi, chờ một lúc đổi ta uống chút. Tử Dương Tiên Tôn nói. Không có vấn đề. Trường Mi chân nhân hì hì cười nói, cam đoan để tiền bối uống đến tận hứng. Đây chính là ngươi nói, hôm nay chưa hết hứng, cẩn thận ta đánh ngươi. Tử Dương Tiên Tôn cười nói. Trường Mi chân nhân nói, tiền bối ngài cứ yên tâm đi, Trường Mi bồi tiểu, nhất định đúng chỗ. Đêm đó, trăng sáng nô lên cao. Thanh Vân Kiếm Tông trong hậu viện, đèn đuốc sáng trưng. Vân Hy cùng Bách Hoa Tiên Tử chuẩn bị phong phú tiệc tối, các loại sơn hào hải vị mỹ vị bày đầy bàn dài, linh quả rượu ngon mùi thơm bốn phía. Đến, nâng chén. Tử Dương Tiên Tôn nâng chén uống, hào khí bừng mây. Trường Mi chân nhân cũng không cam chịu yếu thế, một chén tiếp một chén hướng trong miệng rót, còn thỉnh thoảng nói chút hài hước trò cười, chọc cho đám người cười ha ha. Diệp Thu ngồi trong bữa tiệc, ánh mắt cũng không ngừng liếc về phía bên cạnh Vân Hy cùng Bách Hoa Tiên Tử. Hai nữ đêm nay đều tỉ mỉ trang điểm qua, Vân Hy một bộ màu tím nhạt váy xa, nổi bật lên da thịt như tuyết, Bách Hoa Tiên Tử thì mặc trắng thuần váy dài, thanh lệ thoát tục. Qua ba lần rượu, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Thừa dịp Tử Dương Thiên Tôn cùng Trường Mi chân nhân đụng rượu say sưa, Diệp Thu lặng lẽ dưới bàn cầm hai nữ cây cỏ mềm mại, thấp giọng nói, "Chúng ta chờ ta." Bạch Hoa Tiên Tử gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng không có rút về tay, Vân Hy thì hé miệng cười khẽ, trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Ba người ăn ý đứng dậy, lấy cớ không thắng tiểu lực xin được cáo lui trước. Tử Dương Thiên Tôn đang cùng Trường Mi chân nhân hoàn tụ thì chỉ là phất phất tay, ra hiệu bọn hắn tự tiện. Rời đi về sau, Diệp Thu tay trái tay phải các ôm một vị gia nhân, xe nhẹ đường quen đi tới Vân Hy khuê phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Vân Hy liền bị Diệp Thu chống đỡ tại phía sau cửa. "Muốn ta không?" Diệp Thu cúi đầu, chóp mũi cơ hồ đụng phải Vân Hy chóp mũi, ấm áp hô hấp phun ra ở trên mặt nàng. Vân Hy tim đập rộn lên, cố ý quay mặt qua chỗ khác, "Ai? Ai nghĩ ngươi?" Lời còn chưa dứt, khóe môi đã bị phong bế. Diệp Thu hôn bá đạo mà nhiệt liệt, Vân Hy rất nhanh liền mềm tại trong ngực hắn. Bạch Hoa Tiên Tử đứng ở một bên, nhìn xem hai người thân mật, gương mặt từng đỏ. Đột nhiên, một cái đại thủ đưa nàng kéo tới. Diệp Thu một tay một cái, đem hai nữ đưa đến giường bên cạnh. Đêm nay ai cũng đừng hòng trốn. Diệp Thu cười xấu xa, đầu ngón tay đẩy nhẹ, hai nữ dây thắt lưng lên tiếng mà rơi. Màn lụa nhẹ rủ xuống, ánh đến chập chờn. Diệp Thu như là một vị không biết mệt mỏi tướng quân, tại hai mảnh mỹ lệ trên chiến trường tung hoành ngang dọc, nơi đây lược bất một bản chữ. Chương 3162, đường báo thủ chương 3162, đường báo thủ màn trướng bên trong. Nhẹ, điểm nhẹ. Vân Hy cắn môi, ngón tay ngọc nhỏ dài ở trên lưng Diệp Thu lưu lại từng đạo vết đỏ. Bách Hoa tiên tử thì đã nói không nên lời đầy đủ đến, chỉ có thể phát ra đứt quãng tiếng nghẹn nào. Đêm nay, trong khuê phòng nhiệt độ tiếp tục kéo lên, thẳng đến phương đông nổi lên ngân bạch sắc, kịch liệt chiến sự mới dần dần lắng lại. Diệp Thu trái ôm phải ấp, nhìn xem trong ngực giai nhân, thỏa mãn thở dài. Hắn chẳng mấy chốc sẽ lên đường tiến về nguy cơ tứ phía Đông Hải, đêm nay vớt ve an ủi, có lẽ có thể cho hắn mang đến càng nhiều tiến lên dũng khí. Rất nhanh, ngoài cửa sổ nắng sớm hơi hi, một ngày mới sắp bắt đầu, nên rời giường. Diệp Thu lưu luyến không rời buông ra hai nữ, nhưng mà Bạch Hoa tiên tử cùng Vân Hy đều ôm thật chặt hắn, không nỡ buông ra. Nắng sớm xuyên thấu rèm cửa, vẩy vào trên giường. Diệp Thu khẽ vuốt Vân Hy cùng Bạch Hoa tiên tử sợi tóc, ôn nhu nói: "Ta đạt được phát, các ngươi lưu tại tông môn, nhất định phải chiếu cố tốt chính mình." Hai nữ trong mắt đầy vẻ không muốn, nhưng cũng biết do chuyến này ý nghĩa trọng đại, chỉ có thể yên lặng gật đầu. "Phu quân, chuyến này nhất định phải cẩn thận." Vân Hy dặn dò. Bạch Hoa tiên tử cũng nói: "Chúng ta chờ ngươi." "Ừm." Diệp Thu đột nhiên hỏi: "Lục La còn đang bế quan?" "Đúng thế." Bạch Hoa tiên tử nói: "Trừ Lục La, đại trưởng lão cùng tông chủ, còn có mấy vị kiếm tiên cũng đang bế quan. Ta nói tối hôm qua làm sao không thấy được tiểu kiếm tiên bọn hắn đâu?" Diệp Thu cười cười, theo trong túi càn khôn cầm ra một cái bình ngọc nhỏ, đưa cho Bách Hoa tiên tử, nói: "Bên trong chứa bất lão tuyển, uống về sau có thanh xuân mãi mãi hiệu quả, đây là phu tử đưa cho ta, các ngươi phân đi." "Đà tạ phu quân." Vân Hy vui vô cùng. Đối với nữ nhân mà nói, vô luận địa vị bao nhiêu tôn sủng, tu vi cao thâm cỡ nào, đều cự tuyệt không được thanh xuân mãi mãi dụ hoặc. "Đều là người một nhà, khách khí cái gì?" Diệp Thu nói: "Ta nên đi. Chúng ta giúp ngươi mặc quần áo." Bạch Hoa tiên tử cùng Vân Hy chuẩn bị phục thị Diệp Thu mặc quần áo, ai biết, còn không có đứng lên, đầu gối mềm nhũn, song song đổ vào trên giường, hai đầu lông mày xuất hiện thần sắc thống khổ. "Làm sao rồi?" Diệp Thu vội hỏi. Nghe vậy, hai nữ đồng thời ngẩng đầu, ưu đoán nhìn xem Diệp Thu. Bạch Hoa tiên tử gương mặt ửng đỏ, Vân Hy thì nói: "Phu quân, đều tại ngươi, té ngã châu như." Diệp Thu lúc này mới kịp phản ứng, cười ha ha: "Các ngươi còn là nghỉ ngơi thật tốt đi, ta tự mình tới." Diệp Thu nói xong, cấp tốc mặc chỉnh tề, sau đó hôn hai nữ cái trán. "Gặp lại." Diệp Thu nói xong, phất phất tay, lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng, bước nhanh rời phòng. Hắn vừa đi, Vân Hy cùng Bách Hoa tiên tử nằm tại trên giường, vô tâm giấc ngủ. Cũng không biết, hắn đi lần này, lúc nào mới có thể trở về. Bách Hoa tiên tử yếu ớt nói: "Hy vọng phu quân hết thảy thuận lợi đi." Vân Hy nói. Tiếp lấy, Vân Hy đột nhiên nhỏ giọng hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi nói phu quân có phải là không được a?" "Hắn còn không được." Bách Hoa tiên tử cười nói: "Tối hôm qua ngươi đều sắp bị làm hư." Vân Hy đỏ bừng mặt, vội la lên: "Ta không phải nói cái này, tỷ tỷ ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta là nói chúng ta đi theo phu quân lâu như vậy, làm sao bụng một điểm động tĩnh đều không có." Nhắc lên việc này, Bạch Hoa tiên tử cũng phiền muộn đến không được. Tu chân giới những người này, nàng là cùng theo Diệp Thu lâu nhất người, nhưng bụng của nàng cũng một mực không có động tĩnh. "Hắn, hẳn là có thể chứ?" Bạch Hoa tiên tử nói: "Hắn ở thế tục giới có nữ nhi, mà lại chúng ta rời đi thế tục giới thời điểm, Bạch Băng cũng mang. Nói như vậy, không phải phu quân có vấn đề, là chúng ta có vấn đề." Vân Hy cả kinh nói. Bạch Hoa tiên tử nói: "Không thể nào, chúng ta là tu sĩ, thân thể không phải một mực rất tốt sao? Nhưng chúng ta vì cái gì không có không mang thai được đâu?" Vân Hy trong mắt xoay xoay, nói: "Muốn không, chúng ta quay đầu tìm đại phu nhìn xem." Bạch Hoa tiên tử nói: "Nếu bàn về y thuật, ai có trường sinh lợi hại?" "Nói cũng đúng." Vân Hy có chút ủ rũ, nói: "Quá kỳ quái, vì sao chúng ta liền không mang thai được đâu?" Bạch Hoa tiên tử an ủi: "Việc này tự có thiên định, không đội bằng được." Lại nói: "Phu quân tại tu chân giới hồng nhan chi kỷ không đều không có mang sao?" Nghe nàng kiểu nói này, Vân Hy tâm tình mới tốt một chút. Diệp Thu đi tới đại điện, chỉ thấy Trường Mi chân nhân cùng Tử Dương tiên tôn sớm đã chờ ở đây. Hai người hồng quang đầy mặt, toàn thân mùi rượu. "Sư tổ, lão giả, các ngươi tối hôm qua sẽ không không ngủ đi?" Diệp Thu hỏi. "Ha ha ha, thật đúng là để ngươi nói đúng." Tử Dương Thiên Tôn cười nói: "Ta cùng Trường Mi uống một đêm." "Lão giả, ngươi không sao chứ?" Diệp Thu nói. "Không có việc gì." Trường Mi chân nhân lời còn chưa dứt, thân thể nghiêng một cái, kém chút ngã trên mặt đất. Diệp Thu liền vội vàng đem hắn đỡ lấy, cau mày nói: "Đều đứng không vững, còn nói không có việc gì. Khó được như thế uống, quá sảng khoái." Trường Mi chân nhân xông Tử Dương Thiên Tôn chắp tay nói: "Tiền bối, ngài là lượng lớn, văn bối nhận thua." Tử Dương Tiên Tôn cười nói: "Trường Mi, tiểu lượng của ngươi cũng không tệ, bất quá, đến Đông Hải, nhưng không được mê rượu nha." "Tiền bối yên tâm, ta tuyệt không mê rượu." Trường Mi chân nhân bảo đảm nói. Tử Dương Tiên Tôn nhẹ gật đầu, hỏi Diệp Thu: "Chuẩn bị xong chưa?" "Đều chuẩn bị kỹ càng." Diệp Thu nói. "Đã chuẩn bị kỹ càng, kia liền lên đường đi." Tử Dương Tiên Tôn nói: "Vạn sự cẩn thận, sớm một chút trở về." "Đúng." Diệp Thu nói xong, bái biệt Tử Dương Tiên Tôn, mang vật lấy say khất Trường Mi chân nhân, đạp lên Thừa Phong kiếm. "Hưu." Trường kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Đông Hải, mênh mông ngông ngẩn, sóng biết mênh mang. Thừa Phong kiếm bên trên, Trường Mi chân nhân cầm ra rượu hồ lô, mạnh nhực một hớp, sau đó cao giọng nói: "Ngự kiếm, cơi gió đến, trừ ma giữa thiên địa, có rượu vui tiêu dao, không rượu ta cũng điên. Một uống cạn giang hà, lại uống thôn nhật nguyệt, ngàn chén say không ngã, duy ta Trường Mi tiên." Diệp Thu đầy vẻ khinh bỉ, đều uống tới như vậy, vẫn không quên trăng tất. "Kỳ thật, ta không uống nhiều." Trường Mi chân nhân nói xong, hai tay kết ấn, trong lúc thoáng qua, toàn thân mùi rượu quét sạch, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. "Người trang?" Diệp Thu kinh ngạc. Trường Mi chân nhân cười nói: "Tử Dương tiền bối niên kỷ lớn như vậy, ta nếu là đem hắn uống gục, vậy hắn chẳng phải là rất mất mặt." cho nên ta mới cố ý giả say nhận thua. Lại nói, lần này Đông Hải chuyến đi, can hệ trọng đại, nói cái gì ta cũng không thể kéo ngươi chân sau à. Diệp Thu cười mắng, tính ngươi còn có một chút lương tâm. Danh con, Long tộc vị trí, cách nơi này bao xa? Trường Mi chân nhân hỏi. Diệp Thu trầm giọng nói, còn rất xa. Nói xong, Diệp Thu cầm ra tấm kia vết máu loang lổ bản đồ, nhìn lướt qua, nói, dựa theo tấm bản đồ này đánh dấu, chúng ta trước phải xuyên qua vùng không gió, Vạn Tinh Tiểu, Phệ Hồn Vũ Hải, cuối cùng đến Phần Thiên Đảo. Phần Thiên Đảo là bộ tộc Kim Ô địa bàn. Năm đó, sư tổ sư thúc cùng cái kia 12 tên Thanh Vân Kiếm Tông tinh nhuệ, chính là chết tại bộ tộc Kim Ô trong tay. Chương 3163, vùng không gió chương 3163, vùng không gió ngươi là muốn đi báo thủ. Trường Mi chân nhân híp mắt hỏi. Diệp Thu tức giận nói, lời vô ích, không báo thủ đi làm cái gì? Trường Mi chân nhân cười hắc hắc, vuốt vuốt tuyết trắng Trường Mi, nói, mặc dù ta không phải Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử, nhưng Tử Dương Tiên Tôn đối với ta có truyền nghề tri ân, ta cùng Thanh Vân Kiếm Tông quan hệ trô đến cũng không tệ, cho nên báo thủ sự tình có thể hay không để ta ra thêm chút sức. Ý của ngươi là? Diệp Thu ghé mắt nhìn xem Trường Mi chân nhân. Ta còn không có làm thịt qua Kim Ô đâu. Trường Mi chân nhân trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, đến lúc đó cho ta một cơ hội. Diệp Thu mỉm cười, không có vấn đề. Hai người đứng ở trên Thừa Phong kiếm, một đường hướng đông phi nhanh. Mênh mông bát ngát biển cả ở dưới chân trải rộng ra, sóng biết mênh mang, ngẫu nhiên có bảy cá nhảy ra mặt nước, dưới ánh mặt trời lóe ra ngân quang. Đông Hải ngược lại là so trong tưởng tượng bình tĩnh. Trường Mi chân nhân móc ra rượu hồ lô một hớp. Diệp Thu trầm giọng nói, chớ khinh thường, Đông Hải hung hiểm xa không phải mặt ngoài nhìn thấy, chúng ta phải cẩn thận một chút. Đang nói, mặt biển bỗng nhiên trở nên dị thường bình tĩnh, liền một tia gợn sóng đều không có. Nước trong không khí phảng phất bị rút khô, làn da bắt đầu cảm thấy có chút nhói nhói. Chúng ta đến vùng không gió. Diệp Thu nói xong, khống chế Thừa Phong kiếm chậm rãi hạ xuống. Trường Mi chân nhân thu hồi rượu hồ lô, cao mày nói, nơi này tà môn, liền một tia gió đều không có. Vùng không gió mấy vạn dặm hải vực không có chút rung động nào, kỳ thực giấu giếm vết nứt không gian. Diệp Thu giải thích nói, mà lại, ngự không phi hành sẽ bị lực vô hình xé nát, cho nên chúng ta không thể lại ngự kiếm. Hai người rơi trên mặt biển, Diệp Thu thu hồi Thừa Phong kiếm, lấy ra một chiếc lớn cỡ bàn tay thuyền gỗ thả vào trong nước. Thuyền gỗ gặp nước rất dài, đảo mắt biến thành một chiếc dài ba trượng linh chu. Đi lên. Diệp Thu dẫn đầu nhảy lên linh chu, Trường Mi chân nhân theo sát phía sau. Linh chu không buồn không mái trèo, lại tự động hướng về phía trước trượt. Diệp Thu đứng ở đầu thuyền, hai mắt khép hờ, thần thức ngoại phóng, cảnh giác không gian trùng quanh ba động. Trường Mi chân nhân đông nhiên nói, danh con, ngươi có hay không cảm thấy cái này nước biển màu sắc không đúng lắm? Diệp Thu cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản xanh lam nước biển chẳng biết lúc nào biến thành màu xanh sẫm, mà lại càng ngày càng sâu, cơ hồ tiếp cận màu đen. Cẩn thận! Diệp Thu giật mạnh Trường Mi chân nhân hướng về sau vừa lui. Soạn, một đạo bóng đen to lớn theo thuyền bên cạnh lướt qua, kích thích bọt nước ở tại trên bong tàu, phát ra suy suy tiếng hụ thực. Thứ gì? Trường Mi chân nhân cả kinh nói. Diệp Thu nhìn chằm chằm cái kia dần dần khuyết tán hắc thủy, nói, là độc hạt, vùng không gió một trong những thủ hộ giả, nọc độc của nó có thể ăn mòn linh lực, đừng đụng những cái kia nước. Con mẹ nó, bọ cạp còn có thể sinh hoạt ở trong biển. Trường Mi chân nhân lời còn chưa dứt, linh chu bốn phía đột nhiên toát ra mấy chục cái vòng xoáy, mỗi cái trong vòng xoáy đều nhô ra một đầu che kín lân phiến màu đen đuôi dài. Xem ra không chỉ một đầu. Trường Mi chân nhân cười lạnh, trong tay áo bay ra một đạo phù lục, hóa thành thập nhị chi mũi tên nhỏ vờn quanh quanh thân. Diệp Thu tay phải vừa nhấc, một đạo màu vàng lồng ánh sáng đem linh chu bao phủ, nói, lao giả, chớ nóng đội xuất thủ, độc hạt quần cư, giết một cái sẽ dẫn tới càng nhiều, chúng ta. Vâng. Một cái chừng buồn tắm thô độc hạt vọt ra khỏi mặt nước, mở ra miệng to như chậu máu hướng hai người đánh tới. Trường Mi chân nhân ngón tay vung lên, ba chi mũi tên nhỏ như tiệm điện bắn ra, tinh chuẩn gai đất vào độc hạt hai mắt cùng nhất hầu. Giống, độc hạt phát ra thảm thiết đau đớn, rơi vào trong biển, kích thích thao thiên cự lãng. Không được. Diệp Thu thầm hô không ổn. Quả nhiên, rất nhanh, mặt biển đột nhiên sôi trào lên, mấy ngàn con độc hạt đồng thời nhảy ra mặt nước, đem linh chu bao bọc vây quanh. Bọn chúng xanh biết con mắt lấp lóe trong bóng tối hung quang, trong miệng nhỏ xuống nọc độc đem nước biển nhuộm thành màu mực, thân thể khoảng chừng dài mấy trượng. Mà lại, những này độc hạt thực lực rất mạnh, xem ra chỉ có thể rết ra ngoài. Diệp Thu thở dài, nói. Trường Mi chân nhân cười ha ha, lúc này mới có ý tứ. Nhìn đạo ra ta hôm nay chạm bỏ cạp trừ ma. Từng nhánh mũi tên nhỏ tại không trung tạo thành sát trận, hóa thành đầy trời mưa tên hướng bốn phía bọc tới. Diệp Thu cũng không chần chờ nữa, trong nháy mắt vung lên, kiếm khí thuận thế mà ra, lập tức liền đánh giết mấy chục con độc hạt. Chiến đấu nháy mắt bộc phát. Độc hạt tiếng gào thét, kiếm khí tiếng xé gió, sóng biển tiếng oanh minh đan vào một chỗ. Trường Mi chân nhân càng đánh càng hăng, đạo thuật thông huyền, lại có mấy phần tiền phong đạo cốt khí tượng. Cẩn thận bên trái. Diệp Thu đột nhiên hô nói. Một đầu so cái khác độc hạt lớn gấp 10 bọ cạp vương theo bên trái đánh lén, Trường Mi chân nhân vội vàng trở về thủ, lại bị đuôi bọ cạp quét trúng lực, bay rất ra ngoài. Lao giả. Diệp Thu hô to một tiếng, đấm ra một quyền, nháy mắt đem chúng quanh độc hạt đều chém giết, sau đó phóng tới bọ cạp vương. Bọ cạp vương mở ra miệng lớn, một đoàn màu xanh sẫm nọc độc như là thác nước phun ra ngoài. Diệp Thu không tránh không né, một đoàn kim sắc hỏa diễm từ ngón tay phun ra, cùng nọc độc chạm vào nhau, lập tức đem hắn bốc hơi. Chết. Diệp Thu cách không một điểm, một đạo kiếm khí cắm vào bọ cạp vương mi tâm. Bọ cạp vương điên cuồng bật mèo, cái đuôi đập mặt biển, nhấc lên sóng lớn cơ hồ đem linh chu lật tung. Đi chết đi. Trường Mi chân nhân tay cầm luyện yêu kiếm, từ trên trời giáng xuống, đem bọ cạp vương thi thể đình trên mặt biển. Diệp Thu lúc này mới hỏi, lão giả, ngươi không sao chứ? Trường Mi chân nhân lau đi khỏe miệng vết máu, cười nói, vết thương nhỏ mà thôi, cái này bọ cạp vương có chút ý tứ, vừa rồi dưới sự khinh thường, thế mà ăn phải cái lô bốn. Ta đều nhắc nhở ngươi, phải cẩn thận. Diệp Thu nói. Trường Mi chân nhân nhìn qua bốn phía trôi nổi độc hạt thi thể, cảm thán nói, xem ra là phải cẩn thận một chút. Diệp Thu một bên khống chế linh chu tiến lên, vừa nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu, vùng không gió nguy hiểm nhất còn không phải những này độc hạt, mà là vết nứt không gian, một khi bị cuốn vào, giữ nhiều lành ít. Phản phất xác minh hắn, phía trước mặt biển đột nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh vết rách, vô thanh vô tức thôn vệ nước biển xung quanh. Trái. Diệp Thu trong miệng một tiếng quát nhẹ, linh chu bên trái bay động phương hướng, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái khe kia. Lộ trình sau đó càng thêm nguy hiểm. Vết nứt không gian càng ngày càng nhiều, có chỉ có to bằng ngón tay, có lại rộng chừng mấy chục trượng. Diệp Thu hết sức chăm chú điều khiển linh chu, không dám phân tâm. Trường Mi chân nhân cũng không nói thêm gì nữa, cảnh giác quan sát bốn phía, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên, linh chu phía trước trăm mét chỗ, một đạo không gian thật lớn khe hở đột nhiên im ắng mở ra, khoảng chừng mấy trăm trượng rộng, như là một tấm đen nhánh miệng lớn. Diệp Thu sắc mặt biến hóa, quá, không kịp chuyển hướng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trường Mi chân nhân đột nhiên hai tay kết ấn, đánh ra một tấm bùa chú. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Định. Phù lục hóa thành một đạo bình chướng cản ở trước khe hở, linh chu mượn cái này ngắn ngủi khe hở cải biến phương hướng, lao khe hở biên giới lướt qua. Diệp Thu lập tức điều khiển linh chu nhanh chóng tiến lên. Rốt cục, tại trải qua mấy canh giờ gian nan đi thuyền về sau, trong không khí khô ráo cảm giác bắt đầu yếu bớt, một tia gió nhẹ lướt qua hai gò má. Chúng ta đi ra. Diệp Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trường Mi chân nhân ngồi xếp bằng trên bong thuyền điều tức, nghe vậy mở to mắt, hỏi, tiếp xuống đi đâu? Diệp Thu lấy ra bản đồ, liếc mắt nhìn, nói, Vạn Tinh Tiểu. Chương 3164, Vạn Tinh Tiểu chương 3164, Vạn Tinh Tiểu. Trường Mi chân nhân vô vụ trên đạo bào nước động, hỏi, danh con, Vạn Tinh Tiểu là cái địa phương gì? Lại có nguy hiểm gì? Diệp Thu nhìn chăm chú phía trước, chậm rãi nói, Vạn Tinh Tiểu là một cái bãi đá ngầm, trong đó cũng gặp nguy hiểm, hơi không lưu ý sẽ bị chuyển tống đến không biết hải vực. Trường Mi chân nhân đỗng nhiên nhíu mày, nói, ta rất nghi hoặc, năm đó Thanh Vân Kiếm Tông những người kia là làm sao xuyên qua những địa phương này? Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, vùng không gió đều nguy hiểm như vậy, liền ta bực này tu vi đều ăn phải cái lô bốn. Tuy nói là chủ quan, nhưng Thanh Vân Kiếm Tông năm đó cũng chỉ có Tử Dương Tiên Tôn sư thúc là ta như vậy tu vi a. Những người khác lại là làm sao xuyên qua vùng không gió? Diệp Thu liếc xéo Trường Mi chân nhân liếc mắt, nói, ngươi ngốc à, khẳng định là trong tay người ta có bí bảo hộ thể a. Trường Mi chân nhân vỗ trán một cái, đúng à, sớm biết ta cũng chuẩn bị mấy món bí bảo. Lấy ngươi ta tu vi, cần gì phải bí bảo? Diệp Thu ngắt lời nói, lại nói, ngươi tu luyện sư tổ tử Hoàng Kim Thân Quyết, lại có đế khí hộ thể, sợ cái gì? Trường Mi chân nhân cười hắc hắc, sờ sờ bên hông luyện yêu kiếm, nói cũng đúng. Diệp Thu đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, lao giả, vùng không gió nguy hiểm ngươi cũng nhìn thấy, tiếp xuống, ngươi cũng không thể lại chủ quan. Yên tâm đi. Trường Mi chân nhân trong mắt tinh quang lấp lóe, nếm qua một lần thua thiệt, ta tuyệt sẽ không lại ăn lần thứ hai thua thiệt. Linh Chu theo gió vươn sóng, hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Thời gian dần qua, trên bầu trời tầng mây càng thêm nặng nề, màu sắc cũng biến thành quỷ dị, khi thì bảy biện ra màu nâu xanh, khi thì lại bị một vòng đỏ sẫm nhuộm dần. Gió biển lôi cuốn một cỗ mặn chát chát khí tức đập vào mặt, ẩn ẩn còn kèm theo một tia mùi hôi hương vị. Danh con, nơi này làm sao lộ ra một cỗ tà dị kinh đâu? Trường Mi chân nhân cau mày, từ trong ngực móc ra rượu hồ lô rót một miệng lớn, ý đồ đè xuống trong lòng bất an. Diệp Thu chắp hai tay sau lưng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, một bãi đá ngầm đập vào mi mắt. Bãi đá ngầm to lớn vô cùng, chi chít khắp nơi, mà lại đá ngầm hình thái khác nhau. Có như lợi kiếm xuyên thẳng vân tiêu, có như manh thu dương nhanh múa bước, tại u ám sắc trời xuống, lộ ra phá lệ âm trầm khủng bố. Không chỉ có như thế, trong bãi đá ngầm tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh, khiến cho toàn bộ Vạn Tinh Tiểu phảng phất bị một tấm khăn che mặt bí ẩn bao phủ, để người nhìn không rõ ràng. Những này đá ngầm sắp xếp. Trường Mi chân nhân nheo mắt lại nói, tựa hồ không bản mà hợp loại nào đó trận pháp. Diệp Thu gật đầu, nghe đồn Vạn Tinh Tiểu là thượng cổ đại năng bố trí thiên nhiên đại trận, mỗi khối đá ngầm đều đối ứng vì sao trên trời. Lão già ngươi nhìn, hắn chỉ hướng nơi xa một khối cao lớn lạ thường đá ngầm, cái kia đá ngầm đỉnh khảm nạm một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay màu lam tinh thạch, đang phát ra hào quang nhỏ yếu. Kia là trận nhãn một trong. Diệp Thu giải thích nói, Vạn Tinh Tiểu tổng cộng có 36.500 chỗ trận nhãn, đối ứng chu thiên tinh đấu, một khi toàn bộ kích hoạt, toàn bộ hải vực đều sẽ hóa thành tinh không huyễn cảnh. Trường Mi chân nhân liễu lưỡi, thủ bút thật lớn. Danh con, chúng ta nên như thế nào thông qua? Chờ. Diệp Thu khống chế linh chu ngừng tại một khối tương đối bằng phẳng đá ngầm bên cạnh, nói, nhất định phải chờ đến ngôi sao sáng nhất thời điểm, khi đó trận pháp sẽ hiện ra một con đường sống. Màn đêm dần dần giáng lâm. Lệnh người ngạc nhiên là, trên mặt biển đá ngầm bắt đầu tự động di động, liền một tia thanh âm đều không có. Những cái kia khảm nạm tinh thạch trận nhãn đá ngầm quang mang đại thịnh, từng đạo màu lam cổ sáng phóng lên tận trời, ở trong trời đêm sen lẫn thành hoa mỹ tinh đồ. Đến. Diệp Thu đứng người lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào bầu trời. Trường Mi chân nhân đột nhiên biến sắc, không thích hợp. Chỉ thấy tinh đồ bên trong, nguyên bản nên hình thành thông lộ ngôi sao quý tích đột nhiên bặm mẹo, một viên huyết sắc ngôi sao trống rông xuất hiện, đem toàn bộ tinh đồ nhuộm thành tinh hồng. Nháy mắt, một cú cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Mau lui lại. Diệp Thu vội la lên. Nhưng mà, thì đã trễ. Chỉ thấy mặt biển kịch liệt bốc lên, tất cả đá ngầm bằng tốc độ kinh người xoay tròn, linh chu bị một cỗ vô hình lực lượng lôi kéo, không bị khống chế hướng vòng xoáy trung tâm đi vòng quanh.
Định. Trường Mi chân nhân đánh ra một tấm bùa chú, ý đồ ổn định linh chu.
Nhưng một giây sau, một đạo huyết quang theo trong vòng xoáy bắn ra, chính giữa phù lục.
Phúc.
Phù lục lúc này vỡ nát. Trận pháp đã xuất hiện biến động. Trường Mi chân nhân sắc mặt khó coi nói, vòng xoáy càng lúc càng lớn, linh chu đã một nửa không vào nước bên trong. Diệp Thu quyết định thật nhanh, thu hồi linh chu, cùng Trường Mi chân nhân nhảy lên một khối di động đáng ẩm. Trường Mi chân nhân ngắm nhìn bốn phía, hỏi, danh con, làm sao bây giờ? Trận pháp này đã xuất hiện biến động, chúng ta có thể sẽ bị chuyển tống đến không biết khu vực. Diệp Thu trầm ngâm một lát, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đã trận pháp đã bị cải biến, vậy chúng ta liền phương pháp trái ngược, phản kỳ đạo hành chi. Ngươi là nói, trực tiếp xâm nhập trận pháp hạch tâm? Trường Mi chân nhân hỏi.
Ừm.
Diệp Thu gật đầu.
Ta tới đi.
Trường Mi chân nhân lập tức lấy ra một viên đồng tiền, cắn nát đầu ngón tay đem giọt máu ở phía trên.
Lập tức, đồng tiền tách ra hào quang chói sáng.
Đi. Trường Mi chân nhân ngón tay vung lên, đồng tiền giống như thiểm điện, phát ra tiếng xé gió, hướng vòng xoáy trung tâm phương hướng bay đi.
Đi.
Trường Mi chân nhân cùng Diệp Thu thả người nhảy lên, chủ động nhảy hướng vòng xoáy trung tâm. Liên tại bọn hắn rơi vào vòng xoáy trung tâm thời điểm, không gian một trận kịch liệt vặn mèo. Đột nhiên, thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân chỉ cảm thấy trước mắt tia sáng lóe lên, ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng, chờ ổn định thân hình lúc, bọn hắn phát hiện người đã ở một mảnh thần bí không gian. Bốn phía nổi lơ lửng vô số to lớn đáng ngầm, mỗi một khối đều tản ra quỷ dị tia sáng, những ánh sáng này đan vào lẫn nhau, hình thành một vài bức không ngừng biến ảo tinh đồ. Nơi xa, một tòa cổ lao tế đàn như ẩn như hiện. Trên tế đàn, một đạo huyết sắc cột sáng xông thẳng tới chân trời, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian xé rách.
Đây là?
Trường Mi chân nhân vừa định mở miệng, đột nhiên một cỗ cường đại hấp lực theo tế đàn phương hướng truyền đến. Trường Mi chân nhân thấy thế, cấp tốc ném ra ngoài một thanh phù lục, quay chung quanh tại bên cạnh hai người, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng. Ngay tại hắn cùng hấp lực rằng co không xong lúc, một đám toàn thân tản ra huyết sắc quang mang khôi lỗi theo đá ngầm về sau bật ra. Những khôi lỗi này hình thái khác nhau, có rất nhiều hình người, có rất nhiều hình thú, ánh mắt của bọn nó lóe ra quỷ dị hờ quang, trong tay cầm các loại vũ khí, không nói hai lời, hướng thẳng đến Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân phát động công kích.
Thao, lấy ở đâu quái vật?
Trường Mi chân nhân mắng một tiếng, lập tức huy động luyện yêu kiếm.
Bang!
Từng đạo kiếm khí bén nhọn hướng khôi lỗi chém tới. Nháy mắt đem mấy cái khôi lỗi chém thành mảnh vỡ. Nhưng mà, khôi lỗi số lượng tựa hồ vô cùng vô tận, từng cơn sóng liên tiếp không ngừng mà hướng hai người vào tới. Mà lại, những khôi lỗi này thực lực cũng càng ngày càng mạnh, có khôi lỗi thậm chí có thể ngăn cản Trường Mi chân nhân công kích. Diệp Thu đang muốn xuất thủ, chợt phát hiện trên tế đàn xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Chương 3165, tuyệt thế kỳ ngộ. Chương 3165, tuyệt thế kỳ ngộ. Người kia là ai? Diệp Thu nhìn chằm chằm tế đàn. Rất nhanh, trên tế đàn bóng người dần dần trở nên rõ ràng, vậy mà là cái dáng người thấp bé lão giả đầu trọc. Hắn làn da nhăn như vỏ cây, hai mắt lại sáng như ngôi sao, quanh thân quanh quần quỷ dị xương mù màu máu, trong tay cầm một cây côn sát. Bao nhiêu năm, lại có nhân tộc xâm nhập nơi này, hắc hắc. Lão giả đầu trọc gầm trầm cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị hướng Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân đánh tới.
"Danh con, nơi này giao cho ngươi, lão đầu kia giao cho ta."
Trường Mi chân nhân hét dài một tiếng, tay cầm luyện yêu kiếm nên đón tiếp lấy.
Đang,
luyện yêu kiếm cùng lão giả đầu trọc côn sát chạm vào nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Trường Mi chân nhân chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động, trong lòng thất kinh, lão nhân này khí lực thật là lớn.
Hắc hắc hắc.
Lão giả đầu chọc cười quái dị liên tục, côn sắt mua đến kín không kẽ hở. Mỗi một kích đều mang thiên quân chi lực, chấn động đến chung quanh đá ngầm vỡ nát tan cảnh. Trường Mi chân nhân nửa bước không lùi, tay cầm luyện yêu kiếm, cùng côn sắt không ngừng va chạm.
Thử con đầu, thật sự có tài.
Trường Mi chân nhân càng đánh càng hăng, đột nhiên biến chiều, luyện yêu kiếm hóa thành một vệt kim quang thẳng đến lão giả yết hầu.
Đang.
Lão giả đầu chọc lại không tránh không né, dùng phần lưng đón đỡ một kiếm này. Mũi kiếm xẹt qua, chỉ ở trên lưng hắn lưu lại một đạo vết trắng.
Cái gì?
Trường Mi chân nhân kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, lão giả đầu chọc lực phòng ngự kinh khủng như vậy. Lão giả đầu chọc thừa cơ một côn quét ngang, Trường Mi chân nhân vội vàng đón đỡ, bị đẩy lui hơn 10 trượng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi.
Một bên khác,
Diệp Thu đối mặt liên tục không ngừng huyết sắc khối lỗi, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, nâng tay phải lên, một đám lửa từ lòng bàn tay bay lên.
Diệt.
Theo Diệp Thu một tiếng quát nhẹ, dị hỏa nháy mắt tăng gọn, hóa thành một cái biển lửa càn quét tứ phương. Những khối lỗi kia dính chi tơ đốt, trong nháy mắt hóa thành tro tàn.
Lão giả, cần ta hỗ trợ sao?
Diệp Thu giải quyết xong khôi lỗi, lên tiếng hỏi.
Không cần, ta có thể giải quyết ra hỏa này.
Trường Mi chân nhân lau đi khỏe miệng vết máu, đột nhiên theo trong tay áo móc ra một khối đen xì cục gạch, xông lão giả đầu chọc quát, nhìn đạo ra pháp bảo. Cục gạch đón gió biến lớn, đảo mắt hóa thành cánh cửa lớn nhỏ, mang gào thét tiếng gió đánh tới hướng lão giả đầu chọc.
Điều trùng tiểu kỹ.
Lão giả đầu chọc cười lạnh, xoay người lần nữa dùng phần lưng đón đỡ.
Bành!
Một tiếng vang trầm, cục gạch rắn rắn chắc chắc đập tại lão giả trên lưng. Lần này, lão giả thân hình thoát một cái, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ.
Có hiệu quả.
Trường Mi chân nhân đại hỉ, điều khiển cục gạch liên tục bố mạnh.
Phanh phanh phanh.
Ba tiếng tiếng vang qua đi, lão giả đầu chọc rốt cục chống đỡ không nổi, một ngụm máu tươi phun ra. Trong mắt của hắn lộ hung quang, côn sắt đột nhiên bộc phát ra chói mắt huyết quang, hướng Trường Mi chân nhân đập xuống giữa đầu.
Đi chết đi.
Trường Mi chân nhân không lùi mà tiến tới, luyện yêu kiếm cùng cục gạch đồng thời xuất kích, chết chính là ngươi. Giang giác. Tiếng xương nước đột nhiên vang lên, cục gạch tinh chuẩn trúng đích lão giả đỉnh đầu. Lập tức, lão giả đầu chọc trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Trường Mi chân nhân, lập tức đầu lâu giống dưa hấu như bạo liệt. Hô, cuối cùng giải quyết. Trường Mi chân nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một màn quỷ dị phát sinh. Chỉ thấy hết lão đầu người thi thể không đầu bắt đầu vặn vẹo biến hình, làn da mặt ngoài hiện ra mai rùa hình dáng đường vân, trong mấy mắt lại hóa thành một cái chừng một ngôi nhà lớn như vậy màu đen cự quy. Vừa bát. Trường Mi chân nhân trợn mắt hốt mồm. Diệp Thu đi tới, buồn cười, khó trách lực phòng ngự của nó kinh người như vậy, nguyên lai trên lưng có mai rùa. Trường Mi chân nhân vòng quanh cự quy dạo qua một vòng, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đồ tốt không thể lãng phí. Nói xong, huy động luyện yêu kiếm bắt đầu lột lấy mai rùa. Cái rùa đen này thực lực không kém, chỉ ít tu luyện mấy ngàn năm, nó xác có thể luyện chế phòng ngự pháp bảo, còn có thể làm thuốc. Trường Mi chân nhân vui tươi hớn hở nói, mai rùa mài phấn trị được câm hư, rùa huyết năng trắng dương, thịt rùa nấu canh đại bổ. Danh con, chúng ta lúc này kiếm bột. Diệp Thu dở khóc dở cười, ngươi ngược lại là sẽ vật tận kỳ dụng. Trường Mi chân nhân nhanh nhẹn đem mai rùa cùng thịt rùa bỏ vào trong túi, sau đó ánh mắt tiếp cận tế đàn, nói, danh con, chúng ta đi xem một chút tế đàn. Lập tức, hai người tới trên tế đàn. Hai người vừa đứng vững, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, bọn hắn còn không có kịp phản ứng, liền phảng phất bị cuốn vào không gian loạn lưu. Chờ Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân thời điểm xuất hiện lại, thình lình phát hiện, bọn hắn thế mà đứng tại một khối trên đá ngầm. Mà khối này đá ngầm chính là vạn tinh tiểu trung tâm nhất. Chúng ta như thế nào đi vào nơi này? Trường Mi chân nhân ngắm nhìn bốn phía, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Diệp Thu đồng dạng nhíu mày, cảnh giác đánh giá cảnh vật xung quanh, vùng biển này yên tĩnh đáng sợ, liền sóng biển đập đá ngầm thanh âm đều biến mất. Đột nhiên, Trường Mi chân nhân gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân đá ngầm, trong mắt tinh quang lấp lóe, không thích hợp. Ngươi phát hiện cái gì? Diệp Thu hỏi. Danh con, ngươi nhìn những này đá ngầm phân bố. Trường Mi chân nhân chỉ vào bốn phía chi chít khắp nơi bãi đá ngầm, nói, cái khác đá ngầm đều là hồ cát, mà chúng ta dưới chân khối này, vừa lúc là huyệt vị trí. Diệp Thu giật mình trong lòng, ý của ngươi là nói, nơi này có một tòa mộ huyệt, không bài trừ loại khả năng này. Trường Mi chân nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, lấy ngàn vạn đá ngầm bí hộ, còn đối ứng trên trời tinh đấu, thủ bút thật lớn. Như thế cách cục như ở thế tục giới, kia là muốn ra đế vương, cho dù tại tu chân giới, cũng không phải hạng người bình thường có thể hưởng dụng. Diệp Thu nghe vậy, cẩn thận quan sát dưới chân đá ngầm. Lúc mới nhìn cũng không chỗ đặc biệt, thế nhưng là theo Diệp Thu mở ra thiên nhãn, trong chốc lát, trong tầm mắt đá ngầm cảnh tượng đổi biến. Nguyên bản màu nâu xám đá ngầm, lại tản mát ra kim quang óng ánh, mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít cổ lao phù văn. Lao giả, ngươi đoán đúng. Diệp Thu hít sâu một hơi. Trường Mi chân nhân thấy thế, liền vội vàng hỏi, danh con, ngươi thấy cái gì rồi? Kim quang. Diệp Thu trầm giọng nói, cả khối đá ngầm đều đang phát sáng, phía trên khắc đầy phù văn. Phải không? Trường Mi chân nhân cắn nát ngón giữa tay phải, tại mi tâm vạch một cái, lập tức con ngươi của hắn biến thành màu vàng. A. Diệp Thu kinh ngạc nói, lao giả, ngươi đây là thủ đoạn gì? Đạo môn thần thông. Trường Mi chân nhân cười hắc hắc nói, ta lợi hại a. Diệp Thu thầm nghĩ, xem ra lão già bế quan thật học không ít đồ vật mới. Trường Mi chân nhân mở ra đạo môn thần thông về sau, thấy rõ đá ngầm hình dáng, lông mày run rẩy dữ dội, cả kinh nói, khá lắm, cái này không phải cái gì đá ngầm, rõ ràng là một tòa tuyệt thế đại mộ. Những kim quang này cùng phù văn chính là phong ấn đại trận, có thể bày ra bực này trận pháp, mộ chủ nhân khi còn sống chí ít là chuẩn đế. Trường Mi chân nhân nói theo, danh con, ngươi lui ra phía sau một điểm, bần đạo muốn phá trận. Ta có loại dự cảm mãnh liệt, lần này chúng ta sẽ có thu hoạch khổng lồ. Chương 3166, đại trận, hầm ngầm, thây khô. Chương 3166, đại trận, hầm ngầm, thây khô. Lao giả, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thu nhắc nhở Trường Mi chân nhân một câu, yên lặng lui sang một bên. Chính như Trường Mi chân nhân nói tới, lấy ngàn vạn đá ngầm bí hộ, đối ứng trên trời tình đấu, xây dựng một ngôi mộ lớn, như vậy, mộ chủ nhân thân phận tuyệt không đơn giản. Trong mộ, hơn phân nửa cũng có nghịch thiên bảo vật. Trường Mi chân nhân đầu tiên là theo đạo bảo trong ống tay áo mặt móc ra một cái lớn cỡ bàn tay hoàng kim la bàn, sau đó miệng lẩm bẩm, lập tức la bàn kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, phát ra vụ vụ thanh âm. Tiếp lấy, hắn đem la bàn đưa vào trước người, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên địa càn khôn, âm dương tá pháp, phá. Theo Trường Mi chân nhân hét lớn một tiếng, la bàn đột nhiên quang mang đại thịnh, từng đạo màu vàng kia sáng bắn về phía trên đá ngầm phong ấn đại trận. Diệp Thu đứng ở một bên, hết sức chăm chú nhìn chăm chú bốn phía, để phòng xuất hiện đột phát tình trạng. Vâng. Phong ấn đại trận tại la bàn tia sáng xung kích, nổi lên tầng tầng gợn sóng, nhưng là y nguyên kiên cố vô cùng. Trường Mi chân nhân cái chán che kín mồ hôi, điều khiển la bàn hai tay run nhẹ nhẹ, hiển nhiên cái này phá trận cử chỉ tiêu hao rất nhiều. Đột nhiên, phong ấn trong đại trận bắn ra một đạo màu đen của sáng, thẳng bức Trường Mi chân nhân. Diệp Thu phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt một đạo kiếm khí, cấp tốc đem màu đen của sáng chém vỡ. Lao giả, cẩn thận, cái này phong ấn đang phản kích. Diệp Thu nhắc nhở. Không sao. Trường Mi chân nhân cắn răng, từ trong ngực móc ra mấy chục tấm phụ lục. Phụ chú bên trên chu sa chữ viết ở trong màn đêm lóe ra thần bí tia sáng. Đi. Trường Mi chân nhân đem phụ lục ném không trung, phụ lục nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành từng đạo kim quang, theo bốn phương tám hướng vây công phong ấn đại trận. Cùng lúc đó, Trường Mi chân nhân tăng lớn đối với la bàn điều khiển cường độ, la bàn kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, phát ra bén nhọn tiếng rít. Nhưng mà, căn bản không phá nổi phong ấn đại trận. Xem ra, chỉ có thể đến điểm hung ác. Trường Mi chân nhân đột nhiên thu hồi la bàn, một bước lui lại trăm mét, chân đạp nước biển mà đứng, hô nói, danh con, ngươi cũng lui xa một chút. Lao giả, ngươi lại muốn làm cái quỷ gì? Diệp Thu nói, muốn không còn là ta đến phá trận đi.
Không cần, hôm nay đạo gia nhất định phải phá vỡ nó. Trường Mi chân nhân nói xong, trên thân chân khí phồng lên, sau đó hai tay nhanh chóng ở trước mặt kết ấn.
Tiên tiên đạo thể, vạn pháp bất xâm, nói lâm thiên hạ.
Và anh.
Trong chốc lát, Trường Mi chân nhân phía sau hiện hiện một tôn cao tới trăm trượng đạo tôn hư ảnh, bộ dáng cũng giống như Trường Mi chân nhân. Chỉ là đạo hư ảnh này đầu đội tử kim quan, người khoác bát quái bảo, dáng vẻ trang nghiêm, cùng Trường Mi chân nhân bộ dáng chênh lệch rất xa.
A, lão giả có chút đồ vật a.
Diệp Thu trên mặt xuất hiện kinh ngạc. Kỳ thật, nếu như hắn tận mắt nhìn đến Trường Mi chân nhân độ kiếp, kia liền sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì một chiêu này, Trường Mi chân nhân tại độ kiếp thời điểm sử dụng qua. Trường Mi chân nhân tay nắm ấn quyết, sau lưng của hắn cái kia đạo tôn hư ảnh cũng đi theo tay nắm ấn quyết, ầm ầm, Trường Mi chân nhân phía sau đạo tôn hư ảnh kết ấn trước mắt, trên chín tầng trời bỗng nhiên mây đen cuộn, vạn trượng lôi đỉnh như long xà của vũ, đem trọn phiến hải vực chiếu lên trắng bệch. Trường Mi chân nhân đạo bào bay phần phật, lông mày đứng đấy, cắn chốt lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, nghiêm nghị quát, tam thanh sắc lệnh, lôi bộ trừ tướng, rơi.
Ầm ầm,
một đạo thô to như thùng nước tử kim thần lôi bộ ra thương cùng, liên tiếp thiên địa, tinh chuẩn rơi tại phong ấn phía trên đại trận. Lập tức, đá ngầm mặt ngoài cổ lão phủ văn điên cuồng lấp lóe, lại ngưng tụ thành hơi mở màu vàng Phật trung hư ảnh ngăn cản lôi quang, phản âm chấn động đến Trường Mi chân nhân mảng nhĩ đau nhức. Phật đạo tranh chấp. Trường Mi chân nhân cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên ép xuống, cho đạo giàn nát.
Ầm ầm.
Đạo thứ hai, đạo thứ ba thần lôi liên tiếp đánh xuống, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn, cuối cùng, lôi quang vận thành xoắn ốc, sinh sinh đem Phật trung ép ra giống mạng nhện vết rách. Trên đá ngầm kim quang, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, bất quá Trường Mi chân nhân vẫn là ngại tốc độ quá chậm. Hắn một phát hung ác, nháy mắt, phía sau đạo tôn hư ảnh lăng không một trảo, càng đem đẩy trời lôi vân giật xuống nửa mảnh, ngưng tụ thành lôi mâu ném hướng đại trận. Thoáng chốc thiên băng địa liệt, Phật trung đương một tiếng nổ thành đẩy trời bực vàng, trên đá ngầm phù văn từng khúc chôn bụi.
Soạt.
Phong ấn bơ bụi nháy mắt, đá ngầm mặt ngoài xuất hiện một cái tĩnh mịch hầm ngầm, một cỗ mục nát khí tức đập vào mặt.
Rốt cục phá bỡ.
Trường Mi chân nhân cười đắc ý, cất cao giọng nói, "Thu." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, phía sau đạo tôn hư ảnh không thấy, đẩy trời mây đen cũng biến mất. Thiên địa khôi phục bình tĩnh.
"Danh con, thế nào? Bần đạo có phải là rất lợi hại?"
Trường Mi chân nhân hỏi.
"Ngươi vừa rồi quả thật có chút cao nhân phong phạm."
Diệp Thu nói.
"Điều chủng tiểu kỹ mà thôi, không nên giật mình."
Trường Mi chân nhân ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại có không che giấu được đắc ý lập tức, hai người một lần nữa trở lại trên đá ngầm, đi đến cái kia hầm ngầm trước mặt.
Hầm ngầm đen sì, cái gì đều nhìn không thấy.
Trường Mi chân nhân nô ra thần thức, muốn cảm giác một chút, ai ngờ, thần thức vừa tiến vào hầm ngầm liền phảng phất bùn vào biển cả, không có tung tích.
Tình huống bên trong ta dò xét không đến, danh con, ngươi thử nhìn một chút."
Trường Mi chân nhân nói.
Diệp Thu cũng nô ra thần thức cảm giác, tình huống cùng giống như Trường Mi chân nhân, liền phảng phất trong địa động có đồ vật gì đem thần trí của hắn nuốt chửng lấy.
Tiếp lấy, Diệp Thu lại lặng yên mở ra thiên nhãn.
Không nghĩ tới, tình huống y nguyên như thế, hắn ánh mắt cũng vô pháp xuyên thấu hầm ngầm, nhìn thấy tình huống bên trong.
Cái này hầm ngầm có chút quỷ dị, cái gì đều nhìn không thấy.
Diệp Thu nói.
Kia rốt cuộc có vào hay không?
Trường Mi chân nhân hỏi.
Diệp Thu liếc mắt nhìn Trường Mi chân nhân, nói, ngươi đang hỏi ta lời này thời điểm, không đã trải qua có đáp án sao?
Người hiểu ta, Trường Sinh.
Trường Mi chân nhân cười nói, thật vất vả phá vỡ phong ấn đại trận, nào có không đi vào đạo lý.
Coi như phía dưới là đồng rồng hang hổ, đạo gia cũng muốn đi vào sông vào một lần.
Danh con, ta có loại dự cảm mãnh liệt, bên trong nhất định có tuyệt thế bảo vật.
Đừng nói nhảm, đi vào đi.
Diệp Thu nói.
Trường Mi chân nhân nhẹ gật đầu, nói, danh con, ngươi xung phong, ta đến đoạn hậu.
Phanh.
Trường Mi chân nhân lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thu đẩy một cái, thân thể rơi vào hầm ngầm.
Con mẹ nó, danh con ngươi hô ta.
Trường Mi chân nhân kêu to.
Diệp Thu đi theo nhảy vào.
Hầm ngầm nội bộ chật hẹp mà khúc chiết, thỉnh thoảng có bén nhọn nham thạch đột xuất, hai người không thể không nghiêng người tài năng xuyên qua.
Tiến lên một khoảng cách về sau, phía trước rộng rãi sáng sủa, xuất hiện một cái rộng rãi thạch thất.
Danh con, ngươi nhìn. Trường Mi chân nhân đưa tay chỉ hướng phía trước, Diệp Thu dương mắt xem xét, chỉ thấy trong thạch thất ương có một tòa đài cao, trên đài cao đặt vào một cái bồ đoàn, trên bồ đoàn ngồi xếp bằng một người mặc cà sa lão hòa thượng.
Chỉ là
lão hòa thượng con mắt đóng chặt, chắp tay trước ngực, cả người sớm đã không có sinh mệnh khí tức, biến thành một bộ thây khô.
Chương 3167, Phật môn truyền kỳ thượng. Chương 3167, Phật môn truyền kỳ thượng. Lão hòa thượng trên thân cà sa dù trải qua tuế nguyệt, lại như cũ tươi đẹp như mới, đột nhiên xuất hiện tại trong cái sơn động này, rất có vài phần quỷ dị cảm giác.
Chẳng lẽ cái này lão hòa thượng chính là mộ chủ nhân?
Xem ra viên tịch đã thật lâu.
Trường Mi chân nhân thấp giọng lẩm bẩm.
Diệp Thu cao mày, cẩn thận quan sát đến lão hòa thượng, càng xem trong lòng càng là bất an.
Mênh mông hải vực, thần bí đại trận, lão hòa thượng, thây khô, tươi đẹp cả xa, không một không tràn ngập quỷ dị.
Danh con, ta làm sao bỗng nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, nơi này tựa hồ là nơi chẳng lành a.
Trường Mi chân nhân nói.
Diệp Thu cũng có cảm giác như vậy, nhìn lướt qua, phát hiện căn này trong thạch thất trừ một bộ thây khô, không có bất khác.
Lão giả, nơi này cũng không có bảo vật gì, muốn không chúng ta còn là giúp ta.
Diệp Thu nói.
Trường Mi chân nhân gật đầu nói, ừm, mau đi ra đi, không biết chuyện gì xảy ra, nơi này cho ta một loại âm khí âm u cảm giác.
Lập tức, hai người chuẩn bị rời đi.
Thế nhưng là liền tại bọn hắn lúc xoay người, một tiếng nói giàn mua,
đột nhiên ở bên thai hai người vang lên. Xin dừng bước.
Đông, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân lập tức dừng bước, sau đó hai mặt nhìn nhau, tựa hồ tại hỏi thăm đối phương, ai đang nói chuyện. Tiếp theo, bọn hắn đồng thời quay người, nhìn về phía đài cao, phát hiện trên đài cao lão hòa thượng còn là nguyên bản bộ dáng, động cũng không động.
Lao giả, ngươi vừa rồi nghe tới thanh âm không có.
Diệp Thu hỏi.
Nghe tới, có người gọi chúng ta dừng bước.
Trường Mi chân nhân đầy mắt cảnh giác quét về phía bốn phía, cái gì cũng không có phát hiện, thế là quát lớn, bọn chuột nhắt phương nào lén lén lút lút.
Có loại đi ra.
Sau một khắc, chỉ thấy trên đài cao lão hòa thượng đột nhiên mở mắt.
Cặp mắt của hắn lóe ra quỷ dị tia sáng, lệnh người không rét mà run.
Trường Mi chân nhân dọa đến lui về sau hai bước, chỉ vào đài cao hô Diệp Thu, danh con, sống, sống.
Diệp Thu đã sớm chú ý tới, nhìn chằm chằm lão hòa thượng, tay phải lặng yên nắm tay.
Nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, để hắn cảm thấy chấn kinh. Chỉ thấy lão hòa thượng nhìn xem Diệp Thu, khô quắt trên mặt mỉm cười, nói: Diệp trưởng sinh, ngươi rốt cục đến rồi.
Diệp Thu trong lòng giật mình, vô ý thức nắm chặt nắm đấm, bất an nhìn xem trên đài cao lão hòa thượng, hỏi: Đại sư là ai? Vì sao biết tên của ta?
Lão hòa thượng cũng không có trực tiếp trả lời, nụ cười trên mặt càng đậm, chậm rãi nói: Ta đợi một ngày này đã thật lâu.
Lão hòa thượng thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phản phất theo cửu u địa ngục truyền đến, lệnh người không rét mà run.
Danh con, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Trường Mi chân nhân nhỏ giọng hỏi Diệp Thu.
Diệp Thu trầm giọng nói: Không rõ ràng.
Thế nhưng là nghe hắn lời nói mới rồi, tựa như là đang chờ ngươi.
Trường Mi chân nhân lại hỏi: Danh con, các ngươi trước kia gặp qua sao?
Trước kia chưa bao giờ thấy qua.
Diệp Thu nói:
Kia liền kỳ quái, hắn chờ ngươi làm gì?
Trường Mi chân nhân đột nhiên giật mình, hắn là hòa thượng, hẳn là hắn đến từ Tây Mạc.
Nói đến đây, Trường Mi chân nhân hai tay thả ở sau lưng, lặng lẽ kết ấn, sau đó xông lão hòa thượng quát: Lão lựa trọng, ngươi rốt cuộc là ai?
Ngươi có âm mưu gì?
Lão hòa thượng ánh mắt đảo qua Trường Mi chân nhân, khinh thường cười một tiếng, dâu riêng người, còn là ngậm miệng cho thỏa đáng.
Dứt lời, lão hòa thượng ánh mắt lóe lên, Trường Mi chân nhân nháy mắt ngã trên mặt đất, hôn mê đi.
Cái này,
Diệp Thu trong lòng kinh hãi.
Lão hòa thượng đều không có xuất thủ, Trường Mi chân nhân liền hôn mê đi, phải biết, Trường Mi chân nhân bây giờ thế nhưng là tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới. Cái này lão hòa thượng đến cùng là lai lịch gì?
Tu vi làm sao cao cường như vậy?
Còn có, hắn đến cùng sống hay chết?
Diệp Thu trong đầu, nháy mắt xuất hiện vô số cái nghi vấn.
Lúc này, trên đài cao lão hòa thượng mở miệng, nói: Diệp Trường Sinh, ta đối với ngươi cùng bằng hữu của ngươi cũng không ác ý, sở dĩ đem hắn đánh ngất xỉu, cũng là hành động bất đắc dĩ, ta thời gian có hạn, cho nên nhất định phải cùng ngươi đem nói chuyện rõ ràng.
Diệp Thu hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, hỏi: Tiền bối, ngươi đến cùng là ai?
Thì ta không biết có chuyện gì.
Ta là ai?
Lão hòa thượng trong mắt xuất hiện vẻ hồi ức, nói: Ta đến từ Tây Mạc.
Hả?
Diệp Thu trong lòng đống nhiên siết chặt, hắn đối với Tây Mạc hòa thượng nhưng không có ấn tượng tốt.
Ngươi cùng Linh Sơn Thánh Tăng là quan hệ như thế nào?
Diệp Thu không khỏi hỏi.
Linh Sơn Thánh Tăng?
Lão hòa thượng hừ lạnh một tiếng,
thử, kia là cái quái gì?
Ngạch, hóa ra cái này lão hòa thượng không biết Linh Sơn Thánh Tăng.
Diệp Thu lại hỏi, tiền bối, ngươi có nghe nói qua Đại Lôi Âm Tự?
Không có.
Lão hòa thượng trả lời gọn gàng.
Không biết Đại Lôi Âm Tự, cũng không biết Linh Sơn Thánh Tăng, còn đến từ Tây Mạc, hòa thượng này đến cùng là thân phận như thế nào?
Diệp Thu sự nghi ngờ này, rất nhanh liền được đến giải đáp.
Ta chỉ biết Tu Di Sơn.
Lão hòa thượng nói, ta sinh ở Tu Di Sơn, sinh trưởng ở Tu Di Sơn, chép kinh 100,0005, một khi ngộ đạo, mở Tây Mạc Phật môn huy hoàng.
Từ đó về sau, thế nhân đều xưng ta là Đấu Chiến Thánh Tăng.
Cái gì? Cái này lão hòa thượng chính là Đấu Chiến Thánh Tăng?
Diệp Thu mặt mũi tràn đầy kinh hãi.
Mặc dù Diệp Thu không phải người trong Phật môn, nhưng là đối với Tây Mạc Phật môn một chút nhân vật truyền kỳ cùng sự tình, hắn còn là có nghe thấy.
Đến nơi Đấu Chiến Thánh Tăng, cái kia càng là truyền kỳ bên trong truyền kỳ.
Tại Đấu Chiến Thánh Tăng trước đó, Tây Mạc cũng không có giống hậu thế như thế, trở thành Phật môn thánh địa, mà là cùng hiện tại Trung Châu, Bách Tính An cư lạc nghiệp. Tương truyền, Đấu Chiến Thánh Tăng còn là trẻ con thời điểm, liền thông minh hơn người, 3 tuổi có thể đọc văn chương, 5 tuổi có thể làm thơ, 7 tuổi liền thành xa gần nghe tiếng thần đồng. Trừ đó ra, Đấu Chiến Thánh Tăng còn là vạn người không được một thiên tài tu luyện, 10 tuổi liền đột phá thông thần đỉnh phong, nửa bước vào thánh cảnh. Giống hắn dạng này thiên tài, trong nhà càng là tận hết sức lực bồi dưỡng, huống chi, lúc ấy Đấu Chiến Thánh Tăng trong nhà còn là đại hộ nhân gia, tại nơi đó rất có thế lực. Không nói qua trường chút nào, Đấu Chiến Thánh Tăng chỉ cần một đường đi tới, tất nhiên sẽ có một cái quang minh tiền đồ. Nhưng mà, không như mong muốn, Đấu Chiến Thánh Tăng 18 tuổi năm đó, hắn không biết từ nơi nào tiếp xúc Phật kinh, từ đây bị Phật kinh thật sâu hấp dẫn, hoang phế văn trường, từ bỏ tu luyện, tập trung tinh thần nghiên cứu Phật kinh. Người trong nhà xem xét, đứa nhỏ này muốn phế, lập tức an bài cho hắn một cọc việc hôn nhân, đối tượng còn là cái như hoa như ngọc tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng nào nghĩ tới, đêm tân hôn, Đấu Chiến Thánh Tăng vậy mà vứt bỏ tân nương mà đi, tìm cái rách dưới miếu nhỏ, xuất ra. Người trong nhà tìm tới Đấu Chiến Thánh Tăng, vừa khóc vừa gào, buộc hắn về nhà, không ngờ, ác hơn một màn đến.
Đấu Chiến Thánh Tăng ngay trước người nhà trước mặt, tự hủy nguyên thần, đánh nát đan điền, phế bỏ toàn thân tu vi, đồng thời đâm mù cặp mắt của mình, chỉ vì thành tâm hướng Phật.
Người nhà rõ ràng đứa nhỏ này là quyết tâm muốn vào Phật môn, lại bức sẽ chết người, đành phải bất đắc dĩ rời đi. Thế nhưng là liền tại bọn hắn rời đi thời điểm, Đấu Chiến Thánh Tăng nói ra một câu chấn điếc phát hội lời nói:
Mắt dù đã mù, nhưng tâm ta hướng qua mình.
Từ đây hắn đi đến mặt khác một đầu truyền kỳ con đường.
Chương 3168 Phật môn truyền kỳ hạ, chương 3168, Phật môn truyền kỳ, hạ, đấu chiến thánh tăng triệt để xuất ra, thành tâm hướng Phật, dù thân tàn, nhưng chí kiên. Hắn bằng vào đại nghị lực, đi bộ tới đến Tu Di Sơn, dùng đầu gỗ xây dựng một cái miếu nhỏ, từ đây ở đây chép kinh. Cái này cơ tới, chính là 100,000 năm. 100,000 năm sau một ngày nào đó, đấu chiến thánh tăng đột nhiên ngộ đạo, bước vào trùng tu con đường. Sau đó, hắn tại một gốc dưới cây bồ đề, nhập định 100,000 năm. 100,000 năm sau, đấu chiến thánh tăng chứng đạo thành đế, nộ ra rất nhiều Phật môn thần thông, tự sáng tạo đấu chiến thánh pháp, vô địch thiên hạ. Đối với một cái tu sĩ đến nói, chứng đạo thành đế đã coi như là đạt tới nhân sinh đỉnh phong, nhưng mà, đối với đấu chiến thánh tăng đến nói, đây chỉ là một bắt đầu. Trong những tháng ngày tiếp theo, hắn bằng sức một người, tại Tu Di Sơn xây dựng lớn nhỏ Phật tự trung 484 tòa, thu môn đồ khắp nơi, không mấy năm, Tu Di Sơn liền thành thiên hạ Phật tu thánh địa. Từ đây, Tây Mạc liền thành Phật môn đại danh tử. Đấu chiến thánh tăng cũng thành một đời Phật môn lãnh tụ. Nếu như ngươi cho rằng hắn truyền kỳ con đường đến nơi đây liền kết thúc, cái kia mười phần sai. Tại Tu Di Sơn cường thịnh nhất thời điểm, cũng là đấu chiến thánh tăng danh vọng như mặt trời ban trưa thời điểm, hắn làm ra một cái khiến cho mọi người không tưởng được cử động. Đấu chiến thánh tăng yêu một nữ tử. Việc này nếu là đặt tại hôm nay Linh Sơn thánh tăng trên thân, cái kia không có gì, bởi vì đại lôi âm tự Phật tu, có chút vốn chính là lấy hấp thụ nữ tử âm nguyên từ đó tăng cao tu vi. Thế nhưng là, đối với lúc ấy Tu Di Sơn đến nói, kia là thiên đại sự tình. Đấu chiến thánh tăng ngay từ đầu liền đề xướng thành tâm hướng Phật, cố ý lập xuống quy củ, tên là bát giới. Một giới sát sinh, hai giới trộm cắp, ba giới dâm tà, bốn giới vọng ngữ, năm giới uống rượu, lục giới hương hoa, thất giới ngồi nằm cao rộng rãi giường, bát giới không phải lúc ăn. Các đệ tử cũng đều cần tuân sư mệnh, nhưng nào nghĩ tới, đấu chiến thánh tăng lại phá giải. Hắn yêu một nữ tử, mà lại yêu không có thuốc nào cứu được. Theo lý thuyết, thân là một đời Phật môn cao tăng, đường đường đại đế cường giả, sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liên phạm. Để các đệ tử không hiểu chính là, đấu chiến thánh tăng yêu nữ tử này, không phải cái gì đại gia khuê tú, chỉ là một cái hương dã nha đầu. Đây đối với lúc ấy Tu Di Sơn đệ tử Phật môn đến nói, chỉ có thể dùng ba cái chữ có thể hình dung. Trời sập. Thân là Phật môn thành kính tín đồ, đấu chiến thánh tăng tùy tùng, một chút đệ tử cho rằng, khẳng định là cái kia hương dã nha đầu dùng cái gì âm mưu quỷ kế, dẫn đến đấu chiến thánh tăng bị ma quỷ ám ảnh. Thế là, một chút đệ tử không tiếc phá giới, cũng muốn giết chết nữ tử kia, để cho đấu chiến thánh tăng trở lại chính đồ. Ai biết, sự tình kết quả vừa xa khỏi các đệ tử dự đoán. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đấu chiến thánh tăng một lần lại một lần xuất thủ, giải cứu nữ tử ở trong cơn nguy khốn. Về sau phiền, dứt khoát bày ra một tòa đại trận, đem nữ tử triệt để bảo vệ. Các đệ tử ở bên ngoài vây công đại trận, hắn ở bên trong cùng nữ tử anh em. Cũng không biết là vì cho thấy quyết tâm của mình, còn là cố ý chọc giận các đệ tử, hắn đem đại trận thiết lập thành trong suốt, hắn cùng nữ tử nhất cử nhất động để các đệ tử nhìn đến rõ ràng. Giờ khắc này, vô số đệ tử tín ngưỡng sập. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, có tụ bọn hắn sùng bái đấu chiến thánh tăng, thế mà biến thành dạng người này. Bọn hắn rất muốn hỏi một chút lao thiên gia, đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại tín ngưỡng sụp đổ về sau, có không ít đệ tử trực tiếp ở ngoài đại trận mặt tự tiêu. Một màn này là đấu chiến thánh tăng vạn vạn không nghĩ tới. Ta truy cầu chân ái, các ngươi vì sao đùa lửa? Nhìn xem các đệ tử một cái tiếp một cái chết tại trong lửa, đấu chiến thánh tăng tựa hồ tỉnh ngộ, thế là làm ba kiện đại sự kinh thiên động địa. Chuyện thứ nhất chính là tuyên cáo thiên hạ, từ hôm nay trở đi, hắn muốn từ đi Tu Di Sơn phương trước, về sau Tu Di Sơn làm sao phát triển, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Chuyện thứ hai, các ngươi không thích đùa lửa sao được, vậy ta liền bồi các ngươi chơi đùa. Sau đó, đấu chiến thánh tăng ngay trước các vị đệ tử trước mặt, lấy nghiệp hỏa đốt cháy bản thân, cái này một đốt, liền thiêu hủy tu vi của hắn, triệt để biến thành một người bình thường. Chuyện thứ ba, chính là hòa tụ, cùng nữ tử thành hôn. Người phi thường làm chuyện phi thường, đấu chiến thánh tăng cách làm, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đường đường đại đế cường giả, Phật môn cao tăng, tự nguyện bỏ qua hết thảy, cũng muốn cùng một cái hương dã nha đầu thành hôn, không thể không nói, đây là một loại đại phế lực. Từ đó về sau, đấu chiến thánh tăng mang nữ tử theo Tây Mạc biến mất, không còn có tin tức. Hắn rời đi về sau, Tu Di Sơn không có lãnh tụ, bắt đầu sụp đổ, lớn nhỏ 484 tòa Phật tự, riêng phần mình bị trận, không ai phục ai, tranh chấp không ngừng. Có phải là nhìn thấy nơi này, liền cho rằng đấu chiến thánh tăng truyền kỳ kết thúc rồi? Không, xa xa còn không có kết thúc. Mấy năm về sau, thần tộc giáng lâm, muốn nhất thống lục giới. Tu Di Sơn Phật tu rốt cục đoàn kết lại với nhau, cộng đồng đối kháng thần tộc, nhưng bọn hắn kia là thần tộc đối thủ, trong lúc nguy cấp, đấu chiến thánh tăng xuất hiện. Cũng không biết đấu chiến thánh tăng là làm sao làm được, tóm lại, hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, tu vi so đại đế còn mạnh hơn, hắn lấy đấu chiến thánh pháp, ngạnh kháng thần tộc cao thủ. Ngày đó, đấu chiến thánh tăng tao ngộ thần tộc 7 tên cao thủ vây công. Hắn lấy sức một người khí lực va chạm, chém dụng thần tộc 7 tôn cao thủ, nhưng lại tại thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, một bàn tay lớn màu tím từ trên trời giáng xuống, đem đấu chiến thánh tăng đánh bay. Từ đó về sau, đấu chiến thánh tăng liền theo tu chân giới biến mất, tất cả mọi người cho là hắn vẫn lạc. Thần tộc cuối cùng thất bại, Tu Di Sơn truyền thừa bảo vệ. Thẳng đến nhiều năm về sau, một tên hỏa thượng đồ sắt đồng môn, khi sư diệt tổ, lật tung Tu Di Sơn, tự lập môn hộ, sáng tạo đại lôi âm tự. Đến tận đây, Tu Di Sơn mới biến thành truyền thuyết. Giờ này khắc này, Diệp Tu nhìn thấy đấu chiến thánh tăng, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vị này Phật môn nhân vật truyền kỳ, thế mà ở chỗ này, hơn nữa còn đang chờ hắn. Quá ngoài ý muốn, quá khiếp sợ, quá không thể tưởng tượng nổi. Tiên bối, tha thứ vãn bối mạo muội, ngài hiện tại đến tột cùng sống hay chết?
Diệp Thu hỏi. Đấu Chiến Thánh Tăng nói, nhục thể của ta sớm đã diệt vong, là một vị thần bí cao nhân giúp ta lưu lại một sợi hồn phách, chỉ có điều, thời gian qua xa xưa, cái này sợi hồn phách cũng muốn tán.
Vạn hạnh chính là, ta đợi đến ngươi.
Diệp Trường Sinh, ngươi rốt cục đến rồi.
Diệp Thu tò mò hỏi, tiền bối, ngài làm sao biết ta sẽ tới đây?
Là vị kia thần bí cao nhân nói cho ta, hắn nói ngươi nhất định sẽ tới nơi này.
Đấu Chiến Thánh Tăng nói.
Diệp Thu truy vấn, không biết vị kia thần bí cao nhân là.
Hắn không có để lại danh hiệu, nhưng là, ta ở trên người hắn cảm nhận được mãnh liệt kiếm ý.
Đấu Chiến Thánh Tăng nói, hắn hẳn là một vị kiếm đạo cường giả.
Ta chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy kiếm ý, cũng chưa từng gặp qua lợi hại như vậy kiếm tu. Cho dù là năm đó ta ở vào trạng thái toàn thịnh, cũng không phải vị kia thần bí cao nhân đối thủ, thực lực của hắn đã vượt qua ta nhận biết.
Diệp Thu nghe nói như thế, một cái tên trong đầu vô cùng sống động, Thanh Vân lão tổ. Chương 3169, suốt đời truyền thừa. Chương 3169, suốt đời truyền thừa. Đấu Chiến Thánh Tăng tiếp tục nói, năm đó cùng thần tộc một trận chiến, ta bị thương nặng, thế là đi tới Đông Hải, tìm được nơi đây, chuẩn bị chữa trị thương thế, tùy thời đồng sơn tái khởi.
Làm sao? Thương thế thực tế là quá nghiêm trọng, mà lại không thể chữa trị.
Thời gian dần qua, ta không kiên trì nổi. Ngay tại ta nhục thân diệt vong thời điểm, vị kia thần bí cao nhân xuất hiện, bảo vệ ta một sợi hồn phách.
Cũng là hắn, để ta chờ ngươi ở đây.
Diệp Thu hỏi, tiền bối, không biết ngài tại đây đợi ta, cần làm chuyện gì?
Đấu Chiến Thánh Tăng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, Diệp Trường Sinh, nghe nói ngươi là thần tộc tội nhân, thế nhưng là thật?
Diệp Thu chân khí trong cơ thể lưu chuyển, trong chốc lát, thân thể của hắn trở nên trong suốt, chỉ thấy trên xương cốt của hắn mặt trải rộng lít nha lít nhít phù văn.
Thần chi chớ chú.
Đấu Chiến Thánh Tăng nhãn tình sáng lên, nói, vị kia thần bí cao nhân quả nhiên không có gạt ta, ngươi là thần tộc tội nhân.
Quá tốt, ta thời gian không nhiều, Diệp Trường Sinh, ta muốn nhờ ngươi một việc.
Diệp Thu nói, tiền bối thỉnh giảng.
Đấu Chiến Thánh Tăng há mồm phun một cái, lập tức một viên nắm đấm lớn hạt châu màu vàng nóng từ trong miệng hắn bay ra.
Tại u ám trong thạch thất, viên này hạt châu màu vàng nóng tựa như một vòng mặt trời mới mọc, chiếu sáng rạng rỡ.
Hạt châu mặt ngoài lưu chuyển lên thất thải quang choáng, vầng sáng theo hạt châu chậm rãi chuyển động, như linh động nghe hồng không ngừng biến ảo.
Nhìn kỹ lại, hạt châu nội bộ hình như có tinh hà phun trào, vô số nhỏ bé phủ văn màu vàng như ẩn như hiện, bọn chúng giống như là có sinh mệnh du tẩu, tản ra cổ lão mà thần thánh khí tức.
Diệp Thu liếc mắt liền nhận ra được, đây là một viên xá lợi tử.
Đấu Chiến Thánh Tăng chỉ vào xá lợi tử, nói, viên này xá lợi, ngưng tụ ta suốt đời truyền thừa, ta nghĩ mời người giúp ta đem viên này xá lợi tử giao cho một người.
Giao cho ai?
Diệp Thu hỏi.
Đấu Chiến Thánh Tăng nói, con của ta.
Cái gì?
Diệp Thu mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Đấu Chiến Thánh Tăng còn có cái nhi tử, việc này
làm sao chưa từng nghe nói?
Đấu Chiến Thánh Tăng nói, năm đó thần tộc giáng lâm, ta liền dự cảm tu chân giới sẽ máu chảy thành sông, khi đó con của ta niên kỷ còn nhỏ, vì an toàn của hắn, ta đem hắn phong ấn. Ta hy vọng ngươi có thể tìm tới hắn, đem viên này xá lợi tử giao cho hắn.
Phong ấn rồi?
Diệp Thu sững sờ, dựa theo thời gian suy tính, con trai của Đấu Chiến Thánh Tăng ít nhất bị phong ấn hơn mấy chục năm.
Hắn không do dự, một lời đáp ứng, dù sao Đấu Chiến Thánh Tăng là Phật môn nhân vật truyền kỳ.
Không có vấn đề.
Diệp Thu hỏi, tiền bối, không biết con của ngài bị phong ấn ở đâu?
Phong ấn giải thích như thế nào chứ?
Đấu Chiến Thánh Tăng nói, ta đem hắn phong ấn tại Tây Mạc cực Tây chi địa, chờ ngươi tương lai đến Tây Mạc, viên này xá lợi tử sẽ mang ngươi đến về.
Chỉ cần cầm viên này xá lợi tử, liền có thể mở ra phong ấn.
Văn bối rõ ràng.
Diệp Thu đột nhiên hỏi, tiền bối, ngài cứ như vậy tin tưởng ta, không sợ ta nuốt riêng viên này xá lợi tử?
Ngươi sẽ không?
Đấu Chiến Thánh Tăng nói, mặc dù ta trước kia chưa từng gặp qua ngươi, nhưng là ta tin tưởng vị kia thần bí cao nhân ánh mắt.
Diệp Thu mỉm cười, nói, xin tiền bối yên tâm, đã ta đã đáp ứng ngài, vậy ta liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Ta nhất định sẽ đem viên này xá lợi tử giao đến con trai của ngài trong tay.
Đa tạ.
Đấu Chiến Thánh Tăng nói xong câu đó, nhục thân bắt đầu bay ra từng sợi kim quang, vội vàng nói, Diệp Trường Sinh, ta sẽ không mời không người hỗ trợ. Chờ ngươi mở ra phong ấn, tìm tới con trai của ta thời điểm, ngươi sẽ thấy một gốc Bồ Đề Thánh Thụ.
Năm đó, ta ngay tại cây kia Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới ngộ đạo thành công, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, thật sự là thời gian qua mau.
Bồ Đề Thánh Thụ ta tặng cho ngươi.
Đấu Chiến Thánh Tăng nói đến đây, trong mắt không có tia sáng, khô quắp nhục thân nhanh chóng hóa thành từng sợi kim quang tan biến.
Ngay tại thời khô sắp toàn bộ biến mất thời điểm, Đấu Chiến Thánh Tăng thanh âm vội vàng lại lần nữa vang lên, Diệp Trường Sinh, quên nói cho ngươi, Phật môn có một nửa khí vận bị ta giấu tại Bồ Đề Thánh Thụ phía trên.
Một nửa Phật môn khí vận?
Ngươi làm sao không nói sớm?
Diệp Thu tinh thần đại chấn.
Đúng rồi, đem cả sa mang cho nhi tử ta, đi.
Theo Đấu Chiến Thánh Tăng cuối cùng một tiếng rơi xuống, đều cô thây khô triệt để tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Nếu không phải trên đài cao lưu lại một kiện đỏ tươi cả sa, ai dám tin tưởng một đời Phật môn chuyển kỳ viên tịch nơi này.
Diệp Thu vội vàng xoay người hành lễ, cao giọng nói, cung tiễn tiền bối.
Sau một lát,
ai?
Diệp Thu đứng thẳng người, nhịn không được thở dài, mạnh như Đấu Chiến Thánh Tăng, cuối cùng cũng miễn không được biến mất ở trong nhân thế. Hắn không khỏi đang nghĩ, người cả đời này đến cùng tại truy cứu cái gì?
Khu khu.
Đúng lúc này, Trường Mi chân nhân tiếng ho khan đánh gãy Diệp Thu suy nghĩ.
Diệp Thu quay đầu, chỉ thấy Trường Mi chân nhân ung dung mở mắt ra ra, nói, lao giả, ngươi tỉnh rồi.
Một giây sau,
siêu.
Trường Mi chân nhân một cái cá chép nhảy, cấp tốc từ dưới đất bò dậy, khẩn trương nhìn lướt qua, phát hiện trên đài cao lão hòa thượng không thấy, không khỏi hỏi, danh con, cái kia lão lửa chọc đầu.
Đã đi.
Diệp Thu nói.
Đi rồi.
Trường Mi chân nhân nghi hoặc, đi đâu rồi?
Thầy Tiên Cực Lạc.
Diệp Thu câu trả lời này, để Trường Mi chân nhân sững sờ.
Ngươi là nói, hắn chết rồi?
Trường Mi chân nhân hỏi.
Diệp Thu gật đầu, ừm.
Trường Mi chân nhân lúc này mới triệt để thở dài một hơi, tiếp lấy hùng hùng hổ hổ nói, bà nội hắn, thế mà xuất thủ đánh lên ta, nếu không phải bần đạo đội vàng không kịp chuẩn bị, ta không phải đánh cho hắn một trận không thể, chết được tốt.
Lao giả, nói cẩn thận.
Diệp Thu nói, vừa rồi vị tiền bối kia là đấu chiến thánh tăng.
Ai?
Trường Mi chân nhân cho là mình nghe lầm.
Hắn là đấu chiến thánh tăng.
Diệp Thu lặp lại một lần.
Con mẹ nó.
Trường Mi chân nhân cả kinh nói, nguyên lai là Phật môn đại lão, không phải, hắn tại sao lại ở chỗ này?
Diệp Thu đơn giản giảng thuật một lần, nghe xong về sau, Trường Mi chân nhân cũng là thổn thức không thôi.
Không nghĩ tới, thế mà là một tôn Phật môn đại lão, sớm biết ta liền khách khí với hắn điểm.
Nghĩ đến lúc trước chính mình còn mắng đấu chiến thánh tăng là lão lựa chọn, Trường Mi chân nhân liền một trận lòng còn sợ hãi, âm thầm may mắn chỉ là bị làm choáng, nếu không, chết như thế nào cũng không biết.
Cho nên, viên này xá lợi tử bên trong có đấu chiến thánh tăng suốt đời truyền thừa.
Trường Mi chân nhân nhìn chằm chằm Diệp Thu lòng bàn tay xá lợi tử, ánh mắt một trận lửa nóng.
Ngươi muốn làm gì?
Diệp Thu một mặt cảnh giác.
Trường Mi chân nhân cười hắc hắc nói, danh con, đã viên này xá lợi tử ở trong tay của ngươi, vậy ngươi sao không lấy được trước đấu chiến thánh tăng truyền thừa, chờ sau này tìm tới con trai của đấu chiến thánh tăng, lại đem truyền thừa nội dung trao tặng cho hắn.
Ừ, tiền bối đem việc này giao phó cho ta, đó chính là đối với ta tín nhiệm, ta sao có thể làm chuyện như vậy?
Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, đem xá lợi tử bỏ vào túi càn khôn.
Sau đó, hắn đem món kia cà sa cũng bỏ vào túi càn khôn, lúc này mới mang Trường Mi chân nhân rời đi.
Không ngờ, bọn hắn mới từ hầm ngầm đi ra, Vạn Tinh tiểu liền xuất hiện biến cố.
Chương 3170, Phệ Hồn Vụ Hải chương 3170, Phệ Hồn Vụ Hải oanh.
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 Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân vừa nhảy ra hầm ngầm, liền gặp được trùng quanh vô số đá ngầm liên tiếp nổ tung. To lớn trong tiếng oanh minh, sóng biển nhấc lên ngàn trượng cao, những tồn tại kia vô số vạn năm màu đen đá ngầm, lại ở trong khoảnh khắc hóa thành một biển, theo mãnh liệt sóng cả tiêu tán vô tung.
Cái này,
Trường Mi chân nhân trừng to mắt, Vạn Tinh tiểu cứ như vậy không có rồi.
Diệp Thu nhìn qua dần dần lắng lại mặt biển, nói khẽ, Vạn Tinh tiểu tồn tại cùng đấu chiến thánh tăng có quan hệ, đấu chiến thánh tăng hiện tại đã triệt để tan biến, cái kia Vạn Tinh tiểu tự nhiên cũng theo đó chôn bụi.
Trường Mi chân nhân chật chật lưỡi, Phật môn đại năng thủ đoạn, coi là thật quỷ thần khó lường.
Hai người không còn lưu lại, ngự kiếm tiếp tục hướng đông bay đi.
Giữa biển trời, chỉ có tinh quang làm bạn.
Mấy canh giờ sau, một mảnh nồng đậm khói đen đột ngột xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng.
Cái kia khói đen như nặng nghề màn sân khấu rủ xuống, đem trọn phiến hải vực bao phủ, trong sương mù mơ hồ có màu tím đen điện quang lấp lóe, lại quỷ dị không có phát ra cái gì tiếng vang.
Càng quỷ dị chính là, Diệp Thu chuẩn bị ngự kiếm xuyên qua phiến khu vực này lúc, Thừa Phong kiếm vậy mà giống đụng vào bức tường vô hình, đống nhiên chỉ trệ.
Nơi đây không cách nào ngự kiếm.
Diệp Thu lập tức thu hồi Thừa Phong kiếm, lấy ra một chiếc lớn cỡ bàn tay linh chu ném mặt biển, linh chu gặp nước biển lớn, đảo mắt hóa thành dài 3 trượng màu xanh thuyền nhỏ.
Trường Mi chân nhân nhìn chằm chằm khói đen, cánh mũi mấp máy, thật nặng âm sát chi khí.
Cái này sương mù có gì đó quái lạ.
Đây là Phệ Hồn Hải Vũ.
Diệp Thu trầm giọng nói, này năng lượng sương mù thôn phệ tu sĩ thần hồn, một khi mê thất trong đó, trước sẽ hóa thành cái xác không hồn, tiếp theo tử vong.
Trường Mi chân nhân nghe vậy, hỏi, nơi này không cách nào ngự kiếm, linh chu được không?
Diệp Thu hỏi lại, trừ linh chu, ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao?
Trường Mi chân nhân nghe lời.
Diệp Thu nhìn về phía vụ hải chỗ sâu, trong mắt ánh vàng chợt lóe lên, nói, đi.
Lập tức, hai người nhảy lên linh chu.
Linh chu vừa lái vào khói đen phạm vi, bốn phía tia sáng nháy mắt biến mất, đây không phải là phổ thông hắc ám, mà là liền thần thức đều bị áp chế đến tuyệt đối đen nhánh.
Diệp Thu trong nháy mắt bung lên, linh chu hai bên sáng lên hai ngọn đèn đồng, mở nhạt tia sáng chỉ có thể chiếu sáng hơn một trượng phạm vi.
Soạt.
Đột nhiên, đáy thuyền truyền đến dị hưởng, giống như là có đồ vật gì tại nhẹ nhàng phá lau bong thuyền.
Trường Mi chân nhân lập tức vung ra một đạo hỏa diễm phù, phù lửa chiếu sáng mặt biển, chỉ thấy vô số trắng bệnh cánh tay theo dưới nước rối ra, năm ngón tay mở ra, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì.
Âm linh thủy quỷ.
Trường Mi chân nhân ánh mắt híp lại, cả kinh nói, cái này cần chết bao nhiêu người tài năng nuôi ra nhiều như vậy.
Lời còn chưa dứt, trong sương mù đột nhiên truyền đến không linh tiếng ca.
Thanh âm kia chợt xa chợt gần, khi thì như thiếu nữ cười khẽ, khi thì như bà lao ai khóc.
Lập tức, Diệp Thu chỉ cảm thấy nguyên thần có chút nhói nhói, hắn vội vàng vận chuyển chân khí bảo vệ nguyên thần, đồng thời nhắc nhở Trường Mi chân nhân.
Lao giả, nhanh, phong bế thính giác.
Nhưng mà, Trường Mi chân nhân động tác hơi chậm, ánh mắt đã trở nên hoảng hốt, lại hướng thuyền vừa đi đi.
Diệp Thu một thanh níu lại Trường Mi chân nhân cánh tay, nghiêm nghị quát, tỉnh lại.
Trường Mi chân nhân toàn thân run lên, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa nói.
Vừa đúng lúc này, linh chu kịch liệt lay động.
Diệp Thu cúi đầu nhìn lại, nước biển chẳng biết lúc nào biến thành đặc dính chất lỏng màu đen, vô số bọt khí theo chỗ sâu tuôn ra, mỗi cái bọt khí bên trong đều bao vây lấy một tấm vặn vẹo mặt người.
Cùng lúc đó, dấu tại hắn trong ánh mắt hiên viên kiếm, ong ong kêu to, phát ra cảnh báo.
Lao giả, chuẩn bị chiến đấu.
Diệp Thu vừa dứt lời,
vang,
một cột nước phóng lên tận trời, theo sát lấy, một đầu quái vật khổng lồ đống nhiên hiện hiện.
Kia là một cái toàn thân đen nhánh cự thú, tương tự bạch tuộc lại mọc ra trên trăm con mắt, mỗi đầu xúc tu bên trên đều che kín giác hút, mỗi cái giác hút bên trong đều có một tấm mọc đầy răng nhỏ miệng.
T, quái vật phát ra chói tai kêu to, sóng âm chấn động đến linh chu dung chuyển không chừng.
Diệp Thu lòng bàn chân giẫm một cái. Đông.
Dung chuyển linh chu ổn định.
Trường Mi chân nhân nhân cơ hội này, vội vàng ném ra mấy chương lôi phủ, nháy mắt lôi đỉnh đánh xuống tại con quái vật kia trên thân.
Xì xì xì. Quái vật bị lôi phủ bổ trúng, toàn thân toát ra một trận khói đen, trừ cái đó ra, không còn tổn thương.
Thao, đây là vật gì?
Trường Mi chân nhân cả kinh nói.
Đây là phệ hồn thú.
Diệp Thu vừa nói chuyện, một bên xuất thủ.
Hiu.
Diệp Thu chập ngón tay như kiếm, một đạo rực rỡ kiếm quang chém ra. Trong chốc lát, kiếm khí xé rách khói đen, ở trên thân quái vật mở ra dài hơn một trượng vết thương. Nhưng sau một khắc, quái vật miệng vết thương khói đen phun trào, nháy mắt khép lại.
Không dùng.
Diệp Thu nhíu mày. Hắn bỗng nhiên chú ý tới, mỗi khi quái vật động tác lúc, hắn phần bụng đều sẽ hiện lên một vòng hồng quang. Diệp Thu trong nháy mắt một đạo kiếm khí, chém về phía quái vật phần bụng. Quái dị hồ phát giác được nguy hiểm, né người sang một bên, né tránh Diệp Thu kích phát kiếm khí, mấy chục đầu xúc tu đồng thời rào sát mà đến.
Diệp Thu cũng không tránh né, ngón tay bắn ra một đoàn dị hỏa.
Oeng.
Mặt biển giấy lên kim sắc hỏa diễm, quái vật xúc tu ở trong lửa vặn bẹo lùi bước.
Diệp Thu nắm lấy cơ hội, đưa tay lại là một đạo kiếm khí, đâm xuyên quái vật phần bụng.
Phốc.
Chất lỏng màu đỏ sẫm phun ra ngoài.
Ngao,
quái vật phát ra thảm thiết đau đớn.
Có mấy giọt chất lỏng rơi trên bong thuyền, lại đem linh chu ăn mòn ra từng cái lỗ thủng.
Diệp Thu nhìn kỹ, phát hiện quái vật miệng vết thương, lộ ra một viên nhảy lên huyết sắc tinh thạch.
Hồn hạch.
Diệp Thu không chút do dự, lập tức thi triển lục mạch thần kiếm, năm đạo kiếm khí từ khác nhau phương hướng đem quái vật vây khốn, một đạo khác kiếm khí thì lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh trúng hồn hạch.
Bành.
Hồn hạch bị đánh trúng, nháy mắt nổ tung, lập tức quái vật thân thể cao lớn bắt đầu vỡ vụn, hóa thành đầy trời hắc khí tiêu tán.
Mặt biển dần dần khôi phục, nhưng sương mù lại càng đậm.
Rốt cục giải quyết.
Trường Mi chân nhân thở dài một hơi.
Ai ngờ, Diệp Thu lại trầm giọng nói, ngươi sai, cái này mới vừa vặn bắt đầu.
Cái gì?
Trường Mi chân nhân khẽ giật mình.
Theo sát lấy, hắn liền phát hiện không thích hợp, chỉ thấy bốn phía trong sương mù dày đặc, sáng lên vô số tinh hồng điểm sáng.
Những điểm sáng kia lít nha lít nhít, như là tinh hà dày đặc, không thể nhìn thấy phần cuối.
Rất rõ ràng, đây không phải một cái phệ hồn thú, mà là phệ hồn thú đại quân.
Con mẹ nó, đến nhiều như vậy phệ hồn thú.
Trường Mi chân nhân dọa đến mặt đều trợn nhìn, vội la lên, danh con, làm sao bây giờ a?
Người mau nghĩ biện pháp.
Còn có thể làm sao?
Chạy.
Diệp Thu nói xong, toàn lực thôi động linh chu.
Siêu, thuyền nhỏ như là mũi tên xông về phía trước, sau lưng chuyển đến liên tiếp dít lên.
Sương mù bắt đầu xoay tròn, hình thành vô số vòng xoáy, mỗi cái trong vòng xoáy đều nhô ra vặn bẹo xúc tu.
Trường Mi chân nhân không ngừng rơi vãi lôi phủ, tiếng nổ liên tiếp không ngừng.
Ầm ầm.
Nhưng mà, phệ hồn thú số lượng thực tế là quá nhiều, theo bốn phương tám hướng bộc đánh, cái kia quỷ dị tiếng kêu ré lệnh người sởn cả tóc gáy.
Cục diện bây giờ là không đúng được, trốn không thoát, xông không ra.
Trong lúc nguy cấp, Diệp Thu đột nhiên dừng lại linh chu.
"Danh con, ngươi dừng lại làm gì?
Chạy mau a."
Trường Mi chân nhân vội la lên.
"Hừ."
Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua những cái kia càng ngày càng gần vệ hồn thú, lạnh giọng nói, "Đã muốn chết, vậy ta liền thành toán các ngươi."
Nói xong, trên người hắn đột nhiên toát ra ngọn lửa màu xanh.
Chương 3171, lần đầu gặp Kim Ô. Chương 3171, lần đầu gặp Kim Ô Hoành, ngọn lửa màu xanh từ Diệp Thu thể nội dâng lên mà ra, nháy mắt lan tràn ra ngoài.
Ngọn lửa kia như là bật sống, gặp nước bất diệt, trong chớp mắt liền hình thành một mảnh màu xanh biển lửa.
Đế cấp dị hỏa.
Trường Mi chân nhân trong mắt xuất hiện vẻ hưng phấn, chỉ vào những cái kia vệ hồn thú cao giọng kêu gào, "Đạo ra ngay ở chỗ này, có loại tới đốt ta à?"
Những cái kia vệ hồn thú tựa hồ cũng cảm nhận được nguy cơ, vội vàng triệt thoái phía sau.
Nhưng Diệp Thu như thế nào lại để bọn chúng đào thoát?
Đốt.
Diệp Thu quát lạnh một tiếng, trong chốc lát, ngọn lửa màu xanh đột nhiên tăng gọn, càn quét phương viên vạn dặm.
Những cái kia vệ hồn thú còn không có chạy đi, liền bị hỏa diễm bao khỏa, lập tức phát ra thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn giống sáp dầu cấp tốc hòa tan.
Khói đen cũng bị hỏa diễm thiêu đốt, phát ra suy suy tiếng vang, lại như là như thực chất bị nhen lửa.
Ngao.
Đến mai không hết vệ hồn thú ở trong biển lửa lăn lộn dãy rủa, trên trăm con mắt liên tiếp bạo liệt, xúc tu đứt thành từng khúc.
Không hổ là đế cấp dị hỏa, thật châu tất.
Trường Mi chân nhân sợ hãi thán nói.
Diệp Thu hai mắt như điện, khống chế hỏa diễm hướng bốn phía quyết tán.
Rất nhanh, phệ hồn thú toàn bộ mất mạng tại biển lửa, hóa thành cho tàn.
Màu xanh sóng lửa những nơi đi qua, khói đen như là gặp được khắc tinh, điên cuồng lui tán. Cuối cùng, nặng nề tường xương mù bị ngạnh sinh sinh đốt ra một cái đường kính trăm trượng lỗ lớn, ngoài động mơ hồ có thể thấy được yêu ớt năng sớm.
Đi.
Diệp Thu thu hồi hỏa diễm, điều khiển linh chu phóng tới cái hang lớn kia.
Làm linh chu xuyên qua lỗ lớn trước mắt, phương đông chân trời vừa bật nhảy ra một vòng mặt trời đỏ.
Ánh mặt trời vàng chói chút xuống, đem mặt biển nhuộm thành óng ánh khắp nơi, gió nhẹ lướt qua, mang nước biển đặc thù tanh nồng, lại làm cho người cảm thấy vô cùng tươi mát.
Cuối cùng đi ra,
Trường Mi chân nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngồi liệt ở đầu thuyền, nói: "Danh con, may mắn ngươi có đế cấp dị hỏa, không phải nghĩ theo nhiều như vậy phệ hồn thú trong vòng vây chạy trốn, đến phí một phen sức lực."
Diệp Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khói đen bên trên cái hang lớn kia ngay tại chậm rãi khép lại, rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra.
"Danh con, ngươi còn có hay không đế cấp dị hỏa, đưa ta một đoạn thôi."
Trường Mi chân nhân mặt dày vô sỉ nói.
Diệp Thu trợn mắt, "Ngươi cho rằng đế cấp dị hỏa là rau cải trắng sao?"
Trường Mi chân nhân nhếch miệng, nói: "Trạm tiếp theo hẳn là Phần Thiên Đảo a."
"Ừm."
Diệp Thu nói: "Phần Thiên Đảo là bộ tộc Kim Ô địa bàn, lão giả, chúng ta muốn treo lên 12 phần tinh thần, chuẩn bị đại khai sát giới."
Trường Mi chân nhân có chút hưng phấn, hỏi: "Danh con, ngươi chuẩn bị làm thịt mấy đầu Kim Ô?"
"Mấy đầu?
Ngươi đang chọc cười sao?"
Diệp Thu nói: "Ta muốn diệt bộ tộc Kim Ô, vì Thanh Vân kiếm tông tiền bối báo thù." Ngắn ngủi một câu, tràn ngập vô tận bá khí.
"Được."
Trường Mi chân nhân cười nói: "Đợi đến phần thiên đạo, đạo gia phải lớn triển thần uy, thấy một đầu giết một đầu, thấy hai đầu giết một đôi."
Diệp Thu cầm ra bản đồ, nhìn lướt qua, nói: "Nơi này khoảng cách phần thiên đạo còn rất xa, chúng ta có thể làm sơ nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần."
Dứt lời, hắn lần nữa tế ra Thừa Phong kiếm.
Tiếp xuống, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân khoanh chân ngồi tại rộng lớn trên thân kiếm, nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ chờ đến phần thiên đạo về sau đại sát tứ phương.
Thời gian lặng yên trôi qua.
Một canh giờ sau, Diệp Thu mở mắt, ánh mắt nhìn về phía phương xa, chỉ thấy dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, đường chân trời bên trên mơ hồ hiện ra một hòn đảo hình dáng.
"Nhanh đến."
Diệp Thu nói.
Nghe vậy, Trường Mi chân nhân mở mắt, con mắt nhìn chằm chằm hòn đảo kia, trong mắt tràn ngập hưng phấn chi sắc.
Diệp Thu tiếp tục ngự kiếm phi hành.
Mấy hơi thở qua đi,
ngừng.
Tại khoảng cách hòn đảo còn có mấy vạn dặm thời điểm, Diệp Thu khẽ quát một tiếng, chỉ thấy thân kiếm bỗng nhiên dừng lại, lơ lửng giữa không trung.
Trường Mi chân nhân nghi hoặc hỏi: "Danh con, làm sao dừng lại rồi?"
Diệp Thu nhìn về phía trước, chân mày cau lại, phía trước giống như không phải phần thiên đạo.
"Không thể nào."
Trường Mi chân nhân chỉ vào nơi xa nói: "Ta rõ ràng nhìn thấy một hòn đảo a."
Diệp Thu mở ra bản đồ cẩn thận xem xét, lông mày càng nhăn càng chặt, thấp giọng nói: "Kỳ quái, trên bản đồ phía trước hẳn là một mảnh không biển, căn bản không có đánh dấu hòn đảo."
"Mặc kệ nó."
Trường Mi chân nhân xem thường nói: "Đến đều đến, đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết rồi."
Diệp Thu trầm ngâm một lát, nói: "Cẩn thận lý do, chúng ta che giấu khí tức, trôi qua lặng lẽ."
Sau đó, Diệp Thu thu hồi Thừa Phong kiếm, hắn cùng Trường Mi chân nhân đem thân ảnh bí ẩn ở trong không khí, lặng yên không một tiếng động hướng hòn đảo tới gần. Theo khoảng cách rút ngắn, hòn đảo hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Chỉ thấy ở trên đảo cắm đầy cây đào, lúc này chính vào thời kỳ nở hoa, màu hồng hoa đảo liên miên thành biển, đẹp không sao tả xiết.
Dương đảo ở giữa, mơ hồ có thể thấy được đình đài lầu cát, tường trắng lông mày ngói, tựa như thế ngoại đảo nguyên.
Một nơi tuyệt vời tiên cảnh.
Trường Mi chân nhân nhịn không được tán thưởng nói: "Trên tòa đảo này linh khí dồi dào, không kém gì Thanh Vân kiếm tông."
Diệp Thu lại vẻ mặt nghiêm túc: "Không thích hợp, đảo này quy mô không nhỏ, theo lý thuyết hẳn là rất nổi danh mới đúng, vì sao trên bản đồ hoàn toàn không có ghi chép? Mà lại, ở trên đảo còn ở không ít người."
Lời còn chưa dứt, đột nhiên, oanh!
Một tiếng nổ vang rung trời theo hòn đảo trung ương truyền đến.
Chỉ thấy một tòa khí thế rộng rãi cung điện ầm vang sụp đổ, bụi bặm ngập trời mà lên, ngay sau đó, một cái bá đạo đến cực điểm thanh âm như lôi đình nổ vang:
"Họ Đinh, giao ra thần mục, tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, bản thái tử định để ngươi chết không có chỗ chôn."
Tiếng gầm cuồn cuộn, kinh thiên động địa.
"Có biến."
Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân lẫn nhau, tăng thêm tốc độ hướng hòn đảo lao đi.
Rất nhanh, bọn hắn liền thấy rõ ràng ở trên đảo tình huống.
Chỉ thấy tòa kia hủy sập phủ đệ trước đó, vì một cái 14-15 tuổi, dáng người cường tráng thiếu niên.
Thiếu niên khỏe miệng chảy máu, trong tay nắm chặt một thanh trường đao, thân đao đã xuất hiện vết nứt.
Tại thiếu niên sau lưng trăm mét địa phương, đứng tại 10 cái người mặc màu vàng áo giáp tu sĩ, che chở một chiếc chiến thuyền, đằng đằng sát khí.
Mà tại một bên khác, còn có một số người, bọn hắn trẻ có già có, thần sắc sợ hãi đang xen, run lẩy bẩy, hiển nhiên là ở trên đảo bất tính.
Diệp Thu quét những cái kia kim giáp tu sĩ liếc mắt, lập tức phát hiện, những tên kia không phải người, mà là huyễn hóa thành hình người Kim Ô, có rất nhiều một chân, có rất nhiều hai chân.
Trong đó yếu nhất đều có thông thần định phong tu vi.
Những cái kia người mặc áo giáp ra hỏa, khí tức trên thân có chút cổ quái.
Trường Mi chân nhân cũng phát hiện mánh khỏe, truyền âm nói:
"Diệp Thu nói, bọn hắn là Kim Ô."
"Ồ."
Trường Mi chân nhân cười nói: "Không nghĩ tới chúng ta đánh bậy đánh bạn, thế mà gặp phải, danh con, muốn không xuất thủ làm thịt những cái kia Kim Ô."
Diệp Thu nói: "Không đổi." Nhìn kỹ hắn nói.
Đúng lúc này, một tên người mặc áo mãng bào màu vàng nóng tuổi trẻ nam tử, theo chiến thuyền bên trong dậm chân mà ra.
Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, mi tâm sinh ra một ngọn lửa màu vàng đường vân, quanh thân tản ra khủng bố uy áp.
Chương 3172, Cửu Dương thần thể chương 3172, Cửu Dương thần thể tuyệt thế thánh nhân vương.
Diệp Thu liếc mắt liền nhìn ra áo mãng bào nam tử trẻ tuổi cảnh giới, tu vi hẳn là cùng Lưu đại lực không sai biệt lắm, cùng Trường Mi chân nhân còn không nhỏ chênh lệch. Hắn vừa xuất hiện, Diệp Thu lặng yên mở ra thiên nhãn, trong mắt kia sáng lưu chuyển.
Tam Túc Kim Ô.
Diệp Thu nhìn ra nam tử trẻ tuổi bản thể, là một cái Tam Túc Kim Ô, huyết dịch khắp người đều là màu vàng.
"Họ Đinh, ta chính là Kim Ô thập thái tử, bản thái tử cuối cùng cho ngươi một cơ hội."
Nam tử trẻ tuổi nhìn xem quỳ tại phủ đệ trước mặt thiếu niên, yêu căng nói: "Giao ra thần mục, tha cho ngươi khỏi chết."
Diệp Thu híp mắt lại, thầm nghĩ, có thể để cho Kim Ô tộc thái tử tự mình xuất thủ, hiển nhiên, thiếu niên trong tay bảo vật khẳng định không đơn giản.
Dù sao, thiếu niên kia chỉ là thông thần đỉnh phong, còn chưa thành thánh.
"Phi!"
Thiếu niên phun ra một búng máu, nổi giận mắng: "Muốn bảo vật, trừ phi theo ta trên thi thể bước qua đi. Ngươi xác định không đem thần mục giao ra?"
Kim Ô thập thái tử lạnh buốt nhìn lướt qua cách đó không xa bách tính, cười gần nói: "Hẳn là, ngươi muốn cho ngươi đảo dân vì ngươi cùng chết không nơi táng thân."
Uy hiếp trắng trợn.
Nghe vậy, thiếu niên sắc mặt thay đổi, thông suốt từ dưới đất đứng lên, tay cầm trường đao chỉ vào Kim Ô thập thái tử, nghiêm nghị quát: "Ngươi muốn làm gì?
Ngươi nói ta muốn làm gì?"
Kim Ô thập thái tử nói: "Mục tiêu của ta là thần mục, chỉ cần ngươi đem thần mục cho ta, ta coi như hết thảy cũng chưa từng xảy ra, nếu không, ta sẽ để cho trên tòa đảo này chó gà không tha."
"Ta
giết ngươi."
Thiếu niên giận dữ, một đao bổ về phía Kim Ô thập thái tử.
Kim Ô thập thái tử không né tránh, chỉ chờ trường đao bổ tới trước mặt hắn về sau,
hắn mới rỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy. Giang giác. Lập tức, trong tay thiếu niên trường đao vỡ vụn thành từng mảnh. Chỉ là thông thần cảnh, cũng dám cùng ta tranh phong. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Kim Ô Thập Thái Tử khinh thường cười một tiếng, mu bàn tay tùy ý vung lên. Phanh. Thiếu niên nháy mắt như diều bị đứt dây bay tứ tung ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, trong miệng máu tươi phun mạnh. Họ Ninh, không phải bản thái tử xem thường ngươi, ở trước mặt của ta, ngươi chính là cái sâu kiến. Đừng nói là ngươi, liền xem như cha mẹ ngươi, đó cũng là sâu kiến. Kim Ô Thập Thái Tử từ trên cao nhìn xuống thiếu niên, nói, nếu là sâu kiến, vậy sẽ phải có sâu kiến giác ngộ, nếu như không nghĩ bước cha mẹ ngươi theo gót, kia liền mau giao ra thần mục. Thiếu niên giãy giụa lấy bỏ lên, trong mắt tràn đầy oán hận, ngươi giết cha mẹ ta, đồ tộc nhân ta, còn muốn để ta đem thần mục giao cho ngươi, nằm mơ. Kim Ô Thập Thái Tử trong mắt sát cơ tăng gọn, lạnh giọng nói, bản thái tử kiên nhẫn có hạn, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Cùng lúc đó, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân đã lặng yên lẫn vào đảo dân bên trong. Đại gia, nơi này xảy ra chuyện gì? Diệp Thu nhỏ giọng hỏi thăm bên cạnh một vị lão giả tóc trắng. Lão giả nhìn thấy hai tấm khuôn mặt xa lạ, sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới lúc này ở trên đảo sẽ còn xuất hiện người xa lạ. Lập tức, lão giả bi phẫn nói, đáng chết Kim Ô tộc, bọn hắn ngấp nghé đảo chủ từ trên biển mang về thần mục, không chỉ có giết đảo chủ vợ chồng, hiện tại liền thiếu đảo chủ cũng không bỏ qua, như thiếu đảo chủ không giao ra bảo vật, chỉ sợ chúng ta toàn đảo người đều phải gặp nạn. Các ngươi là từ đâu đến? Đi nhanh đi, miễn cho gặp thai bay vạ gió. Thần mục. Trường Mi chân nhân nghi ngờ nói, cái gì thần mục đáng giá Kim Ô tộc thái tử tự mình xuất thủ? Ai? Lão giả lắc đầu thở dài, cụ thể lão hủ cũng không rõ ràng. Nửa tháng trước đảo chủ ra biển, mang về một đoạn thần mục, giống như nói là cùng cái gì Phượng Hoàng có quan hệ. Phượng Hoàng, thần mục. Hai chữ này liên hợp cùng một chỗ, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân lập tức nghĩ đến một câu. Phượng Hoàng không phải Ngô Đồng không dừng. Chẳng lẽ bọn hắn nói tới thần mục chính là Ngô Đồng mục? Đang nói, giữa sân tình thế đột biến. Thế nào, ngươi còn không có suy nghĩ kỹ càng? Đã như thế, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Kim Ô Thập Thái Tử đột nhiên hạ lệnh, quát, giết hắn cho ta. Lập tức, mười mấy tên kim giáp thị vệ đồng thời xuất thủ, đao quang kiếm ảnh, nháy mắt đem thiếu niên bao phủ. Thiếu niên mặc dù chỉ là thông thần đỉnh phong, nhưng là giờ phút này lại thể hiện ra kinh người chiến lực, chỉ thấy hắn song quyền như điện, mỗi một kích đều mang tiếng xé gió, càng đem ba tên kim giáp thị vệ đánh bay ra ngoài. Phanh! Một tên thị vệ trong tay binh khí bị thiếu niên tay không bẻ gãy, trở tay một quyền, đem tên thị vệ kia đánh bay ra ngoài. Tiểu tử này tựa hồ có chút môn đạo. Trường Mi chân nhân meo mắt lại, nói với Diệp Thu, đối mặt nhiều như vậy thông thần đỉnh phong đây công, còn có thể biểu hiện được không chút phí sức, rất là không đơn giản. Diệp Thu khẽ gật đầu, nói, thiên phú không tồi, chỉ tiếc đối chiến kinh nghiệm quá ít, tăng thêm đối phương người đồng thế mạnh, bại cục đã định. Quả nhiên, thiếu niên tại liên tục đánh lui bảy tên thị vệ về sau, quyền pháp bắt đầu trở nên lộn xộn, sức lực cũng tựa hồ có chút không kế. Một tên kim giáp thị vệ bắt lấy sơ hở, một cái đá ngang quét trúng thiếu niên phía sau lưng. Phúc, thiếu niên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng phía trước lảo đảo mấy bước, quỳ một chân trên đất. Còn chưa chờ hắn đứng dậy, một cái giày vàng đã hung hăng đá vào thiếu niên trên lưng, đem hắn dẫm ở dưới chân. Phúc, thiếu niên trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu đạo chủ, đạo dân nhóm nhìn thấy một màn này, kinh hô xông lên trước. Dừng lại. Kim Ô Thập Thái Tử một tiếng quát chói tai, khủng bố uy áp làm cho tất cả mọi người không thể động đậy, lạnh giọng nói, còn dám tiến lên một bước, ta lập tức tiêu diệt các ngươi thiếu đạo chủ. Đạo dân nhóm dọa đến đứng tại chỗ không dám động đậy. Lúc này, cái kia dẫm lên thiếu niên thị vệ, dưới chân ra sức, lập tức, thiếu niên xương cốt không chịu nổi gánh nặng, phát ra ken két tiếng vang. Họ Ninh, việc đã đến nước này, ngươi còn nhìn không rõ sao? Ở trước mặt của ta, sự phản kháng của ngươi cùng trò trẻ con không có gì khác biệt. Kim Ô Thập Thái Tử nhìn xuống thiếu niên, nói, giao ra thần mục, tha cho ngươi khỏi chết. Thiếu niên gian nan ngẩng đầu, nhuốm máu khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng cười lạnh, ngươi, vĩnh viễn, đừng nghĩ muốn chết. Kim Ô Thập Thái Tử giận dữ, mệnh lệnh thị vệ nói, phế hắn cho ta. Phải cái kia dẫm lên thiếu niên kim giáp thị vệ linh mệnh, nâng lên chân phải, liền hướng thiếu niên cái hót đặt xuống. Lần này nếu là đặt chúng, thiếu niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thu ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn xuất thủ, không ngờ ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, à. Thiếu niên đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, một cô nóng bỏng vô cùng lực lượng theo trong cơ thể hắn bộc phát, hào quang chói sáng như mặt trời mới lên ở hướng đông. Nháy mắt, cái kia kim giáp thị vệ hét thảm một tiếng, toàn bộ chân phải nổ tung, bị đánh bay ra ngoài. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Đây là? Diệp Thu nhìn chằm chằm thiếu niên. Lúc này, trong mắt hắn, thiếu niên thể nội mỗi một đầu kinh mạch đều như là màu vàng dòng lũ. Không chỉ có như thế, trên người thiếu niên vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, khí tức liên tục tăng lên. A, tiểu tử này thể chất có gì đó quái lạ. Trường Mi chân nhân mặt mũi tràn đầy kinh dị nói. Diệp Thu trong mắt thần mang chớp động, trong miệng phun ra 6 cái chữ. Hắn là Cửu Dương thần thể.